Chương 502 Hóa Thần Tu Sĩ, Thượng Thiện Ngự Thủy, 2.8, chương 502 Hóa Thần Tu Sĩ, Thượng Thiện Ngự Thủy, 2.8, lần này Quan Tinh Đài gặp gỡ sau đó, lại qua nửa năm. Thiên Tinh lão tổ tại một thông thường thời kỳ, tọa hóa. Hắn tọa hóa phía trước, lấy chính mình sớm bố trí thần thông bản thân tiêu hủy nhục thân. Đến lúc này, Thanh Huyền giới lại không Thiên Tinh lão tổ số này nhân vật. Thời gian nửa năm, tại Thiên Tinh lão tổ tự tay chỉ điểm xuống, Thiên Pháp lão tổ đã đem Thiên Tinh Minh hoàn toàn nắm ở trong tay, bởi vậy Thiên Tinh lão tổ tọa hóa, đối với Thiên Tinh Minh bản thân cũng không sinh ra ảnh hưởng bao lớn. Thiên Tinh lão tổ là một vị truyền kỳ tu sĩ. Thiên Tinh Minh người sáng lập, bằng vào sức một mình, tại quanh thân chí khí tương đắc các đạo hữu phụ tá phía dưới, thành lập được Thiên Tinh thành. Hắn sau khi chết, Thiên Tinh Minh chỉ hạ các nơi linh nguyên bên trên thành trì đều đứng sừng sững lên Thiên Tinh lão tổ tượng đá, để mà tế điện Thiên Tinh lão tổ. Trong lúc đó, yêu tinh thành cho là Thiên Tinh lão tổ tọa hóa sau hữu cơ có thể thừa. Tại biên cảnh bốc lên một phen quy mô nhỏ ma sát, kết quả bị Thiên Pháp lão tổ hạ lệnh, hội tụ chúng nguyên anh bạo lực đè lại một phen ma sát sau, song phương một lần nữa bình tĩnh lại. Đến lúc này, yêu tinh hải triệt để nên đón nhân yêu hai tộc cộng trị của diện. Như thế, Tô Bạch lại vững vàng vượt qua mấy trăm năm thời gian. Tô Bạch vượt qua 200, 300 đại thọ. Niên linh đã đạt đến kiếp trước không cách nào tưởng tượng 362 tuổi. Lúc này, Tô Bạch lúc tuổi còn trẻ làm quen tu sĩ, trừ phi tấn thăng nguyên anh, bằng không đại bộ phận cũng đã tọa hóa. Thế gian thương hải tăng điển, duy nhất không biến, chỉ có tự thân. Một ngày này, Tô Bạch cảm thấy đánh sâu vào mấy năm đại viên mãn bình cảnh bắt đầu buông lỏng. Hắn lúc này ăn vào đại lượng tự động luyện chế linh đan, hướng về hóa linh lô bên trong luyện hóa mấy ước mai linh thạch, đắm chìm tại trong tu luyện. Không biết qua bao lâu, Tô Bạch bên trong đan điền nguyên anh bỗng nhiên bắt đầu tăng trưởng, hóa thành thục nở nang bộ dáng. Tô Bạch thần thức tăng vọt đến hơn 7000 dặm, linh lực lần nữa gấp bội. Lúc này, tăng vọt nguyên anh đã tràn ngập Tô Bạch đan điền, cũng không còn cách nào tiến thêm. Tiến thêm một bước, trừ phi là Tô Bạch cảm ngộ lực lượng pháp tắc, đem nguyên anh cùng thần thức dung hợp, hóa thành nguyên thần. Đến lúc này, trên thân Tô Bạch liền chỉ còn lại có nhục thân, nguyên thần, thần hồn ba loại sự vật. Gen sắc khi còn nóng a. Tô Bạch tự lẩm bẩm, từ trong hóa linh lô lấy ra một vật. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm từ trong hóa linh lô lấy ra màu lam giọt nước. Viên này giọt nước chính là trước kia tại bí cảnh trong thế giới, tiểu nữ hài hóa thành hư hư thực thực thủy chi pháp tắc cụ tượng hóa. Khi Tô Bạch đem viên này màu lam giọt nước nắm trong tay lúc, một cỗ nhàn nhạt rung động lập tức truyền khắp toàn thân. Trong lòng của hắn vui mừng, bởi vì ý vị này hắn đã có thể cảm nhận được cái này đạo cụ tượng hóa lực lượng pháp tắc mạch lạc. Tô Bạch nguyên anh cảnh giới đại viên mãn thần thức cùng linh lực cường đại, để cho hắn có thể rõ ràng cảm giác được cỗ này lực lượng pháp tắc tồn tại. Hắn hít sâu một hơi, ổn định tâm thần, tiếp đó cẩn thận từng ly từng tí đem linh lực của mình dung nhập vào viên này màu lam giọt nước bên trong. Theo linh lực rót vào, màu lam giọt nước bắt đầu hơi hơi rung động, phản phất tại đáp lại Tô Bạch cử động. Tô Bạch một cách hết sức chăm chú mà cảm thụ được giọt nước bên trong biến hóa, tính toán lĩnh ngộ ẩn chứa trong đó chân lý. Pháp tắc lĩnh ngộ cũng không phải là chuyện dễ, ngoại trừ tự thân tiên phú thần thông, nó cùng tự thân linh căn có quan hệ mật thiết. Cũng may Tô Bạch bây giờ nắm giữ chính là thủy thuộc tính tiên linh căn, cái này khiến hắn tại cảm ngộ thủy thuộc tính pháp tắc lúc, tự nhiên sẽ càng thêm thuận buồm xuôi gió. Hắn ổn định lại tâm thần, đắm chìm tại trong đối pháp tắc cảm ngộ, dần dần quên đi hết thảy xung quanh. Không biết qua bao lâu, Tô Bạch dần dần từ đạo này giọt nước bên trong thấy được rất nhiều thủy thuộc tính pháp tắc hình thái. Hình thái vô thường, nhu biến, thẩm thấu tầm bổ, sinh tức, vành trướng cự lực, cương mãnh, năm vật chuyển, bao dung. Tô Bạch nhìn hoa cả mắt, lấy trước mắt hắn cảnh giới, rõ ràng chỉ có thể nắm giữ một hai đạo pháp tắc đặc tính tiến hành cảm ngộ. Hắn cuối cùng lựa chọn trong đó hai đạo thủy chi pháp tắc đặc tính sinh tức cùng cương mãnh cũng tăng thêm tinh tế cảm ngộ. Theo Tô Bạch trên tay màu lam giọt nước dần dần tiêu tan, Tô Bạch sơ bộ cảm ngộ cái này hai đạo pháp tắc đặc tính. Bốn phía thủy chi pháp tắc bắt đầu cho dư Tô Bạch đáp lại. Trong cơ thể của Tô Bạch ở đây loại lực lượng pháp tắc ảnh hưởng dưới cũng đang phát sinh lấy biến hóa. Túc chủ đã tự động ngưng kết địa giai thủy thuộc tính thiên phú thượng thiện ngự thủy, tiên thuật phát ra nhắc nhở. Quả nhiên, địa giai thiên phú chính là cùng cảm ngộ lực lượng pháp tắc có liên quan sao? Trong lòng Tô Bạch lẩm bẩm nói, kèm theo tiên thuật nhắc nhở. Trong cơ thể của Tô Bạch nguyên anh tại pháp tắc dẫn động thiên địa nguyên khí làm dịu, tựa như một quả bị mưa xuân nhuận trạch hạt giống, bắt đầu dần dần lớn lên. Nguyên anh cùng Tô Bạch thần thức giống như nước sữa hòa nhau, dần dần dung hợp lại cùng nhau. Theo thời gian trôi qua, nguyên anh trở nên càng ngày càng trong suốt, nó đang tại kinh nghiệm một hồi từ thực chuyển hư thuế biến. Cuối cùng, Tô Bạch nguyên anh hoàn toàn biến thành một đạo nhàn nhạt nguyên thần hư ảnh, tựa như khói nhẹ đồng dạng, lặng lặng bao phủ ở Tô Bạch quanh thân. Tô Bạch chậm rãi mở to mắt, cùng lúc đó, hắn nguyên thần cũng lanh đạm chậm rãi mở hai mắt ra. Đôi mắt này mặc dù nhìn như hư ảo, nhưng lại thiết thực ẩn chứa vô tận pháp lực. Nguyên anh hóa thành nguyên thần sau đó, Tô Bạch phát hiện mình cảm giác phạm vi lấy được tăng lên cực lớn. Nguyên bản cảm giác của hắn phạm vi bất quá vài dặm, bây giờ lại có thể kéo dài 10 vạn dặm xa. Khi Tô Bạch nguyên thần cảm giác bày ra lúc, hắn đột nhiên có một loại kỳ diệu cảm giác xông lên đầu. Hắn phảng phất trở thành chúa tể một phương, vượt lên trên chúng sinh, quan sát thế gian vật. Loại cảm giác này để cho ý hắn biết đến mình cùng phàm trần ở giữa khoảng cách đang tại dần dần kéo dài. Cùng tiên nhân càng ngày càng gần, Tô Bạch cùng phàm trần liên hệ lại càng ngày càng xa. Trong cơ thể hắn nguyên bản linh lực, bây giờ cũng tại lặng yên phát sinh biến hóa. Những linh lực này dần dần chuyển hóa làm càng thêm vô hình pháp lực, giống như tia nước nhỏ, chảy xuôi tại hắn nguyên thần các nơi. Đến nước này, Tô Bạch đã nửa chân đạp đến vào hóa thần cảnh sơ kỳ cánh cửa. Hóa thần cảnh tu sĩ, đấu pháp lúc có thể trực tiếp điều động thiên địa linh khí, thần thông uy lực viễn siêu nguyên anh kỳ, lại tự thân pháp lực tiêu hao trên diện rộng giảm bớt. Ầm ầm, lục bánh trên thành khoảng không bắt đầu có đen nhánh lôi kiếp tầng mây hiện ra. Cảm giác được Tô Bạch tấn thăng hóa thần kỳ, hóa thần thiên kiếp đúng hạn mà tới, chỉ cần vượt qua hóa thần thiên kiếp, Tô Bạch liền có thể chính thức thành tựu hóa thần tu sĩ. Lục Ánh nội thành tu sĩ đều là bị đen nhánh lôi kiếp tầng mây hấp dẫn. Có định cư tại Lục Ánh thành Nguyên Anh tán tu giật mình nhìn xem kiếp vân quy mô, cái này chẳng lẽ là tấn thăng hóa thần tiên ngay sao? Chỉ là không đợi Lục Ánh nội thành tu sĩ kinh ngạc, những thứ này lôi kiếp tầng mây lại bỗng nhiên tiêu tan. Đây là bởi vì Tô Bạch đã vận dụng truyền lực chi thuật, trong nháy mắt liền đã đến một mảnh không người hải vực phía trên. Tấn thăng hóa thần sau đó, Tô Bạch vận dụng cao thâm hơn tại Thanh Huyền giới thi triển truyền tống chi thuật, đã khoa trương đạt đến trăm vạn dặm xa. Khoảng cách yêu tổ bọn hắn chớp mắt có thể đến Thanh Huyền giới các ngóc ngách, chỉ kém một bước xa. Chờ đợi thiên kiếp trong lúc đó, Tô Bạch trong đầu chuyển đến tiên thuật tin tức. Kiểm tra đến túc chủ đã tự động ngưng kết địa giai thủy thuộc tính pháp thuật tiên phú thượng tiện ngự thủy, có thể đem chi nhánh thủy thuộc tính huyền giai, hoàng giai thiên phú dung nhập, tăng cường đạo này thiên phú, phải chăng dung nhập? Ân. Có thể dung nhập địa giai thiên phú sao? Tô Bạch nhìn về phía thế giới của mình bên trong duy nhất địa giai thiên phú. Thượng tiện ngự thủy, cảm ngộ 1, thủy thuộc tính địa giai pháp thuật tiên phú. Dựa vào cảm ngộ thủy chi pháp tác sinh tức cùng cường mãnh lĩnh ngộ mà đến, nhưng căn cứ vào cảm ngộ tỷ lệ phần trăm điều động tiên địa nguyên khí đối địch, nhưng tự động cảm ngộ thủy thuộc tính pháp tác để thăng cảm ngộ tỷ lệ phần trăm, có thể thông qua thôn phệ về liền giai, hoàng giai thủy thuộc tính pháp thuật tiên phú để thăng cảm ngộ tỷ lệ phần trăm. Cái này mấy trăm năm ở giữa, Tô Bạch thủy thuộc tính pháp thuật tiên phú lại tăng lên không thiếu, đạt đến 18 cái nhiều, tất cả đều là hoàng giai. Dưới mắt muốn đối kháng thiên kiếp, đối pháp tác lĩnh ngộ tự nhiên càng cao càng tốt. Tô Bạch lúc này điều động tiên thuật, đem những thứ này hoàng giai thiên phú một mạch đều đốt cho đạo này địa giai thiên phú. Bắt đầu dung nhập 18 đạo hoàng giai thủy thuộc tính thiên phú thượng thiện nhược thủy cảm ngộ tỷ lệ phần trăm bắt đầu đề thăng dung nhập thành công, thượng thiện nhược thủy tỷ lệ phần trăm đề thăng đến 2.8. 18 đạo hoàng giai thiên phú, chỉ đề thăng cảm ngộ so phần trăm 18. Tô Bạch mặc dù trong lòng kinh ngạc, nhưng mà cảm thấy vây tay một cái, bốn phía có thể dẫn động thiên địa nguyên khí càng thêm dồi dào, trong đầu đối pháp tắc lĩnh ngộ càng thâm hậu hơn, liền vẫn là ý thức được, thiên thuật dung nhập năng lực là biến thái cỡ nào. Bình thường hóa thần tu sĩ, muốn tăng thêm cái này 1.8 sợ không phải bỏ ra hơn ngàn năm khổ tu, có lẽ cũng không chỉ. Tiên phú chiếu ảnh sau khi Tô Bạch tấn thăng hóa thần cảnh, hiện ra kinh khủng hơn năng lực. Ầm ầm. Không cho Tô Bạch nhiều thời gian hơn cảm ngộ, trên không đôi chín thiên kiếp đã ổn ngưỡng hoàn tất, đạo thiên kiếp thứ nhất ầm ầm hạ xuống. Tô Bạch phất tay trong tay xuất hiện hậu thiên linh bảo ngự thủy kiếm, lấy cảm ngộ lực lượng pháp tắc dẫn động thiên địa nguyên khí, ngự thủy kiếm hóa thành một mảnh thủy chi che chắn bầu trời. Thiên kiếp ầm vang rơi xuống, ngự thủy kiếm ngưng tụ thành thủy chi che chắn nhẹ nhõm chặn đạo này thiên kiếp. Tô Bạch nao nao, hóa thần thiên kiếp, tốt như vậy ngăn cản sao? Kỳ thực là Tô Bạch làm một vừa mới tấn thăng hóa thần tu sĩ, cảm ngộ lực lượng pháp tắc quá biến thái. Bình thường vừa mới tấn thăng hóa thần tu sĩ, đối với cảm ngộ thủy chi pháp tắc dựa theo tỷ lệ phần trăm mà tính, tối đa cũng liền 0.1. Không ngờ rằng Tô Bạch là trực tiếp tay cầm một cái cụ tượng hóa tiểu thế giới thủy chi pháp tắc tiến hành cảm ngộ, quá trình bên trong mặc dù lãng phí rất nhiều, nhưng cũng đầy đủ Tô Bạch cảm ngộ ra không thiếu thủy thuộc tính pháp tắc. Lại có tiên thuật tiên phú chiếu ảnh phụ trợ, tiếp tục dung nhập hoàng giai thiên phú khiến cho tăng lên trên diện rộng pháp tắc cảm ngộ. Bởi vậy Tô Bạch vừa mới tấn thăng hóa thần, điều khiển lực lượng pháp tắc liền cực kỳ cứng hãn. Ầm ầm. Từng đạo lôi kiếp ầm vang rơi xuống. Đôi chín thiên kiếp, hết thảy 18 đạo. Thẳng đến sau cùng năm đạo, Tô Bạch vừa mới dần dần cảm thấy phí sức. Nhưng dưới chân chính là biển cả, điều động pháp lực lấy ngự thủy kiếm đại quy mô dẫn động thủy chi pháp tác sinh tức cùng cương mãnh. Toàn bộ hải vực đều hóa thành Tô Bạch trợ lực, bay lên không hóa thành che chắn trợ lực Tô Bạch đối kháng thiên kiếp. Trong lúc nhất thời, thiên hải đảo ngược. Theo cuối cùng nhất lượt thiên kiếp rơi xuống, này phiến hải vực vừa mới ầm vang nổ tung, chậm rãi rơi xuống. Tô Bạch hít sâu một hơi, đem hơi bị tổn thương ngự thủy kiếm chậm rãi thu vào thể nội. Tiếp đó hai mắt nhắm lại, tinh tâm ngưng thần. Tinh thần của hắn hoàn toàn đắm chìm tại thần hồn của mình phía trên. Đúng lúc này, một cổ quỷ dị năng lượng ba động đột nhiên từ trong cơ thể của hắn hiện ra, đây cũng là hóa thần kỳ tâm ma kiếp. Tâm ma kiếp, rất nhiều tu sĩ đều ở chỗ này chết kích trầm xa. Những thứ này đến từ vực ngoại thiên ma xâm nhập cực kỳ đáng sợ. Vực ngoại thiên ma là một loại vô hình vô chất tồn tại, bọn chúng chuyên môn công kích tu sĩ tâm thần, nhiễu loạn đạo tâm của bọn họ. Chỉ tiếc, Tô Bạch Nguyên Thần đã cường đại đến cực kỳ đáng sợ cấp độ, những thứ này vực ngoại thiên ma căn bản là không có cách đối với hắn tạo thành tính thực chất ảnh hưởng. Chỉ thấy Tô Bạch tâm cảnh giống như bình tĩnh mặt hồ, mặc cho vực ngoại thiên ma như thế nào khuấy động, đều không thể nhấc lên một tia gợn sóng. Đạo tâm của hắn kiên cố, không vì ngoại vật mà thay đổi. Đang thoải mái mà vượt qua tâm ma kiếp sau, Tô Bạch tâm cảnh càng thanh minh. Đúng lúc này, trên bầu trời đột nhiên giáng xuống số lớn thiên địa nguyên khí, giống như một dòng suối trong giống như tràn vào trong cơ thể của Tô Bạch. Những thứ này thiên địa nguyên khí tại Tô Bạch thân thể, nguyên thần hồn bên trong du đậu, không ngừng mà rèn luyện thần hồn cùng thân thể của hắn. Cơ thể của Tô Bạch trở nên càng thêm cứng cỏi, pháp lực cũng càng ngày càng tinh thuần, thần hồn cũng là tăng trưởng không thiếu. Đi qua phen này thiên đạo khen thưởng nguyên khí tẩy lễ, Tô Bạch chân chính tấn thăng trở thành một cái hóa thần sơ kỳ tu sĩ, thực lực lấy được bay vọt về trước. Ân, Thanh Huyền giới bắt đầu bài xích ta. Vừa mới tấn thăng hóa thần kỳ, Tô Bạch liền cảm giác được Thanh Huyền giới bài xích. Hắn quanh thân thiên địa nguyên khí bắt đầu bài xích hắn, Tô Bạch thân đến nơi nào chính là linh khí, nguyên khí khu vực chân không. Hơn nữa trên không trung có phải hay không có đáng sợ hơn đồ vật tại nhìn chăm chú lấy Tô Bạch, không biết lúc nào liền sẽ có kinh khủng lôi kiếp rơi xuống, đúng không nên tồn tại ở Thanh Huyền giới Tô Bạch tiến hành đả kích. Tô Bạch toàn lực thu hẹp nguyên thần pháp lực, trên bầu trời uy áp kinh khủng trùng quy là ít một chút, nhưng đây không phải kế lâu dài. Dưới cái trạng thái này, Tô Bạch tại Thanh Huyền giới tu vi vĩnh viễn không chiếm được tăng trưởng, vẫn là phải phi thăng thượng giới mới có thể tiến hành bước kế tiếp tu luyện. Chương 503 tạm dừng phi thăng, phần thiên tấn mà chương 503 tạm dừng phi thăng, phần thiên tẫn mà dưới mắt thiên đạo pháp tắc chầm chầm đến nhanh, hóa thần kỳ Tô Bạch không cách nào tại thanh huyền giới quang minh chính đại du đãng. Một khi thiên kiếp hạ xuống, tất nhiên là thể không bỏ qua, đến lúc đó không muốn phi thăng cũng không được. Tô Bạch cấp tốc thu hẹp tự thân tu vi, không dám vận dụng truyền tống chi thuật, miễn cho pháp lực ba động gây nên thiên đạo pháp tắc chú ý, từ đó làm cho thiên kiếp oanh kích xuống. Sau này bổ sung pháp lực, đều phải vận dụng tự thân linh thạch tới an toàn. Hắn thọ nguyên phong phú, hoàn toàn có thể tại hạ giới làm đủ chuẩn bị, lại tiến hành phi thăng. Huống hồ, trên người Viêm Ma ấn ký vấn đề còn không có giải quyết. Trừ phi thật sự không có bất kỳ biện pháp nào, Tô Bạch mới có thể mang theo Viêm Ma ấn ký tiến hành phi thăng. Tô Bạch cấp thân dựng lên, ở chỗ này hải vực phụ cận tìm chỗ đảo nhỏ tự, tiện tay mở ra cái động phủ và ở trong động phủ, Tô Bạch đang ngồi ngay ngắn ở trên bồ đoàn, hai mắt nhắm nghiền, tập trung tinh thần, tính toán thao túng chính mình cường đại nguyên thần chi lực, đi tìm kiếm viêm cổ lưu lại trên người hắn Viêm Ma ấn ký. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Tô Bạch lông mày dần dần nhăn lại. Sau một phen cẩn thận và dài dằng dặc tìm kiếm, Tô Bạch sắc mặt lại càng ngày càng khó coi. Bởi vì hắn phát hiện, cho dù là bây giờ hắn cái kia có thể sừng kinh khủng nguyên thần chi lực, vậy mà cũng không cách nào phát giác được Viêm Ma ấn ký mảy may dấu vết. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trong lòng Tô Bạch âm thầm suy tư, chẳng lẽ nói, chỉ có tại ta hoán đổi thành ma tộc hình thái sau đó, mới có thể tìm được Viêm Ma ấn ký sao? Nghĩ tới đây, Tô Bạch khẽ chau mày, hắn quyết định thử một lần. Thế là, hắn chậm rãi đứng dậy, chút bỏ trên người đạo bào, để tránh ma tộc hình thái sẽ đem đạo bào phá hủy. Cực phẩm linh khí cấp bậc đạo bào, cũng không nhịn được ma tộc hình thái ma khí hủy hoại. Ngay sau đó, Tô Bạch hít sâu một hơi, điều động thể nội dung nham trái tim. Trong chốc lát, một cô nóng bỏng năng lượng giống như dòng lũ ở trong cơ thể hắn lao nhanh, cơ thể của Tô Bạch cũng ở đây cô huyết mạch năng lượng tác dụng phía dưới, cấp tốc phát sinh biến hóa. Trong nháy mắt, Tô Bạch thân thể hóa thành ám hồng sắc, cao tới hơn một trượng tận nguyên viêm ma hình thái. Ân. Tại ma tộc hình thái phía dưới, thiên đạo áp chế lực vậy mà biến mất. Hắn hơi suy nghĩ một chút, liền hiểu rồi nguyên do trong đó, nhắc tới cũng là, ta trăm năm qua này chưa bao giờ kích hoạt qua ma tộc hình thái, ma tộc hình thái đến nay còn duy trì ma tướng cấp bậc. Đối với thiên nói tới nói, ta như vậy một cái nho nhỏ ma tướng, đương nhiên sẽ không gây nên nó coi trọng, càng sẽ không đối với ta tiến hành áp chế. Chỉ là, Tô Bạch phát hiện, khi hắn hoán đổi đến ma tộc hình thái, hắn nguyên thần vậy mà cũng bị hoàn toàn phong ấn tại trong đan điền, không có cách nào chuyển động. Tiên thuật này phong ấn hiệu quả thật sự là quá cường đại. Tại ma tộc hình thái phía dưới, có liên quan nhân tộc hết thảy đều bị phong ấn. Tô Bạch căn bản là không có cách điều động chính mình nguyên thần tu vi, lại càng không cần phải nói dùng nguyên thần chi lực đi thăm dò ma tộc hình thái phía dưới trên người mình Viêm Ma ấn ký. Cái này Viêm Ma ấn ký nếu như không diệt trừ, đối với tương lai của ta phi thăng tới nói, hai họa ngầm thật sự là quá lớn a. Ta cũng không muốn thật sự phi thăng ma vực. Trong lòng Tô Bạch âm thầm suy tư. Mặc dù hắn đã thành công tấn thăng hóa thần, nhưng bởi vì Viêm Ma ấn ký tồn tại, không đến bạn bất đắc dĩ, hắn tạm thời còn không thể phi thăng. Chỉ có thể là đi một bước nhìn từng bước. Sau khi một phen suy tư, Tô Bạch quyết định trước tiên thu hồi ma tộc huyết mạch, khôi phục thành nhân tộc bộ dáng. Hắn hít sâu một hơi, khu động thể nội dung nham trái tim, đem ma tộc huyết mạch dần dần thu thập. Theo ma tộc huyết mạch có bảo, cơ thể của Tô Bạch cũng chậm chậm khôi phục nguyên bản nhân tộc hình thái, nguyên thần pháp lực lần nữa khôi phục. Tấn thăng hóa thần sau đó, nắm giữ nguyên thần chi lực, đối với thế gian tồn tại pháp tắc ngược lại là cảm ngộ càng thêm rõ ràng. Tiên thuật phòng chế pháp thuật thiên phú, vốn là mở nhìn cũng là pháp tắc một loại khác cụ tượng hóa. Ta bây giờ thân có pháp thuật thiên phú nhiều như vậy, tăng thêm hóa thần cảnh tu vi, mặc dù không cách nào để thăng pháp lực, nhưng cảm ngộ pháp tắc cần phải sẽ càng thêm dễ dàng. Liên tạm thời lưu lại hạ giới cảm ngộ lực lượng pháp tắc, thử xem cảm ngộ càng nhiều lực lượng pháp tắc sau, có thể hay không phát hiện trên người Viêm Ma ấn ký Tô Bạch ở đây tọa đảo nhỏ vô danh mở ra bế quan. Trên người hắn ngũ hành pháp thuật thiên phú đều đủ, còn có lôi thuộc tính, thiên phú kiếm đạo, lại số lượng đông đảo. Đây đều là Tô Bạch có thể so sánh tu sĩ tầm thường có thể càng vui vẻ hơn ngộ ra lực lượng pháp tắc dựa dẫm. Liên trước tiên từ ngũ hành pháp thuật thiên phú bắt đầu, đem ngũ hành pháp tắc đều ngưng tụ ra, đem tất cả ngũ hành thiên phú hấp thu. Tô Bạch tại trên đảo nhỏ bế quan mấy ngày, liền cấp thân dựng lên, rời đi nơi đây đảo nhỏ. Bởi vì nơi đây đảo nhỏ chỗ sâu trong vùng biển, thủy thuộc tính pháp tắc ngược lại là đích xác rõ ràng hơn. Nhưng mà còn lại ngũ hành pháp tắc liền không đủ rõ ràng, muốn càng ngộ, cho dù có thiên phú nhiều như vậy được ra, có lẽ phải tính trăm năm thời gian mới được. Tô Bạch sau một phen tìm kiếm, rốt cuộc tìm được một chỗ ở vào vùng biển này phụ cận núi lửa đảo nhỏ. Hòn đảo nhỏ này bị núi lửa vây quanh, nóng bỏng nham tương tại miệng núi lửa sôi trào, cuồn cuộn khói đặc sông thẳng lên trời. Tô Bạch không chút do dự cấp thân mà bảo, tiến nhập trong núi lửa. Hắn đứng tại miệng núi lửa biên giới, cảm thụ được sóng nhiệt xung kích cùng hỏa chi pháp tắc rung động. Bằng vào hắn cường đại nguyên thần chi lực, hắn có thể càng thêm rõ ràng cảm giác được hỏa chi pháp tắc tồn tại. Mặc dù như thế, Tô Bạch đối với loại trình độ này cảm ngộ vẫn cảm thấy có chút không vừa lòng. Tất lại, hắn từng có qua trực tiếp tay cầm pháp tắc cụ tượng hóa giọt nước kinh nghiệm, loại kia cảm ngộ độ nét cùng chiều sâu không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Bây giờ, mặc dù hắn đã tấn thăng đến hóa thần cảnh, nguyên thần chi lực trở nên càng thêm cường đại, đối với thế giới cảm giác cũng càng vì thấu triệt hóa thanh tích, nhưng cùng lúc trước trực tiếp tay cầm màu lam giọt nước lúc so sánh, vẫn là chênh lệch rất xa. Chỉ tiếc, loại kia màu lam giọt nước thật sự là có thể gặp mà không thể cầu bảo vật. Nó không chỉ có thể để cho tu sĩ càng thêm rõ ràng tiếp xúc đến pháp tắc bản chất, càng có thể để cho tu sĩ trong khoảng thời gian ngắn cảm ngộ pháp tắc. Đáng tiếc là, kỳ ngộ như thế thật sự là quá mức hiếm thấy, khó mà lần nữa gặp phải. Hơn nữa lúc trước Tô Bạch thu hoạch màu lam giọt nước quá trình, cũng có thể gọi là cực kỳ nguy hiểm. Thiêu đốt, tinh hóa, bộc phát, khống chế. Tô Bạch lặng lặng mà ngồi tại miệng núi lửa, hai mắt nhắm nghiền của hắn, phản phất cùng thế giới chung quanh ngăn cách ra. Bằng vào hắn cái kia số lượng cao hỏa thuộc tính pháp thuật thiên phú, Tô Bạch có thể so sánh tu sĩ tầm thường bén nhạy hơn mà cảm giác được trong núi lửa ẩn chứa hỏa chi pháp tắc. Nó giấu ở ngọn lửa thiêu đốt, dung nham di động cùng với núi lửa phun trào bên trong. Mấy chục năm nháy mắt thoáng qua. Trong đoạn thời gian này, Tô Bạch một mực đắm chìm tại trong đối với hỏa chi pháp tắc cảm ngộ, tinh thần của hắn hoàn toàn đắm chìm trong đó, quên đi thời gian trôi qua. Cuối cùng, tại bỗng dưng một ngày, Tô Bạch đột nhiên mở mắt. Trong con ngươi của hắn thoáng qua vẻ hưng phấn tia sáng, bởi vì hắn tinh tường cảm thấy chính mình quanh thân hỏa chi pháp tắc rõ ràng tăng cường. Đây là hắn mấy chục năm cố gắng thành quả, hắn thành công cảm ngộ ra một đạo hỏa chi pháp tắc gia lông. Mặc dù chỉ là bước đầu lý giải, nhưng đối với Tô Bạch tới nói, đã đủ rồi. Nhưng Tô Bạch cũng là rất vui vẻ nhận lấy thiên đạo pháp tắc đối với hắn hạn chế. Bởi vì thiên đạo pháp tắc tồn tại, quanh người hắn thiên địa nguyên khí không cách nào hội tụ, cái này khiến hắn nguyên thần pháp lực không cách nào nhận được thiên đạo pháp tắc rèn luyện, tăng lên thêm một bước. Thôi, có thể cảm ngộ pháp tắc đã rất không tệ a. Tô Bạch trong đầu tiên thuật truyền đến nhắc nhở. Kiểm tra đến tốc chủ đã tự động ngưng kết địa giai hỏa thuộc tính pháp thuật thiên phú phần thiên tấn địa, cảm nộ 0.1, có thể đem chi nhánh hỏa thuộc tính huyền giai, hoàng giai thiên phú dung nhập, tăng cường đạo này thiên phú, phải trang dung nhập, phần thiên tấn địa, cảm nộ 0.1, hỏa thuộc tính địa giai pháp thuật thiên phú, dựa vào cảm ngộ hỏa chi pháp tắc thiêu đốt lĩnh ngộ mà đến. Không có màu lam giọt nước, hao tốn thời gian mấy chục năm lĩnh ngộ hỏa chi pháp tắc, liền thật chỉ là gia lông 0.1. Xem ra, vẫn là phải dựa vào pháp thuật thiên phú dung nhập, mới có thể nhanh chóng để thăng đối với lực lượng pháp tắc cảm ngộ. Đã từng có dung hợp kinh nghiệm Tô Bạch lúc này lựa chọn dung nhập. Toàn bộ dung nhập, bắt đầu dung nhập 20 đạo hoàng giai hỏa thuộc tính thiên phú, một đạo huyền giai hỏa thuộc tính pháp thuật thiên phú phần thiên tấn địa cảm ngộ tỷ lệ phần trăm bắt đầu đề thăng dung nhập thành công, phần thiên tấn địa tỷ lệ phần trăm đề thăng đến 3.1. Tô Bạch trong đầu, đối với hỏa chi pháp tắc cảm ngộ càng thêm khắc sâu. Rõ ràng cảm thấy đối với hỏa chi pháp tắc lợi dụng trình độ cường hãn mười mấy lần. Ân. Vậy mà tăng lên 3 điểm cảm ngộ tỷ lệ. Như vậy xem ra, huyền giai thiên phú một đạo liền tương đương với một cảm ngộ tỷ lệ, tương đương với 10 đạo hoàng giai thiên phú dung nhập tác dụng, này ngược lại là không tệ. Đạo này huyền giai hỏa thuộc tính thiên phú trên thực tế là Tô Bạch căn cứ vào tiên cung cung cấp tình báo, từ Nam Hải tu tiên giới một cái trẻ tuổi tán tu trên thân phục chế mà đến. Tên này tán tu bản thân chính xác có được huyền giai thiên phú, nhưng hắn phẩm tính lại cực kỳ ác liệt. Vì thu hoạch càng nhiều tài nguyên tu luyện, hắn không từ thủ đoạn, thậm chí không tiếp đối với chính mình thân bằng hảo hữu thống hạ sát thủ, mệnh tang tay tu sĩ vô số kể. Nguyên nhân chính là như thế, cứ việc tên này tán tu thiên phú dị bẩm, Tô Bạch cũng vẹn vẹn chỉ là phục chế thiên phú của hắn mà thôi, cũng không có đem hắn thu làm đệ tử, hoặc đối với hắn sinh ra những thứ khác hứng thú. Về sau, Tô Bạch từ huyền giả nơi đó biết được, tên này tán tu tại gia nhập vào tiên cung sau đó, không chỉ không có thu liễm chính mình việc ác, ngược lại làm trầm trọng thêm, nhiều lần vi phạm tiên cung quy củ. Cuối cùng, hắn hành động đưa tới tiên cung cao tầng tức giận, bị huyền giả sai phái thành viên dựa theo phản tông quy củ xóa bỏ chuyện. Tô Bạch đối với cái này không đánh giá, bởi vì thiên pháp tắc đối với Tô Bạch đắc chế, dù cho cảm ngộ không ít pháp tắc gia lông, nhưng Tô Bạch nguyên thần pháp lực cũng không nhận được tăng trưởng. Không biết sau này sau khi phi thăng, thiên đạo pháp tắc áp chế giải trừ sau, Tô Bạch nguyên thần pháp lực, tu vi cảnh giới sẽ hay không tại linh giới nhanh chóng đề thăng. Tô Bạch lần nữa thử tìm kiếm trên người viêm ma ấn ký, không có gì bất ngờ xảy ra, vẫn không có thu hoạch. Thôi, ngược lại tạm thời cũng không cách nào phi thăng, trước tiên đem có thể cảm ngộ pháp tắc đều cảm ngộ, đem tiên thuật phòng chế thiên phú dung hợp hết, đang làm khác dự định. Tô Bạch cướp thân rời đi nơi đây núi lửa, tìm một chút một chỗ tồn tại kim chi pháp tắc vị trí. Chương 504-503 tuổi, kiếm đạo pháp tắc chương 504-503 tuổi, kiếm đạo pháp tắc Tô Bạch tại thanh huyền giới các nơi cảm ngộ pháp tắc. Trong nháy mắt, liền qua hơn 100 năm. Một ngày này, Tô Bạch đem ngũ hành pháp tắc bên trong kim một thủy hỏa thổ cùng với lôi chi pháp tắc đều cảm ngộ thành công, tuổi tác của nó cũng đạt tới 503 tuổi. Lúc này, Tô Bạch giới diện đã biến thành như sau. Tính danh: Tô Bạch, linh căn thiên phú, thiên linh căn, thủy, thiên phú kiếm đạo, huyền giai +1, hoàng giai +6 pháp thuật thiên phú, tạo hóa binh qua, địa giai 1.8, xâm la vật tượng, địa giai 2.0, thượng tiện ngự thủy, địa giai 2.8, phần thiên tấn địa giai 3.1, tức ngưỡng tạo hóa, địa giai 3.5, vũ lôi chính pháp, địa giai 2.5, tinh thần thức hải, huyền giai huyền trọng tâm lực, huyền giai, thiên phú luyện đan, huyền giai thiên phú +1, hoàng giai, thiên phú +8 luyện khí thiên phú, hoàng giai thiên phú +5 trận đạo thiên phú, huyền giai +1, hoàng giai +3 huyết mạch thiên phú, tận nguyên bi ma tộc chân ma cấp huyết mạch, thiên phú chiếu ảnh, tham dò 1.1, phục chế 1.1 ngũ hành pháp tắc cảm ngộ, đang hấp thu rất nhiều ngũ hành thiên phú sau đó, Tô Bạch ngược lại là đối với thổ thuộc tính pháp tắc cảm ngộ thâm hậu nhất. Đại địa âm tử đạo này huyền giai thổ thuộc tính pháp tắc, cho Tô Bạch tăng lên không thiếu cảm ngộ độ. Lần đầu bên ngoài, lôi chi pháp tắc cũng là cho Tô Bạch không thiếu kinh hỉ. Dựa vào ngũ hành pháp tắc, Tô Bạch lĩnh ngộ lôi chi pháp tắc 5 loại đặc tính, tiếp đó ngưng tụ ngũ lôi chính pháp đạo này địa giai thiên phú. Ngũ hành cơ sở pháp tắc ngưng kết, vẫn còn tính toán đơn giản. Dù sao cũng là thế giới cơ sở pháp tắc, lại ngũ hành pháp thuật thiên phú cũng là tương đối dễ phục chế. Cuối cùng một đạo kiếm đạo pháp tắc, độ khó liền lớn. Kiếm đạo pháp tắc, đây là một loại cùng thuộc tính ngũ hành cơ sở pháp tắc hoàn toàn khác biệt tồn tại, nó cũng không phải là căn cứ vào kim một thủy hỏa thổ mấy người cơ sở thế giới pháp tắc, mà là một loại cao thâm hơn, càng thêm thuần túy đạo. Kiếm đạo pháp tắc theo đuổi là cực hạn công kích, tuyệt đối sắc bén cùng với thuần túy tâm niệm. Nó tượng trưng cho người tu hành ý chí bất khuất cùng chạm phá hết thể trở ngại quyết tâm, là một loại dũng cảm tiến tới, không sợ hãi tinh thần pháp tắc. Tại trong tu tiên giới, kiếm tu thường thường bị coi là lực công kích đỉnh phong đại biểu. Cũng bởi vậy, trên đời này tựa hồ cũng không có rõ ràng tồn tại kiếm đạo pháp tắc chỗ.
Không đúng.
Tô Bạch trong lòng hơi động, có một cái ngoại lệ, đó chính là chính mình lục ánh linh nguyên chỉ hạ kiếm chủng bí cảnh. Kiếm chủng trong bí cảnh tình trạng, có lẽ sẽ có nhỏ nhẹ kiếm đạo pháp tắc tồn tại. Vậy liền trở về một chuyến lục ánh thành, đi tới kiếm chủng trong bí cảnh, nếm thử cảm nộ kiếm đạo pháp tắc. Tô Bạch rất nhanh làm ra quyết định. Vì để tránh cho bị thiên đường vào một bước xa lánh, Tô Bạch bây giờ hành động thời điểm cũng không quá dám sử dụng chính mình nguyên thần pháp lực. Nếu là chỉ dựa vào nhục thân tiến lên, hắn cấp đi tốc độ trở nên dị thường chậm chạp. Bất quá cũng may cái này 100 năm tới, Tô Bạch tìm được biện pháp giải quyết, hắn tại trong thâm hạ y bên trong, tìm được một đầu thích hợp thay đi bộ linh thú. Đầu này linh thú vốn là một đầu thực lực tương đương tại nguyên anh hậu kỳ giao long yêu thú, tại trong nào đó phiến mênh mông ngoại hải xương bá một phương. Cuối cùng bị Tô Bạch thành công thu phục, thuần hóa vì linh thú. Đầu này giao long yêu thú toàn thân hiện ra một loại màu lam thâm thúy, phản phất cùng bầu trời cùng hải dương hòa làm một thể. Bởi vậy, Tô Bạch liền cho nó lấy một cái tên, Thuần Luồng Xanh. Thuần Luồng Xanh không chỉ có thể tại tầng mây bên trong mượn gió lực tự do bay lượn, còn có thể trong biển rộng thi triển tinh diệu thủy độn chi thuật. Thân thể của nó có phong thủy hai loại thuộc tính, lại có thể nhẹ dung hợp, khiến cho tốc độ bay tăng tốc, có thể nói là một đầu cực kỳ hiếm hoi linh thú, dùng để xem như Tô Bạch phương tiện giao thông lại cực kỳ thích hợp. Có Thuần Luồng Xanh làm bạn, Tô Bạch hành trình trở nên buông lỏng rất nhiều, độ thuật cũng là cực nhanh. Vài ngày sau, hắn liền thuận lợi về tới Lục Ánh Thành. Lục Ánh Thành tựa hồ hết thể như cũ, Tô Bạch ra ngoài tu luyện mấy trăm năm, cũng là không có cái gì biến hóa quá lớn. Đem Thuần Luồng Xanh thu vào ngự thú túi, Tô Bạch trở lại nguyên chủ phủ, đồng thời cho một đám thuộc hạ đệ tử phát đi đưa tin. Tô Bạch thời gian tu luyện càng ngày càng dài, theo thời gian trôi qua, Tô Bạch có thể gặp người kỳ thực cũng không nhiều. Bây giờ Tô Bạch có thể gặp Lục Ánh Linh Nguyên bên trên thuộc hạ, cũng chính là Phượng Lăng Trần cùng Hứa Rõ Ràng hai tên nguyên anh tu sĩ. Đệ tử nhưng là Vân Kiếm Minh cùng Phạm Nhất Tâm. Trước hết nhất đến Tô Bạch trước mặt là Phượng Lăng Trần cùng Hứa Rõ Ràng hai tên nguyên anh kỳ thuộc hạ. Hai người bọn họ cùng đi vào, còn mang đến một cái đến từ Lục Ánh Chiến Tu Tân Tấn nguyên anh tu sĩ. Lúc này nguyên anh tu sĩ tên là Tại Hỏa, hắn tại hơn 50 năm trước, dựa vào Tô Bạch luyện chế nguyên anh đột phá đan, thành công đột phá đến nguyên anh cảnh giới. Tô Bạch ngày bình thường biết luyện chế một chút nguyên anh đột phá đan, đồng thời đem những đan dược này đặt ở Lục Ánh trong bà khố. Tô Bạch không có ở đây thời điểm, cũng có thể lấy dùng, bất quá lúc này liền cần Phượng Lăng Trần cùng Hứa Rõ Ràng hai người đồng thời thương nghị cho phép sau, mới có thể từ trong bảo khố lấy ra những thứ này nguyên anh đột phá đan. Tại Hỏa tại chiến tu trong doanh biểu hiện tương đương xuất sắc, không chỉ có thiên phú thực lực xuất chúng, hơn nữa phẩm hạnh đoan chính, bởi vậy lấy được Phượng Lăng Trần cùng Hứa Song độ cao tán thành. Bọn hắn sau khi thương nghị, cho rằng Tại Hỏa là một cái đáng tin cậy người, thế là dùng Tô Bạch cho quyền hạn, giao cho hắn một khoản nguyên anh đột phá đan. Tại Hỏa quả nhiên không có cô phụ Phượng Lăng Trần cùng Hứa Song mong đợi, đang uống nguyên anh đột phá đan sau, hắn thành công một hơi đột phá đến nguyên anh cảnh giới, trở thành Tô Bạch dưới quyền tên thứ 3 nguyên anh thuộc hạ. Tô Bạch tại rất sớm phía trước liền quyết định quy củ. Sau khi giới quyền tu sĩ tấn thăng nguyên anh, Tô Bạch sẽ dành cho nguyên anh các tu sĩ một cái cơ hội lựa chọn. Bọn hắn có thể lựa chọn tiếp tục lưu lại Lục Ánh phủ hiệu lực, Tô Bạch sẽ phân cho bọn hắn một bộ phận quyền hạn, khiến cho bọn hắn chính thức trở thành Lục Ánh linh nguyên cao tầng tu sĩ. Đương nhiên, nếu như bọn hắn muốn rời khỏi Lục Ánh phủ, cũng là có thể, nhưng cần tại Lục Ánh phủ hiệu lực 300 năm, lấy hoàn lại nguyên anh đột phá đang cùng với Tô Bạch đối bọn hắn ơn tài bồi. Bây giờ Thiên Tinh Minh linh nguyên nhiều như thế, nguyên anh tu sĩ lẫn nhau đi ăn máng khác cũng rất phổ biến, dù sao đều tại cùng một cái trong liên minh, các phương cũng không tốt nói thêm cái gì. Bất quá Tại Hỏa vẫn là lựa chọn tiếp tục tại Lục Ánh phủ phía dưới hiệu lực. Thế là hôm nay Tô Bạch trở về, thu đến đưa tin sau Phượng Lăng Trần cùng Hứa Rõ Ràng liền trước tiên mang Tại Hỏa tới gặp Tô Bạch. Gặp qua nguyên chủ, Tại Hỏa mặt mũi tràn đầy sùng kính hướng lấy Tô Bạch thật sâu thi lễ một cái. Hắn đối với Tô Bạch sùng kính không phải giả, xem như tại Lục Ánh chiến tu bên trong trưởng thành lên tu sĩ, hắn biết bây giờ tại Thiên Tinh Minh bên trong không nổi danh, như cái người trong suốt Lục Ánh nguyên chủ chân thực chiến lực cường đại đến mức nào. Hơn nữa, hắn vừa mới bước vào nguyên anh sơ kỳ cảnh giới, mà Tô Bạch thực lực sớm đã nghe đồn đạt đến nguyên anh hậu kỳ, mặc dù cùng là nguyên anh kỳ, nhưng sơ kỳ cùng hậu kỳ giữa hai cái này chênh lệch có thể nói khác biệt một trời một vực. Nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, tại hậu kỳ đại tu sĩ trước mặt, tự xưng vãn bối cũng là thanh huyền giới bên trong thường gặp chẳng cảnh. Tô Bạch thấy thế, khoe miệng hơi hơi dương lên. Hắn khẽ gật đầu, nhẹ nói, "Nô, ngươi chính là Tại Hỏa a, không tệ. Chúc mừng ngươi thành công tấn thăng nguyên anh, đây chính là một chuyện đại hỷ sự a." Tại Hỏa vội vàng lần nữa không mình hành lễ, cảm động đến rơi nước mắt nói, "Đa tạ nguyên chủ tán dương. Thuộc hạ có thể có thành tựu ngày hôm nay, toàn do nguyên chủ luyện chế nguyên anh đột phá đan. Nếu không phải đan này, thuộc hạ chỉ sợ khó mà thuận lợi như vậy mà đột phá bình cảnh, tấn thăng nguyên anh." "Đa tạ nguyên chủ." Nói đi, Tại Hỏa dừng lại một chút rồi một lần, tiếp đó ngẩng đầu, ánh mắt kiên định nhìn xem Tô Bạch, tiếp tục nói, "Sau này thuộc hạ còn nghĩ tiếp tục tại Lục Ánh linh nguyên hiệu lực, vì nguyên chủ tận một phần sức mọn, mong rằng nguyên chủ có thể đáp ứng." Tô Bạch nghe xong Tại Hỏa lời nói này, trong lòng âm thầm gật đầu. Kẻ này ngược lại cũng là một người trong tính tình. Thế là cũng là cười gật đầu đáp lại nói, "Cái này tự nhiên là chuyện tốt. Ngươi vừa có lòng này, ta đương nhiên sẽ không bạc đãi ngươi." Phượng Lăng Trần đã sớm đem Lục Ánh chiến tu doanh rất nhiều sự vụ ngày thường giao cho Tại Hỏa xử lý, mà Tại Hỏa cũng chính xác biểu hiện xuất sắc, đem các hạng sự vụ đều xử lý ngay ngắn rõ ràng. Bởi vậy, Tô Bạch quyết định thật nhanh, chính thức ra lệnh, bổ nhiệm Tại Hỏa vì Lục Ánh chiến tu phó thống lĩnh, phụ trách hiệp trợ thống lĩnh quản lý chiến tu doanh sự vụ ngày thường, cho hắn một hợp lý danh hiệu, đồng thời ban thưởng cho hắn Lục Ánh nội thành một mảnh dựa vào trung tâm trụ sở. Như thế, Tại Hỏa liền có thể tại Lục Ánh xây thành lập gia tộc của mình, phồn diễn sinh sống. Tô Bạch cùng ba tên thuộc hạ nồng cốt cẩn thận nói chuyện với nhau mấy canh giờ. Chủ yếu là hiểu rõ Lục Ánh Linh Nguyên có không có phát sinh chuyện phiền phức gì, cùng với Thiên Tinh Minh tình hình gần đây. Từ trong miệng ba người, Tô Bạch biết được Lục Ánh Thành hết thảy an ổn. Chỉ cần Tô Bạch không chết, hoặc là phi thăng, không người nào dám tới đánh Lục Ánh Linh Nguyên chủ ý cái này mấy trăm năm ở giữa, Lục Ánh Thành bình ổn phát triển. Lục Ánh Học Cung cũng là ra không ít thiên tài, có lựa chọn gia nhập vào Lục Ánh chiến tu, có lựa chọn tiến vào Thiên Tinh Thành hoặc là còn lại linh nguyên phát triển. Lục Ánh Học Cung hướng Thiên Tinh Minh chuyển vận không thiếu bối cảnh sạch sẽ tán tu nhân tài. Thiên Tinh Minh cùng Yêu Tinh Thành ở giữa có ma sát nhỏ, tổng thể coi như bình ổn. Cùng Hải Tinh Thành ở giữa, nhưng là tại Hải Linh Đan quan hệ phía dưới, liên hệ càng thêm chặt chẽ. Thiên Tinh Minh chính thể, nhưng là tại Thiên Pháp Lao Tổ thống lĩnh phía dưới, tiếp tục lấy tốc độ khoa trương tăng cường. Tô Bạch không có ở đây trăm năm ở giữa, Thiên Tinh Minh nguyên anh tu sĩ lại tăng lên 10 vị nhiều. Vũ Đại Linh Nguyên tu tiên tài nguyên bị Thiên Tinh Minh khai phát đến cực hạn. Có chuyện tốt tu sĩ hơi hơi đánh giá một phen, Vũ Đại Linh Nguyên cuối cùng đủ để chèo chống Thiên Tinh Minh trăm tên nguyên anh tu sĩ. Nếu thật là trăm tên nguyên anh cùng chỗ một đời, cái kia Thiên Tinh Minh liền thật sự có thể được xưng là cận cổ sau đó, Thanh Huyền giới đệ nhất đại tu tiên thế lực. Nhất định tại Thanh Huyền giới lưu lại nồng đậm một khoản. Kết thúc cùng ba tên thuộc hạ trò chuyện sau, hai tên đệ tử Vân Kiếm Minh cùng Phạm Nhất Tâm rất nhanh cùng nhau mà tới. Tô Bạch không có ở đây thời kỳ, Phạm Nhất Tâm đã nhanh chóng tu luyện đến Kim Đan trung kỳ. Hắn chịu đến Tiên Pháp Lao Tổ mời, đi tới Tinh Huy Học Cung dạy học thuật luyện đan, ngày bình thường thường xuyên cùng thân là Tinh Huy Học Cung cung chủ đại sư Minh Vân Kiếm Minh xen lẫn trong cùng một chỗ. Mấy trăm năm thời gian, sư huynh đệ ở giữa cảm tình rõ ràng càng thâm hậu hơn. Tô Bạch biểu lộ chính mình kế tiếp có thể còn sẽ trưởng kỳ ra ngoài khả năng sau, chỉ điểm một phen hai người tu luyện, liền vất tay xua tan hai người. Kế tiếp chính là tiến vào kiếm trùng bí cảnh, nếm thử ngưng kết kiếm đạo pháp tắc. Tô Bạch cấp thân dựng lên, chạy tới kiếm trùng bí cảnh mà đi. Chương 505 vạn hóa kiếm đạo. Chương 505 vạn hóa kiếm đạo. Lục Ánh Linh Nguyên, kiếm trùng bí cảnh. Ở đây, dưới cắt vàng kiếm thú bộc phát, Tô Bạch lặng lặng khoanh chân ngồi ngay ngắn ở kiếm trùng bí cảnh bầu trời, thể nội nguyên thần chi lực giống như mãnh liệt sóng lớn liên tục không ngừng mà phóng xuất ra. Cỗ này cường đại nguyên thần chi lực giống như một đôi con mắt vô hình, cẩn thận thăm dò bốn phía mỗi một cái xó xỉnh, tính toán tại cấp độ sâu cảm giác được cái kia giấu ở trong bí cảnh lực lượng pháp tắc. Tô Bạch thực lực đã đạt đến hóa thần kỳ, hơn nữa thành công ngưng tụ ngũ hành cùng lôi chi pháp tắc, hắn đối với lực lượng pháp tắc cảm ngộ cùng lý giải, tuyệt đối là viễn siêu khác bất luận cái gì một cái hóa thần tu sĩ. Nhưng cho dù nắm giữ thâm hậu như thế nội tình, tại cái này kiếm trùng trong bí cảnh, hắn lại vẫn luôn không thể nhận ra cảm giác đến kiếm đạo pháp tắc mảy may dấu vết. Thời gian từng giờ từng phút mà đi qua, trong nháy mắt, mấy tháng đã qua đời. Tô Bạch vẫn như cũ không thu hoạch được gì, hắn chậm rãi mở to mắt, trong mắt lóe lên vẻ thất vọng. Là ta lấy cùng nhau. Tô Bạch nhẹ giọng thở dài nói. Ý hắn biết đến, chính mình cho tới nay đều lâm vào một cái chỗ nhầm lẫn. Kiếm đạo pháp tắc cùng ngũ hành pháp tắc vốn cũng không cùng, nó cũng không phải là giống ngũ hành pháp tắc như thế tại thế giới hiện thực có thực chất tồn tại, mà là một loại càng thêm hư vô mở mịt sức mạnh. Kiếm trùng trong bí cảnh, tự nhiên cũng sẽ không có kiếm đạo pháp tắc cụ tượng hóa hiện ra. Tô Bạch tự lẩm bẩm. Hắn bắt đầu một lần nữa tại sâu trong nội tâm mình xem kỹ kiếm đạo pháp tắc bản chất, thời gian dần qua, trong lòng của hắn mê vụ dần dần tan đi, một mảnh thanh minh. Kiếm đạo pháp tắc, hẳn chính là tồn tại ở mỗi cái kiếm tu trong thế giới tinh thần, hay là từ kiếm tu bản thân dẫn động. Trong lòng Tô Bạch sáng tỏ thông suốt. Hắn hiểu rồi, muốn cảm ngộ kiếm đạo pháp tắc, không có cách nào dựa vào bên ngoài hoàn cảnh cùng điều kiện, càng quan trọng chính là muốn từ tự thân tinh thần chỗ sâu đi tìm kiếm, đi lĩnh ngộ. Hắn phất phất tay, lấy ra năm chuôi Hậu Thiên Linh Bảo cấp bậc ngũ hành bảo kiếm. Cuối cùng một thanh thổ thuộc tính Hậu Thiên Linh Bảo trường kiếm, là Lục Ánh Thành bên này thu thập được, Tô Bạch không chút do dự đem hắn bỏ vào trong túi, như thế năm chuôi ngũ hành Hậu Thiên Linh Bảo trường kiếm đều là tập hợp đủ. Tam chuyển đại ngũ hành kiếm trận đã có thể đủ tất cả lực thi triển. Tứ chuyển đại ngũ hành kiếm trận, Tô Bạch cũng là có chỗ tư tưởng. Năm chuôi linh bảo trường kiếm nhẹ nhàng còn cuốn hắn xoay tròn. Hắn lặng lặng nhìn chăm chú cái này năm chuôi kiếm, tính toán theo bọn nó trên thân nhìn thấy tự thân kiếm đạo pháp tắc cái bóng. Kiếm, tại ta mà nói, đến tột cùng ý vị như thế nào đâu? Tại trong lòng của hắn, kiếm đại biểu cho trí cường, nó có thể chặt đứt hết thảy trở ngại, chiến thắng bất luận cái gì cường địch. Kiếm cũng mang ý nghĩa hủy diệt, phong mang của nó những nơi đi qua, vạn vật đều có thể bị phá hủy. Nhưng cùng lúc, kiếm lại có thể chứa 10.000 vật, nó có thể bao dung thế gian đủ loại pháp tắc cùng sức mạnh. Kiếm có thể chứa vạn pháp, cũng có thể một kiếm phá vạn pháp. Tô Bạch nhẹ giọng nhị nó nói. Câu nói này phảng phất là hắn đối với kiếm đạo một loại lĩnh ngộ, cũng là hắn cho tới nay mục tiêu theo đuổi. Hắn đắm chìm tại trong đối tự thân kiếm đạo cảm ngộ phân tích, thời gian chậm rãi trôi qua. Thời gian dần qua, quanh người hắn bắt đầu tản mát ra một cỗ đặc thù khí tức. Cỗ khí tức này cùng ngũ hành cơ sở pháp tắc có chỗ khác biệt, nó cũng không phải là tồn tại ở thế giới chân thật bên trong, mà là trong tồn tại ở Tô Bạch thế giới tinh thần. Cái này đạo pháp thì so ngũ hành cơ sở pháp tắc càng thêm mịt mờ, nó không có thực thể cụ tượng hóa, nhưng lại chân thật tồn tại. Ngũ hành pháp tắc có mà phong thủy hỏa các loại nguyên tố tại trong thế giới chân thật hiện ra, mà đạo này kiếm đạo pháp tắc, nhưng là tồn tại ở Tô Bạch tinh thần ý chí bên trong. Chỉ có Tô Bạch tự thân mới có thể dẫn động đạo này pháp tắc. Tại Tô Bạch cảm ngộ kiếm đạo pháp tắc trong lúc đó, kiếm trùng bí cảnh bởi vì Tô Bạch bế quan mà phong bế thí luyện. Thẳng đến mấy chục năm sau, Tô Bạch mở to mắt, hắn quanh thân đã có nhàn nhạt kiếm đạo pháp tắc quanh quẩn. Kiểm chắc đến túc chủ đã tự động ngưng kết địa giai thiên phú kiếm đạo vạn hóa kiếm đạo, cảm ngộ 0.1, có thể đem chi nhánh thiên phú kiếm đạo huyền giai, hoàng giai thiên phú dung nhập, tăng cường đạo này thiên phú, phải trang dung nhập, dung nhập. Tô Bạch nhàn nhạt mở miệng nói, nhiều lần dung hợp thiên phú, Tô Bạch đã xe nhẹ đường quen. Thiên phú kiếm đạo tại Thanh Huyền giới cũng là cực kỳ hiếm thấy, Tô Bạch bất quá chỉ tích lũy 4 đạo hoàng giai thiên phú kiếm đạo, tăng thêm 1 đạo huyền giai thiên phú kiếm đạo. Dung hợp sau đó, Tô Bạch vạn hóa kiếm đạo cuối cùng tăng lên tới 1.5. Tính danh: Tô Bạch linh căn thiên phú, thiên linh căn, thủy, thiên phú kiếm đạo, vạn hóa kiếm đạo, địa giai, 1.5, pháp thuật thiên phú, tạo hóa binh qua, địa giai, 1.8, xâm la vạn tượng, địa giai, 2.0, thượng thiện lục thủy, địa giai, 2.8, phần thiên tất địa giai, 3.1, tức lương tạo hóa, địa giai, 3.5, ngũ lôi chính pháp, địa giai, 2.5, tinh thần thức hải, huyền giai, huyền trọng tâm lực, huyền giai, thiên phú luyện đan, huyền giai thiên phú -1, hoàng giai thiên phú -8 luyện khí thiên phú, hoàng giai thiên phú -5 trận đạo thiên phú, huyền giai -1, hoàng giai -3 huyết mạch thiên phú, tận duyên vi ma tộc chân ma cấp huyết mạch, thiên phú chiếu ảnh, tham dò 1, phục chế 1, thử xem, có thể hay không lấy kiếm đạo phát tác, tìm được trong cơ thể ta viêm ma ân ký tồn tại. Tô Bạch hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, đem tâm thần của mình hoàn toàn đắm chìm tại trong kiếm đạo pháp tắc vận hành. Ý thức của hắn giống như một mảnh yên tĩnh mặt hồ, kiếm đạo pháp tắc sức mạnh ở mảnh này trên mặt hồ nổi lên tầng tầng gợn sóng. Tô Bạch cẩn thận cảm thụ được cố lực lượng này, nó phảng phất là một loại vô hình sợi tơ, quán xuyên thần hồn cùng thân thể của hắn. Hắn theo cái này sợi tơ, chậm rãi thăm dò trong cơ thể mình mỗi một cái xó xỉnh. Đột nhiên, trong lòng của hắn khẽ động, phảng phất phát giác cái gì khác thường. Ân, trong lòng Tô Bạch vui mừng, nhẹ giọng nhỉ nó nói, lại thật sự có phát giác. Tô Bạch tập trung tinh thần, càng xâm nhập thêm mà thăm dò cái kia tí cảm giác khác thường. Cuối cùng, tại thần hồn của hắn chỗ sâu, hắn phát hiện một điểm đen. Điểm đen kia tựa như một quả dấu ở hỗn độn bên trong minh châu, tản ra yếu ớt hắc quang. Tô Bạch nhìn chăm chú cái điểm đen kia. Cái này điểm đen có giúp ở Tô Bạch thần hồn chỗ sâu, cùng chung quanh thần hồn khí tức có vẻ hơi không hợp nhau. Tô Bạch trong lòng hơi động, hắn lập tức ý thức được cái điểm đen này có thể chính là viêm ma ân ký. Hắn có thể cảm giác được, cái này điểm đen tản ra khí tức cùng viêm cổ khí tức trên thân có chút tương tự, mặc dù yếu ớt, nhưng lại không cách nào coi nhẹ. Tô Bạch quyết định nếm thử dùng chính mình rõ ràng cảm ngộ kiếm đạo pháp tắc tới tiêu trừ cái điểm đen này. Hắn tập trung tinh thần, điều động thể nội lực lượng pháp tắc, giống như một dòng suối trong giống như tuân hướng điểm đen kia. Nhưng mà, khi lực lượng pháp tắc chạm đến điểm đen, lại giống như châu đất xuống biển, không có gây nên bất kỳ phản ứng nào. Tô Bạch trong lòng căng thẳng, hắn gia tăng lực lượng pháp tắc thu phát, nhưng điểm đen vẫn như cũ vững vàng co giúp ở nơi đó, mảy may bất vi sở động. Tiếp tục gia tăng lực lượng pháp tắc thu phát, liền có thể sẽ làm cho Tô Bạch thần hồn trước một bước sụp đổ. Tô Bạch nhíu mày, hắn bắt đầu suy tư phải chăng còn có những phương pháp khác có thể tiêu trừ viêm ma ân ký. Chương 506 gặp lại hư côn, thưa không hành giả. Chương 506 gặp lại hư côn, thưa không hành giả. Điều động kiếm đạo pháp tắc mấy phen nếm thử, cuối cùng vẫn không có kết quả. Viêm ma ấn ký giống như là ngoan cố vi khuẩn, ký sinh tại Tô Bạch trong thần hồn. Như thế, Tô Bạch liền cũng tạm thời từ bỏ. Tốt xấu là tìm được viêm ma ấn ký vị trí, chung quy là có chỗ đột phá. Tô Bạch thu thập một phen, mở ra kiếm trùng bí cảnh cửa ra vào, rời đi nơi đây bí cảnh. Thông chi Phượng Lăng Trần kiếm trùng bí cảnh sau này có thể bình thường mở ra thí luyện. Sau đó Tô Bạch liền gọi ra Lam Dao, rời đi Lục Ánh Thành. Lần nữa hiện thân Tô Bạch đã thi triển thủ đoạn, đem chính mình ngụy trang thành Lục Ánh học cung đệ tử. Hắn thân mang học cung đệ tử trường bào, thông qua truyền tống trận, đi tới thủy các bên trong bí cảnh. Thủy các bí cảnh, một chỗ bãi cát bên cạnh. Tô Bạch tìm một cái vị trí thoải mái, chuyển đến một tấm ghế dài, khoan thai tự đắc nằm ở phía trên. Dưới chân trên bờ cát có thật nhiều rậm rạp chẳng trị tiểu con cua một dạng linh vật. Những thứ này linh vật khéo léo đẹp đẽ, sắc ngoài cứng rắn, bọn chúng đang bận rộn mà phóng thích ra thủy linh khí, tạo thành một tầng nhàn nhạt hơi nước. Thủy các trong bí cảnh dư thừa thủy linh khí, chính là tới từ những thứ này kỳ lạ sinh vật. Bọn chúng tại phóng thích linh khí quá trình bên trong, thuận tiện cho Tô Bạch làm đủ liệu, thủy linh khí liên tục không ngừng mà theo bọn nó trên thân tuôn ra, làm dịu Tô Bạch hai chân, để cho hắn cảm thấy cực kỳ thoải mái dễ chịu. Thủy các bí cảnh chính là hải tộc cự kình nhất tộc cùng thiên tinh minh trương gia cùng có bí cảnh. Nơi này thủy thuộc tính linh khí dị thường nồng đậm, đối với thân có thủy linh căn tu sĩ tới nói, đơn giản chính là tu luyện thiên đường. Tô Bạch nhớ lại chính mình từng tại trúc cơ kỳ thời cơ đến qua nơi đây thủy các bí cảnh tu luyện kinh nghiệm. Hắn lúc đó vẫn chỉ là thiên tinh minh một cái có chút danh tiếng trúc cơ kỳ tiểu tu sĩ, vì tu luyện nhanh hơn tiến độ, đã từng tới nơi đây thủy các bí cảnh bế quan tu luyện. Trong lúc đó tại thủy các trong bí cảnh xảy ra một ít chuyện, nhưng để cho Tô Bạch khó mà quên được, tự nhiên chính là thủy các trong bí cảnh đầu kia giống cá đuối thần thoại sinh vật. Này đầu sinh vật thể hình cực lớn, cánh bày ra giống như mây đen che khuất bầu trời, toàn thân vì màu xanh thẳm, phá vỡ không gian mà đến. Tục truyền, đầu này thần thoại sinh vật chính là thủy các bí cảnh nguyên sinh sinh vật. Tại thủy các bí cảnh chỗ thế giới hủy diệt sau, nó phá vỡ không gian gò bó, đi đến thế giới khác, trở thành tồn tại trong truyền thuyết. Nhưng đội hồ cực kỳ nhớ tình bạn cũ, mỗi cách một đoạn thời gian vẫn sẽ trở lại thủy các bí cảnh cái này hắn nguyên sinh thế giới thị sát một phen, dường như đang hoài niệm, lại như đang tìm thứ gì. Ở trong mắt lúc đó trúc cơ kỳ Tô Bạch, đầu kia thần thoại sinh vật đơn giản chính là tồn tại vô địch. Nó lại có thể dễ dàng phá vỡ không gian, tự do qua lại thế giới khác nhau ở giữa, bực này thần thông năng lực lệnh Tô Bạch kinh thán không thôi. Nhưng mà bây giờ Tô Bạch đã thành công tấn thăng đến hóa thần kỳ, hơn nữa chính mắt thấy viêm cổ phi thăng hùng vĩ chẳng cảnh, khắc sâu cảm nhận được thiên đạo pháp tắc uy lực kinh khủng. Khi hắn lần nữa nhớ lại đầu kia thần thoại sinh vật lúc, trong lòng lại đột nhiên sinh ra một tia lo nghĩ. Dựa theo lẽ thường tới nói, sinh vật mạnh mẽ như vậy, buông xuống thanh huyền giới bí cảnh, nên chịu đến thiên đạo pháp tắc nghiêm khắc chế tài mới đúng. Thiên đạo pháp tắc đối với những cái kia siêu việt bản thế giới thượng hạn tồn tại, từ trước đến nay cũng là không chút lưu tình tiến hành đả kích. Tại thiên đạo pháp tắc phía dưới, trật tự lớn hơn hết thảy. Như vậy, đầu này thần thoại sinh vật vì cái gì có thể bình yên vô sự đâu? Tô Bạch suy tư một phen, chỉ có thể là ngờ tới, này đầu thần thoại sinh vật trên thân nhất định nắm giữ một loại đặc thù nào đó thiên phú, mới khiến cho nó có thể tại thiên đạo pháp tắc uy áp bên dưới bình yên vô sự. Loại này đặc thù thiên phú, hoặc là cùng tiến vào một cái thế giới khác tương quan năng lực, hoặc là thì càng qua trường, là có thể tránh né thiên đạo pháp tắc đả kích thiên phú kinh khủng. Nếu như là cái trước, như vậy đầu này thần thoại sinh vật có lẽ có thể tự do qua lại giữa mỗi cái thế giới, cái này tự nhiên là một loại cực kỳ hiếm thấy lại cường đại thiên phú. Nhưng nếu là cái sau, vậy thì thật sự có thể xưng nghịch tiên. Nắm giữ loại tiên phú này sinh vật, đơn giản chính là thiên đạo pháp tắc thiên địch, có thể hoàn toàn không nhìn thiên đạo chế tài, đối với tu sĩ cấp cao tới nói ý nghĩa quá lớn. Nếu là Tô Bạch có thể thành công phục chế đến loại thiên phú này, như vậy hắn sau này con đường thành tiên tất nhiên sẽ thuận buồm xuôi gió, lại không trở ngại. Bất quá, Tô Bạch trong lòng cũng rất rõ ràng, loại này có thể tránh né thiên đạo đả kích thiên phú xuất hiện xác suất cực kỳ bé nhỏ. Thiên đạo pháp tắc trình độ kinh khủng, hắn hạ xuống thiên phạt, không phải một đầu chỉ là thần thoại năng lượng sinh vật đủ phá diện. Tô Bạch cũng chỉ là ở trong lòng thoáng huyễn tưởng một chút thôi. So sánh dưới, suy nghĩ kỹ một chút, này đầu thần thoại sinh vật thiên phú khả năng cao là cái trước. Theo lý thuyết, đầu này thần thoại sinh vật rất có thể có thể tự do tới lui tại thế giới khác nhau thiên phú. Tô Bạch đi qua nhiều mặt nếm thử, thậm chí ngưng tụ kiếm đạo pháp tắc, ý đồ khứ trừ thần hồn bên trong viêm ma ấn ký không có kết quả. Hắn đã nhận thức đến, muốn dựa vào giai đoạn hiện tại lực lượng pháp tắc trừ thần hồn bên trong viêm ma ấn ký cơ hội là chuyện không thể nào. Thiên đạo áp chế tu vi của hắn, ngưng kết nhiều hơn nữa pháp tắc, cũng không cách nào để thăng nguyên thần pháp lực. Cho nên hắn không thể không mở ra lối riêng, đưa ánh mắt nhìn về phía đầu này trong trí nhớ thần bí thần thoại sinh vật. Ôm một tia hy vọng, hắn mới lẫn vào trong đó, thời gian qua đi mấy trăm năm qua đến thủy các bí cảnh. Nếu như có thể thành công phục chế đầu này thần thoại sinh vật thiên phú, như vậy Tô Bạch có lẽ liền có thể tìm được những phương pháp khác tới đột phá linh giới gông cùng xiển xích, cái này tự nhiên là trước mắt lựa chọn tốt nhất. Căn cứ vào ta nắm giữ tin tức, đầu này thần thoại sinh vật lần trước hiện thân là tại 3 năm trước đây. Hơn nữa, nó tựa hồ mỗi mười mấy năm mới có thể hiện thân một lần. Trong lòng Tô Bạch hơi hơi mở miệng nói, ý vị này hắn có thể cần phải ở chỗ này chờ đợi một đoạn thời gian rất dài. Bất quá, thời gian mười mấy năm đối với phàm nhân mà nói rất dài, đối với bây giờ Tô Bạch tới nói, bất quá là một chút ít thời gian thôi. Hắn tại trên ghế nằm duỗi lưng một cái, hoạt động một chút gân cốt, tiếp đó vô vô ngự thú túi, để cho tọa kỵ Lam Giao cũng đi ra hít thở không khí. Lam Giao tinh thông biến hóa chi thuật, trong chớp mắt liền biến thành một đầu dài mấy xích tiểu xà, tại nước này linh khí dị thường phong phú trong bí cảnh, nó lộ ra phá lệ vui sướng, phản phất tìm được thuộc về mình tiểu thiên địa. Bây giờ thủy các bí cảnh cùng mấy trăm năm trước so sánh, bí cảnh bản thân không có nhiều biến hóa, nhưng trong bí cảnh hoàn cảnh nhân văn đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Nhớ năm đó, Tô Bạch vẫn là trúc cơ kỳ thời điểm, từng đặt chân mảnh này bí cảnh, khi đó nhân tộc tại trong bí cảnh có giúp ở một chỗ không tính quá tốt vị trí tu luyện. Khi đó hải tộc thế lực như mặt trời ban trưa, sương bá một phương, mà thiên tinh minh mới vừa vặn bộc lộ tài năng, chưa tạo thành khí hậu, chớ đừng nhắc tới thiên tinh minh cấp dưới trương gia. Tại trước mặt cường đại cự kinh tộc, bí cảnh nói là tổng cộng có, kỳ thực trương gia tu sĩ chỉ là lợi dụng gần một nửa cũng chưa tới. Liên thần thoại sinh vật hiện thân vực sâu thời gian, trương gia các tu sĩ cũng chỉ có thể mắt lom lom nhìn, bị cự kinh tộc yêu tu nhóm trục xuất khỏi bí cảnh, ngay cả tư cách tham dự cũng không có. Mấy trăm năm thời gian nháy mắt thoáng qua, bây giờ thiên tinh minh đã xưa đâu bằng nay. Hán minh bên trong nguyên anh tu sĩ số lượng vậy mà đạt đến làm cho người chố mắt nghẹn họng trình độ. Ở trong đó, chỉ là trương gia xuất thân nguyên anh tu sĩ, liền khoảng chừng 3 vị nhiều. Đã như thế, tu sĩ nhân tộc tại thủy các trong bí cảnh địa vị tự nhiên là nước lên thì thuyền lên. Cự kinh tộc yêu tu nhóm nhìn thấy nhân tộc trong bí cảnh tu sĩ, cũng không còn dám giống như trước như thế ngang ngược càng rỡ, mà là trở nên khách khí, thậm chí còn có chút kính sợ. Thần thoại sinh vật lúc xuất hiện vực sâu thời gian, nhân tộc cũng không sẽ bị xua đuổi. Những cái kia thần thoại giải sinh vật tới năng lượng màu xanh lam, nhân tộc yêu tộc thì đều bằng bản sự thu hoạch. Tiền, tiền bối. Một thanh âm từ bên thân truyền đến. Một cái khí tức suy kiệt, người mặc trương gia chế phục tu sĩ, đang kinh nghi bất định nhìn xem Tô Bạch. Tô Bạch dương mắt nhìn lại, cũng là hơi kinh ngạc, không nghĩ tới gặp mấy trăm năm trước cố nhân. Trương Miểu, trương gia dòng chính tu sĩ, mấy trăm năm trước, Tô Bạch đi tới thủy các bí cảnh thời điểm ngẫu nhiên gặp kẻ này, Trương Miểu cho Tô Bạch đã làm không ít phổ cập khoa học, để cho Tô Bạch mau hơn sáp nhập vào thủy các bí cảnh. Trương Miểu, đã lâu không gặp. Tô Bạch mở miệng nói, thật là ngài a, Lục Cửu tiền bối. Trương Miểu cung kính hướng Tô Bạch thi lễ một cái. Không nghĩ tới lao đạo sinh thời, còn có thể nhìn thấy Lục Cửu tiền bối một mặt. Trương Miểu có chút cảm khái. Hắn cùng Tô Bạch chỉ là bèo nước gặp nhau, thế nhưng là về sau Tô Bạch một đường sông thẳng lên trời, thành cựu kim đan, nguyên anh, thậm chí trở thành tiền tinh minh phó minh chủ. Hắn Trương Miểu đã từng rất dùng cái này đoạn cùng Tô Bạch bèo nước gặp nhau kinh nghiệm làm ngạo. Bí mật thổi phồng qua không ít lần, bần đạo đã từng cũng là cùng Lục Cửu phó minh chủ đồng loạt tu luyện qua. Bây giờ, kim đan hậu kỳ Trương Miểu đã hơn 500 tuổi. Thọ nguyên đã vượt qua kim đan kỳ 500 hạn mức cao nhất, lúc nào cũng có thể tọa hóa. Hắn rất ưa thích thủy các bí cảnh, bởi vậy, đang cùng trong nhà con cháu thương lượng sau đó, lựa chọn tại thủy các trong bí cảnh tự động tọa hóa, thể diện kết thúc chính mình tu tiên kiếp sống. Không nghĩ tới trước khi chết, còn có thể gặp được Tô Bạch một mặt. Lục Cửu tiền bối, ngài là tại cái này. Tô Bạch mở miệng nói, trong bí cảnh đầu kia thần thoại sinh vật, bần đạo ta thật cảm thấy hứng thú, ta ở đây chờ hắn xuất thế đâu. Trương Miểu gật đầu một cái, lão đạo ta có thể cùng tiền bối ngươi làm bạn. Tô Bạch cảm thụ được trên thân Trương Miểu suy bại khí thế, gật đầu một cái. Sau đó cờ bây sao? Biết một chút. Tô Bạch phất phất tay, giữa hai người xuất hiện bàn bông, tới một ván. không có vấn đề, Lục Cửu tiền bối. Một văn xuống, Tô Bạch hiếm thấy gặp một cái so với mình kỳ nghệ còn kém, giết Trương Miểu liên tục bại lui, đại thắng một hồi. Như thế, có Trương Miểu làm bạn, Tô Bạch chờ đợi thần thoại sinh vật hiện thân thời kỳ, lại nhiều mấy phần niềm vui thú. Hai cái niên linh tương cận tu sĩ, một cái đã già lọn gọn, một cái lại thu được có tính tạm thời vĩnh sinh. Con đường tu tiên chính là như thế tàn khốc, đi chậm một bước, liền không cách nào tiếp tục đi tới. Hai người thường ngày hạ cờ, tâm sự, nghiêm nhiên một bộ lão hưu bộ dáng. 3 năm sau một ngày, Trương Miểu đống nhiên có rõ ràng cảm ngộ, hắn hướng về phía Tô Bạch thi lễ một cái sau, khuynh chân ngồi ở bên cạnh thân. Trên người khí thế xuống tới điểm đóng băng lúc, một đoàn diễm hỏa từ trong cơ thể dâng lên, cứ như vậy tọa hóa ở Tô Bạch trước mặt. Đi hảo. Tô Bạch cũng chỉ là lạnh nhạt phất phất tay, đem Trương Miểu tọa hóa sau tạm chất cho bụi đưa vào trước người trong hồ. Kéo dài tuyết nguyệt, để cho thường thấy quá nhiều quen biết người rời đi nơi đây nhân thế Tô Bạch, căn bản không nổi lên được quá lớn tình cảm gợn sóng. Như thế, lại qua thời gian 7-8 năm. Một ngày này, thủy cắt trong bí cảnh, màu u lam bầu trời bỗng nhiên có một tí khe hở hiện ra. Một đôi màu đỏ cực lớn con mắt từ trong cái khe hướng tới trong bí cảnh nhìn trộm mà đến. Rốt cuộc đã đến sao? Tô Bạch đứng lên hình. Giang giác. Im lặng xé rách âm thanh, bí cảnh bầu trời khe hở càng lúc càng lớn. Một đầu thân thể đạt đến dài vạn trượng sinh vật khủng bố, từ trong khe hở để ép đi vào. Cùng lúc đó, một chút thần bí lam quang cũng là đi theo lướt vào bên trong bí cảnh. Nhân tộc trong bí cảnh, yêu tộc bắt đầu đều bằng bản sự tranh đoạt những thứ này thần bí lam quang. Tô Bạch đã là hóa thần tu sĩ, tự nhiên chướng mắt những thứ này thần bí lam quang. Hắn nhìn xem trên không thần thoại sinh vật, phát động tiên phú chiếu ảnh thăm dò. Tính danh: Thải chủng tộc, hư không cảnh giới, hóa thần trung kỳ pháp thuật thiên phú, hư không hành giả, địa giai 12, huyền giai thủy thuộc tính pháp thuật thiên phú, hư không hành giả, cảm ngộ bộ phận không gian pháp tắc mà ngưng kết mà thành, đối với không gian pháp tắc có độc đáo lý giải. Sau khi ổn định hóa thần tu vi, Tô Bạch tiên thuật có thể thăm dò đi ra ngoài tin tức càng nhiều một chút. Tỷ như cảnh giới, thời khắc mấu chốt có thể lấy được tác dụng không nhỏ. Quả nhiên, là không gian thuộc tính địa giai thiên phú. Hóa thần trung kỳ, hắn cảm ngộ không ít không gian pháp tắc. Hóa thần trung kỳ tu vi sao, chẳng lẽ là địa giai thiên phú cảm ngộ độ đạt đến 10 liền có thể tấn thăng hóa thần trung kỳ. Tô Bạch hơi hơi suy tư, đưa tay gọi ra một bộ Mộc Liên phân thân. Sau đó liền điều khiển Mộc Liên phân thân thử hướng này đầu hư côn vị trí cấp thân mà đi. Mộc Liên phân thân cùng hư côn hình thể so ra, giống như là một con muỗi tại ở gần nhân loại. Tốt nhất có thể lặng lẽ chạm đến thân thể, đem đạo này không gian thiên phú sao chép được chỉ là để cho Tô Bạch thất vọng là, đầu này hư côn hình thể mặc dù dị thường cực lớn, nhưng dù sao ở vào hóa thần trung kỳ giai đoạn. Nó nguyên thần chi lực cùng Tô Bạch đồng dạng cường đại đến làm cho người lưu lơi, có thể nói là đối với bốn phía nhìn rõ rõ ràng chi tiết. Khi một liên phân thân dần dần tới gần nơi này đầu hư côn lúc, khoảng cách thân thể của nó nhất định phạm vi. Đông nhiên một sát na, đầu này hư côn tựa hồ phát giác dị thường, nó cái kia cảm giác bén nhạy trong nháy mắt bị phát động. Chỉ thấy nó vẹn vẹn dùng nguyên thần pháp lực nhẹ nhàng đảo qua, phản phất một đạo vô hình sóng xung kích giống như cấp tốc huyết tán ra. Cỗ lực lượng này mặc dù nhìn như ôn hòa, nhưng trong đó năng lượng ẩn chứa lại cực kỳ khủng bố. Mộc Liên phân thân căn bản là không có cách ngăn cản cỗ này cường đại nguyên thần pháp lực, trong nháy mắt trên không trung bị giải tỏa kết cấu. Thân thể của nó giống như bị xé đứt, hóa thành một đoàn chôn phấn, chậm rãi từ không trung bay tản ra tới, giống như là chưa từng tồn tại. Xem ra vẫn là phải tự hành xuất mã. Hư côn tại trong bí cảnh sẽ không dừng lại quá lâu. Tô Bạch lúc này cấp thân dựng lên, siêu này đầu hư côn cấp thân mà đi. Tại ở gần hư côn khoảng cách nhất định sau, Tô Bạch rõ ràng cảm giác được một đạo đáng sợ nguyên thần chi lực quét trên người hắn. Thải, bần đạo không có ác ý. Tô Bạch lúc này đồng dạng lấy nguyên thần chi lực đưa tin đến. Nguyên thần cảnh giới sinh vật, không có khả năng không có trí tuệ. Ngươi là ai? Làm sao ngươi biết tên của ta? Quả nhiên, hư côn làm ra đáp lại, hai đạo con mắt màu đỏ tập trung vào Tô Bạch cái này tiểu nhân. Tô Bạch thân hình rất nhỏ, nhưng mà trên người khí thế cho thấy, cái này tiểu nhân cùng hắn là ở vào cùng một cái đại cảnh giới sinh vật. Cái này khiến hư côn dâng lên mấy phần hứng thú. Chương 507 bị hư côn khinh bỉ, chương 507 bị hư côn khinh bỉ, Tô Bạch bị trước người vạn trượng sinh vật nhìn chằm chằm. Trong lòng cũng không có quá nhiều e ngại. Cứ việc đầu này hư côn có thể có tính tạm thời đảo thoát thiên đạo giám sát, nhưng điều kiện tiên quyết là hắn tất nhiên áp chế chiến lực. Nếu là hư côn tính toán đối với Tô Bạch độc thủ, dẫn động tự thân viễn siêu thanh huyền giới hạn mức cao nhất khí thế, tất nhiên sẽ dẫn tới thiên kiếp nhìn trộm. Tất nhiên này đầu hư côn có không tệ trí tuệ, lại đối thủy các bí cảnh là có mục đích, đương nhiên sẽ không làm ra như thế vô nao sự tình. Bị thiên đạo tiêu ký sau đó, bên dưới lần lại nghĩ tiến vào thanh huyền giới liền không có dễ dàng như vậy. Tô Bạch hơi hơi suy tư một phen, sau đó mới chậm rãi mở miệng, dùng truyền âm phương thức đem sớm đã chuẩn bị xong lý do thoái thác truyền ra ngoài. Bần đạo Lục Cửu chỉ là một cái bất hạnh bị vây ở giới này phổ thông tu sĩ thôi. Đến nỗi thải huynh ngươi tin tức, bần đạo là tại một bản cổ lao trong điện tịch ngẫu nhiên nhìn thấy. Trong sách đối với thải huynh ngươi miêu tả, để cho ta đối với thải huynh ngươi kính ngưỡng bạt phần. Thải huynh ngươi có thể tại khác biệt giữa thế giới tự do xuyên thẳng qua, thần thông quảng đại như thế, thật sự là lệnh bần đạo khâm phục không thôi. Cho nên, bần đạo cố ý đến đây hướng thải huynh ngươi thỉnh giáo, hy vọng có thể từ ngươi ở đây học được một chút rời đi giới này phương pháp. Tô Bạch lời nói thành khẩn mà chân thành tha thiết, không có chút nào hư giả cùng làm ra vẻ. Rõ ràng trước đây đã sớm ở trong lòng có chỗ chuẩn bị bàn thảo. Đầu kia hư côn nghe xong Tô Bạch lời nói sau, lại đột nhiên phát ra một hồi khinh thường tiếng cười. Người tu sĩ này, thực sự là ngu dốt đến có thể a. Hư côn âm thanh thông qua truyền âm trực tiếp truyền vào Tô Bạch não hải, mang theo không che giấu chút nào khinh bỉ, muốn rời khỏi giới này, trực tiếp phá vỡ không gian bình chứng, phi thăng thượng giới không được sao? cái này còn cần đến người khác tới dạy ngươi. Tô Bạch khí tức bỗng nhiên trì trệ, chính mình đây là bị đầu này hư côn kinh bị. Thôi thôi, đây chỉ là một đầu hư côn thôi, không cần thiết cùng tranh hơi. Tô Bạch vội ho một tiếng, Thải huynh, ngươi có chỗ không biết, bần đạo trên thân tình huống có chút phức tạp, nói tóm lại, không thể lấy bình thường con đường phi thăng. Hư côn sau khi nghe xong, trong đôi mắt hơi hơi thoáng qua nghi hoặc, không thể lấy bình thường con đường phi thăng. Cái này lý do thoái thác ngược lại là thú vị. Người ta có thể ở chỗ này gặp nhau, ngược lại cũng coi là duyên phận. Nói đi, muốn ta thế nào giúp ngươi? Tô Bạch nhíu mày, trầm tư một lát sau, chậm rãi mở miệng hỏi, Thải huynh, có thể hay không cáo chi bần đạo, ngài tới từ thế giới, có phải là trong truyền thuyết linh giới đâu? Hư côn hồi đáp, cũng không phải là như thế, đây chẳng qua là một cái khác hạ giới thôi. Tô Bạch nghe vậy, trong lòng cảm thấy kinh ngạc. Hắn nguyên lai tưởng rằng hư côn đến từ thế giới lại là một cái tầng thứ cao hơn chỗ, không nghĩ tới vậy mà cũng là hạ giới. Bất quá, hắn lập tức nghĩ đến, dù cho đồng dạng là hạ giới, thế giới khác nhau đối với sinh vật đẳng cấp dung nạp hạn mức cao nhất cũng là có chỗ khác biệt. Giống như thanh huyền giới, tại hắn không suy yếu thời điểm, có thể dung nạp ma hoàng đỉnh phong viêm cổ tiến vào bên trong. Bây giờ thanh huyền giới đã suy yếu, liền hóa thần sơ kỳ Tô Bạch cũng sẽ nhận thiên đạo xua đuổi. Tại trong thiên đạo pháp tắc phán định, tựa hồ mỗi cái hạ giới đều có hắn đối ứng cấp bậc hạn chế. Khác biệt đẳng cấp hạ giới, thiên đạo pháp tắc sở thiết định sinh vật hạn mức cao nhất cũng không giống nhau. Hơn nữa cái này hạn mức cao nhất còn có thể theo hạ giới diễn biến mà phát sinh ba động. Như vậy xem ra, đầu này hư côn bây giờ sống động thế giới, hắn dung nạp hạn mức cao nhất chí ít có thể để cho hóa thần trung kỳ tu sĩ bình yên tu luyện. Ý vị này, tại cái kia trong thế giới, Tô Bạch nguyên thần pháp lực biết bày thoát gò bó, tăng thêm một bước. Nếu là tạm thời không cách nào khứ trừ viêm ma ấn ký phi thăng linh giới, như vậy đi tới hư côn chỗ hạ giới tiếp tục tăng cao tu vi, có lẽ sẽ là một cái lựa chọn tốt. Tô Bạch âm thầm suy tư, trong đầu không ngừng thoáng qua đủ loại khả năng cùng lợi và hại được mất. Sau một phen nghĩ sâu tính kỹ, Tô Bạch mở miệng đối với hư côn truyền âm nói, Thái huynh, không biết ngài có phải không có thể chở ta cùng nhau đi tới ngài chỗ kia hạ giới đâu? Bần đạo tại giới này đã không cách nào lại ở lại. Hư côn tựa hồ đối với điều thỉnh cầu này cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, nó không chút do dự hồi đáp, đương nhiên có thể, ngươi lên đây đi, chờ một lúc ta liền mang ngươi tới. Hư côn đáp ứng rất sảng khoái. Nghe được hư côn đáp ứng, trong lòng Tô Bạch vui mừng, trên mặt lập tức hiện ra nụ cười. Hắn mừng đến tự nhiên không phải hư côn đáp ứng sảng khoái, mà là cuối cùng có thể quang minh chính đại mượn cơ hội đụng vào cơ thể của hư côn một hắn không chút do dự tung người nhảy lên, như bay đến giống như nhẹ nhàng cướp đến hư côn trên sống lưng. Đứng tại trên hư côn rộng lớn lưng, Tô Bạch cảm thụ được dưới chân cái kia kiên cố và ấm áp xúc cảm, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ cảm giác hưng phấn. Cái này hẳn xem như chân chính chạm đến này đầu cơ thể của hư côn a. Hắn thầm nghĩ, Tô Bạch chân chính mục đích tự nhiên cũng không phải là vẹn vẹn dựa vào hư côn đến một chỗ khác hạ giới, mà là muốn phục chế hư côn trên người hư không hành giả thiên phú. Cái thiên phú này tới tay, cần gì phải dựa vào hư côn? Chính mình liền có thể nắm giữ xuyên qua hạ giới năng lực. Hắn không thể lúc nào cũng ỷ lại hư côn tới xuyên thẳng qua thế giới, nói như vậy, xuyên thẳng qua thế giới quá trình bên trong, tính mạng của hắn liền hoàn toàn nắm ở hư côn trong tay. Tô Bạch cũng không nguyện ý đem vận mệnh của mình phó thác cho hắn người, hắn càng có khuynh hướng chính mình nắm giữ xuyên thẳng qua chi pháp. Cứ như vậy, hắn liền có thể tự do mà hướng tới tại mỗi thế giới, mà không cần chịu đến hư côn hạn chế. Cho ta phục chế này đầu hư côn trên người hư không hành giả thiên phú. Tô Bạch ở trong lòng nói thầm, đồng thời khoanh chân ngồi ngay ngắn ở hư côn trên thân thể, tính toán mở ra tiên thuật phục chế. Chỉ là một lần phục chế, lại là thất bại. Náo hải giới diện bên trong truyền đến nhắc nhở. Mục tiêu là hóa thần cấp bậc sinh vật, hóa thần cấp bậc sinh vật quanh thân có pháp tắc vây quanh, cần xua tan cơ thể bảy tỏ pháp tắc mới có thể tiến hành phục chế ân. Xua tan bên ngoài thân pháp tắc. Cái này há chẳng phải là mang ý nghĩa nhất định phải đối nó bày ra công kích mới có thể thành công tiến hành lần này phục chế. Tô Bạch nao nao. Hồi tưởng lại trước đây phục chế viêm thời cổ tình cảnh, hắn đột nhiên ý thức được trong đó khác biệt. Trước đây phục chế viêm thời cổ, vì cái gì không có dạng này nhắc nhở đâu? Hắn cố gắng nhớ lại lấy ngay lúc đó chi tiết. Đúng, khi đó viêm cổ mới vừa từ phong ấn trong tế đàn thoát khốn mà ra, quanh thân quanh quần huyết mạch pháp tắc có lẽ chưa hoàn toàn hình thành, vừa bạn bị ta bắt được cái này cơ hội ngàn năm một thở, để cho ta dễ dàng hoàn thành phục chế. Nghĩ tới đây, hắn thật sâu thở dài, trong lòng thầm than, như vậy xem ra, sau khi phi thăng, muốn phục chế địa giai thiên phú, độ khó chính xác tăng lên không tiêu a. Tất theo mục tiêu thực lực tăng lên, cơ thể bày tỏ lực lượng pháp tắc cũng biết trở nên càng ngày càng mạnh mẽ và củng cố, muốn đột phá tầng này phòng ngự đồng thời đụng vào thân thể, cần thiết trả ra đại giới tự nhiên cũng biết tương ứng tăng lớn. Hoặc là xương hắn suy yếu lúc bên ngoài thân pháp tắc tán loạn lúc tiếp xúc phục chế, hoặc là liền phải tự mình ra tay đánh tan cơ thể bày tỏ pháp tắc, nếu là thủ đoạn không đủ thông minh, tất nhiên sẽ trong quá trình này cùng mục tiêu phát sinh đấu chiến xung đột. Xem ngày sau sau, còn phải nhiều tu hành một chút giống Mộc Liên phân thân phương pháp như vậy, có thể thay thế bản thể đi tiếp xúc mục tiêu nhục thân, dạng này mới đánh bại thấp phòng chế phong hiểm cùng độ khó. Hư côn còn tại bí cảnh bầu trời tới lui, Tô Bạch nhẹ nhàng đưa tay đặt ở trên hắn lưng, ông kiếm đạo pháp tắc dẫn động pháp lực, đột nhiên hướng phía dưới nô ra. Chương 508 phục chế thành công, hư vô không gian. Chương 508 phục chế thành công, hư vô không gian ông. Hư côn nhất thời không quan sát ở giữa, mặt ngoài pháp tắc che chắn nhẹ nhõm bị mở ra. Phục chế, tiên phú chiếu ảnh phát động, Tô Bạch thành công đem đạo này địa giai pháp thuật thiên phú hư không hành giả phục chế tới tay. Ngươi đang làm cái gì? Con kiến nhỏ. Chỉ nghe gầm lên giận dữ, chấn động đến mức Tô Bạch làm đau mà nghĩ. Chỉ thấy phía dưới hư côn quanh thân đột nhiên bộc phát ra cường đại pháp tắc năng lượng, giống như một cô mãnh liệt dòng lũ, đem hắn hung hăng xung kích ra ngoài. Trong lòng Tô Bạch cả kinh, vội vàng ổn định thân hình, đồng thời ý thức được chính mình vừa rồi mặc dù hết khả năng khống chế pháp lực, nhưng cử động này vẫn là chọc giận hư côn. Hắn tâm niệm thay đổi thật nhanh, cấp tốc thu hẹp quanh thân pháp lực, muốn giả vờ dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Thái huynh, ta nói mình tay run, ngươi tin không? Tô Bạch nhanh chóng truyền âm cho hư côn, tính toán cho vừa rồi hành vi giải thích. Lan a, hèn hạ con kiến nhỏ. Hư côn căn bản không tin tưởng hắn mà nói, ngược lại bị triệt để chọc giận. Hắn linh hoạt cái đuôi xẹt qua bí cảnh bầu trời, hướng về Tô Bạch hung hăng của tới. Một kích này tốc độ cực nhanh, uy lực kinh người, diện tích che phủ rộng, Tô Bạch căn bản không kịp trốn tránh. Tô Bạch tự nhiên biết đầu này hư côn nhục thân cũng là cực kỳ cường hành, mình tuyệt đối không thể đón đỡ một kích này. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể bước lên bị thiên đạo phát hiện khả năng, khu động bốn phía thổ chi phát tắc, hội tụ thiên địa nguyên khí, hóa thành một mặt vàng nóng bức tường ánh sáng ngăn tại trước người. Bức tường ánh sáng vừa mới tạo thành, hư côn cái đuôi liền hung hăng quất vào phía trên. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, bức tường ánh sáng run rẩy kịch liệt, rất nhanh xuất hiện từng đạo khe hở, nhưng cuối cùng miễn cưỡng chống đỡ chậm chỉ hoãn. Tô Bạch không dám có chút dừng lại, thừa dịp bức tường ánh sáng còn chưa bị triệt để phá hủy, hắn bản tôn cấp thân dựng lên, cấp tốc hướng về bí cảnh lối vào lao đi, đồng thời nhanh chóng tiêu hóa hấp thu phục chế tới tay thiên phú. Chỉ là hắn vừa mới khẽ động thân, cũng cảm giác được một cỗ cường đại thiên đạo lực áp bách giống như một tòa núi lớn đè ép xuống. Cỗ này áp chế lực cực kỳ khủng bố, phản phất toàn bộ thiên địa đều tại đối với hắn làm áp lực, liền cùng hắn trước đây tấn thăng hóa thần sau cảm thụ một màn một dạng. Tô Bạch trong lòng căng thẳng, hắn biết mình vừa rồi khu động thổ chi pháp tắc đối địch, đã khiến cho thiên đạo chú ý âm ầm. Đúng lúc này, bức tường ánh sáng cuối cùng không chịu nổi hư côn công kích, ầm vang phá toái. Tô Bạch sắc mặt trở nên hết sức khó coi, hắn biết mình tình cảnh trở nên càng thêm nguy hiểm. Chết. Hư côn đã thấy Tô Bạch lập tức liền muốn trốn khỏi, càng là bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc, lúc này hé miệng, thi triển ra đáng sợ hơn không gian thần thông. Đen như mực vết nước không gian tại hắn trong miệng hiện ra, một cỗ lực hấp dẫn cực lớn hướng về Tô Bạch hấp dẫn mà đến. Tô Bạch quanh thân không gian đều bị hạn chế, thân hình nhanh chóng hướng trong miệng hư côn lùi lại mà đi. Thật không muốn mạng sao? Tô Bạch tự nhiên cũng sẽ không ngồi chờ chết, năm chuôi linh bảo trưởng kiếm từ trong cơ thể của hắn bay ra, trên không trung lao nhanh xoay quanh, tạo thành một cái kiếm trận khổng lồ. Những năm này Tô Bạch cũng không phải đơn thuần tại thủy cắt trong bí cảnh làm đủ liệu. Tô Bạch đại ngũ hành kiếm trận, đi qua hắn không ngừng tu luyện cùng lĩnh ngộ, đã đạt đến tứ chuyển cảnh giới. Thuộc tính ngũ hành lực lượng pháp tắc tại trong kiếm trận đan vào lẫn nhau, tạo thành một đạo lộng lấy nhiều thải tia sáng, giống như thải cầu đồng dạng vượt ngang qua giữa thiên địa. Tô Bạch khu động lực lượng pháp tắc, dẫn động trong bí cảnh thiên địa nguyên khí, liên tục không ngừng mà hội tụ đến trong kiếm trận. Những nguyên khí này giống như mãnh liệt sóng lớn, bị kiếm trận hấp thu đồng thời chuyển hóa làm năng lượng cường đại. Theo Tô Bạch hét dài một tiếng, kiếm trận đột nhiên bộc phát ra một đạo kinh khủng năm thải vạn trượng kiếm quang, giống như hỗn độn sơ khai, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế hướng về hư côn hung hăng chém tới. Uy lực một kiếm này cực kỳ khủng bố, không chỉ có ẩn chứa ngũ hành lực lượng phát tắc, còn dẫn động trùng quanh thiên địa nguyên khí, tạo thành một cỗ hóa thần tu sĩ đặc hữu thần thông uy lực. Mặc dù Tô Bạch tu vi chỉ vẹn vẹn có hóa thần sơ kỳ, nhưng hắn vẫn bằng vào tiên phú chiếu ảnh cảm ngộ đa đạo lực lượng phát tắc, hơn nữa đem hắn xảo diệu dung hợp lại cùng nhau. Nhất là cái này tứ chuyển đại ngũ hành kiếm trận, càng là thành công đem ngũ hành lực lượng pháp tắc mượn từ kiếm đạo pháp tắc dung hợp lại cùng nhau, khiến cho uy lực một kiếm này viễn siêu thường nhân tưởng tượng. Đối mặt khủng bố như thế một kiếm, Hư Côn cũng không nhịn được bị sợ hết hồn. Hắn vốn cho là Tô Bạch chỉ là một cái con kiến nhỏ không đáng kể, cảnh giới rõ ràng so với hắn thấp một cái tầng cấp, căn bản không có khả năng tạo thành ý hiếp đối với hắn. Nhưng Tô Bạch cho thấy uy lực một kiếm này lại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn, để cho hắn cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Hư Côn không dám chậm trễ chút nào, hắn lúc này cải biến sách lược, từ hấp khí chuyển thành thổ khí. Trong miệng hắn hấp động chung quanh không gian pháp tắc hơi hơi biến hóa. Ngay sau đó, số lớn không gian loạn lưu từ trong lỗ đen phun ra ngoài, giống như tràn ngập tĩnh mịch màu đen hồng thủy, cùng Tô Bạch ngũ sắc kiếm quang hung hăng đụng vào nhau. Trong chốc lát, toàn bộ thủy các bí cảnh đều bị cái này hai đạo kinh khủng thần thông va chạm đưa tới sóng xung kích rung động kịch liệt lay động. Không đợi hai đạo thần thông phân ra kết quả, thủy các bí cảnh nguyên bản tĩnh mịch bầu trời cũng là lại thiên kiếp lôi vân hội tụ, thiên đạo pháp tắc đã tiến nhập nơi đây pháp tắc bí cảnh. Trong bí cảnh vốn là còn đang kịch liệt tranh đoạt thần bí lam quang nhân tộc cùng hải tộc các tu sĩ, đã sớm dừng động tác lại, như ong vỡ tổ mà điên cuồng hướng về bí cảnh bên ngoài chạy trốn. Ai có thể dự liệu được, hư côn đầu này mấy trăm năm cũng chưa từng có đả thương người cử động thần thoại sinh vật, vậy mà lại vào hôm nay đột nhiên làm loạn đâu. Nhất là cái kia cùng thần thoại sinh vật đối kháng chính diện tu sĩ nhân tộc, càng là đưa tới đám người sợ hãi thán phục cùng sợ hãi. Đây rốt cuộc là ai vậy? Vậy mà cường đại như thế, đơn giản chính là tồn tại vô địch. Thật là đáng sợ. Thực lực này, đơn giản chính là vượt quá tưởng tượng. Hắn dường như là thiên tinh minh lục cửu tiền bối một cái lâu năm thiên tinh minh tu sĩ, mơ hồ nhận ra Tô Bạch thân phận. Nhưng ngay sau đó cũng không gây nên bao nhiêu chú ý, dù sao bây giờ tu sĩ trẻ tuổi, căn bản không có mấy người nghe nói qua lục cửu tên. Mà lúc này hư côn nhưng là thét lên hô, con kiến nhỏ, đều là ngươi hại chết ta à? Sau khi hư côn phát động không gian thần thông, hư côn cấp tốc bị thiên đạo pháp tắc trong nháy mắt khóa chặt, cái kia uy áp kinh khủng để cho hắn nộ khí trong nháy mắt tiêu tan. Đối mặt hư côn chỉ trích, Tô Bạch bất đắc dĩ giang hai tay ra, một mặt vô tội nói, cái này cũng không nên trách ta à? Ra tay trước động thiên địa thần thông chính là ngươi đi. Bất quá, mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng bị thiên đạo tỏa định Tô Bạch cùng hư côn ở giữa cũng là có một loại ăn ý, chỉ thấy bọn hắn đồng thời thu hẹp tự thân pháp lực, giải trừ đang thi triển thần thông. Theo hội tụ lực lượng pháp tắc dần dần tiêu tan, nguyên bản hội tụ thành thần thông thiên địa nguyên khí cũng như bị quất đi linh hồn đồng dạng, chậm rãi tán đi. Đúng lúc này, hư côn cấp tốc mở ra một đạo không gian bình chướng, không chút do dự đâm đầu lao vào Tô Bạch thấy thế, cũng không chút do dự mà bắt chước làm theo, đồng dạng mở ra không gian bình chướng, thân hình lóe lên liền cấp thân mà vào, trong chớp mắt liền biến mất trong tầm nhìn mọi người. Thủy các trong bí cảnh, trong nháy mắt liền do vì nguy chuyển sao. Ông nương theo không gian bình chướng tự động khôi phục, Tô Bạch thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở một mảnh hoàn toàn đen như mực trong không gian. Ở đây chính là trong truyền thuyết hư vô không gian. Trước đây yêu tổ, viêm cổ có thể bằng vào nơi đây không gian, tùy ý đến thanh huyền giới bất luận cái gì một chỗ. Cái này cũng là Tô Bạch lần thứ nhất đục thân bước vào hư vô không gian. Hư không hành giả cái này một đặc biệt tiên phú mang đến pháp tắc cảm nộ đã bị Tô Bạch tiêu hóa hấp thu. Theo cố này pháp tắc cảm nộ dung nhập, Tô Bạch lập tức cảm thấy mình cùng mảnh này hư vô không gian ở giữa thành lập nên một loại liên hệ kỳ diệu. Tại trong hư vô không gian, cảm giác của hắn trở nên cùng dị vãng một mảnh đen kịt khác nhau rất lớn. Hắn phảng phất có một loại đặc thù tầm mắt có thể thấy rõ hết thảy xung quanh. Hắn thấy được thủy các bí cảnh cùng thanh huyền giới chỗ nối tiếp, đó là một đạo như ẩn như hiện che chắn. Thanh huyền giới tựa như một khỏa cực lớn thanh sắc bật sáng, tản ra làm người sợ hãi năng lượng ba động. So sánh dưới, thủy các bí cảnh thì lộ ra không có ý nghĩa, giống như là một cái màu làm tiểu bồ đảo, lẻ loi treo ở thanh huyền giới bên dưới. Cái này nhìn như không đáng chú ý tiểu bồ đảo, lại là kết nối chủ thế giới cùng thủy các bí cảnh chỗ mấu chốt. Tô Bạch phát hiện mình bây giờ có thể thoải mái mà phá vỡ đạo này che chắn, không cần thông qua bí cảnh cửa vào truyền thống trận, liền có thể trực tiếp trở về thanh huyền giới. Không chỉ có như thế, hắn tầm mắt còn để cho hắn chú ý tới hư vô không gian phía trên một chỗ khu vực, nơi đó đang hiện ra hào quang chói sáng. Tô Bạch hơi hơi suy tư, liền có thể đoán ra, chỉ cần đột phá một khu vực như vậy, hắn liền có thể phi thăng tiến vào thượng giới, mở ra một đoạn hoàn toàn mới tu hành hành trình. Dưới mắt viêm ma ấn ký không trừ, Tô Bạch tự nhiên không có khả năng phi thăng thượng giới. Đúng lúc này, hắn cũng là nhìn thấy phía trước đồng dạng tiến vào hư vô không gian hư côn đang tại trong không gian hư vô khoan thai tự đắc tới lui tuần tra. Hắn cái kia khổng lồ vạn trượng thân thể, tại trong vô ngần hư vô không gian, cũng biến thành không quá thu hút. Cũng may mắn Tô Bạch mắt sắc, vừa mới phát giác hành tung của hắn. Hư côn đang không ngừng hướng lấy phương xa tiến lên, hẳn chính là muốn trở về hắn lúc tới thế giới. Tô Bạch hơi suy tư một chút, quyết định cuối cùng đuổi kịp hư côn du động phương hướng, đồng thời âm thầm nhớ đại khái trở về con đường. Thanh huyền giới thiên đạo pháp tắc đã đem hắn quá điểm, trở về đoán chừng liền phải ăn thiên kiếp, bị thúc ép cưỡng ép phi thăng. Còn không bằng vụ trộm đi theo hư côn, đi xem hắn một chút chỗ thế giới kia. Chương 508 lặn lội đường xa, chương 508 lặn lội đường xa. Tô Bạch giống một cái như ưu linh, lặng yên không một tiếng động đi theo hư côn. Ở mảnh này vô ngần trong không gian hư vô, hư côn cái kia cao tới vạn trượng thân thể cũng là lộ ra không có ý nghĩa. Tô Bạch cần tại tầm mắt bên trong một mực khóa chặt hắn, mới sẽ không mất dấu. Mà Tô Bạch cái này thân ảnh nho nhỏ tức thì bị hoàn toàn bao phủ tại hư vô không gian trong bóng tối, khó mà gây nên người khác chú ý. Mặc dù như thế, Tô Bạch vẫn là cẩn thận từng ly từng tí duy trì cùng hư côn khoảng cách, sợ bị hư côn phát hiện. Tại hư vô không gian bên trong, hai người đấu chiến, nhưng là không sợ thiên đạo phong tỏa. Theo thời gian trôi qua, Tô Bạch dần dần ý thức được mảnh này hư vô không gian rộng lớn trình độ vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn. Một ngày trôi qua, một tháng trôi qua, thậm chí mấy tháng đi qua, hắn vẫn ở mảnh này trong bóng tối vô tận gian khổ tiến lên. Hư côn hoàn toàn còn chưa đạt tới chỗ cần đến ý tứ. Sau lưng thanh huyền giới sớm đã biến mất vô tung vô ảnh, giống như là bị mảnh này hư vô thôn vệ. Nếu không phải tại thời gian dài buôn ba sau, Tô Bạch đột nhiên phát giác được thân thể của mình tựa hồ cùng thanh huyền giới có liên hệ đặc thù nào đó, tùy thời có thể lựa chọn đường về, hắn chỉ sợ sớm đã từ bỏ đi theo hư côn. Lúc này, cứ việc Tô Bạch quay đầu đã không nhìn thấy thanh huyền giới cái bóng, nhưng hắn vẫn có thể mơ hồ cảm thấy sự hiện hữu của nó. Loại cảm giác này giống như là một cây vô hình tuyến, đem hắn cùng với thanh huyền giới gắt gao tương liên. Có lẽ là bởi vì Tô Bạch này cỗ thân thể xuất từ thanh huyền giới nguyên nhân, đối với nguyên sinh thế giới có nhàn nhạt liên hệ, áp bằng vào đạo này yếu ớt cảm giác, Tô Bạch có thể tại một vùng tăm tối trong không gian hư vô, tìm được trở về thanh huyền giới lộ. Đến cùng còn muốn cùng bao lâu a, trong lòng Tô Bạch âm thầm thầm thì tồn tại. Chẳng lẽ nói, hôn đản này kỳ thực đã sớm phát hiện ta theo dõi, bây giờ chỉ là đang cố ý đùa nghịch ta chơi sao? Tô Bạch không khỏi có chút hoài nghi từ bản thân phán đoán. Hắn lắc đầu, rất mau đem đạo này ý nghĩ từ trong đầu đuổi ra ngoài. Đây là hư vô không gian, là một chỗ quỷ dị chỗ, mà không phải ngoại giới thế giới bình thường. Ở mảnh này hư vô không gian bên trong, Tô Bạch nguyên thần chi lực không cách nào giống tại ngoại giới như thế tự do triển khai tìm đòi. Nghĩ đến hư côn cũng giống như nhau, bọn hắn chỉ có thể dựa vào không gian pháp tắc mang đến đặc thù tầm mắt tới quan sát bốn phía. Loại này tầm mắt mặc dù có thể làm cho hắn nhìn thấy hư côn tồn tại, nhưng cũng có nhất định tính hạn chế. Tô Bạch sở dĩ có thể phát hiện hư côn, chủ yếu là bởi vì cái này chỉ cự thú thể tích đầy đủ khổng lồ, hơn nữa toàn thân hiện ra lam ánh ánh màu sắc, tại hư vô không gian hắc ám bối cảnh dưới lộ ra phá lệ nổi bật. So sánh dưới, Tô Bạch chính mình thể tích lại muốn không lớn lắm, dù cho hư côn quay đầu nhìn, tại tầm mắt của nó phạm vi bên trong, Tô Bạch chỉ sợ cũng phải bị ẩn nấp trong bóng đêm, căn bản là không có cách bị phát giác được. Tô Bạch lựa chọn tiếp tục cùng lấy này đầu hư côn, xem hắn rốt cuộc muốn bao lâu mới có thể trở về nguyên thế giới. Như thế, lại qua một năm, hai năm, ba năm, Tô Bạch còn chưa tới đạt một thế giới khác. Buồn bực ngán ngẩm Tô Bạch vừa cùng tung, một bên đang phân tích hư vô không gian. Nhưng Tô Bạch đống nhiên ý thức tại, chỉ cần trốn ở hư vô không gian bên trong, thiên đạo pháp tắc liền sẽ một mực không nhìn hắn tồn tại, không cần vượt qua mỗi cách một đoạn thời gian hạ xuống thiên kiếp, đây có phải hay không mang ý nghĩa hắn đã đạt thành vĩnh sinh. Nhưng mà, tại trong không gian đen kịt một màu này vĩnh sinh, lại có ý nghĩa gì? Tô Bạch lắc đầu, hắn là không muốn hưởng thụ loại này bất tử. Tu sĩ tầm thường càng là không có khả năng tiếp nhận loại này vĩnh sinh. So với tu sĩ tầm thường, Tô Bạch tại hư vô không gian bên trong cảm thụ đã tốt nhiều lắm. Bởi vì cảm ngộ bộ phận không gian pháp tắc, Tô Bạch tại hư vô không gian bên trong ít nhất nắm giữ tầm mắt. Liên cái này, Tô Bạch còn không cách nào tiếp nhận loại này vĩnh sinh. Tu sĩ tầm thường tiến vào hư vô không gian, cái kia đem thật là một vùng tăm tối, vĩnh vô chỉ cảnh hắc ám, không có bất kỳ cái gì tầm mắt càng không khả năng nguyện ý tiếp nhận loại này vĩnh sinh. Trừ phi là một chút thật sự không có lòng tin vượt qua thiên kiếp tu sĩ, mới có thể trốn hư vô không gian, chết tử tế không bằng nghỉ lại sống sót. Đã chương 509 Lam Nguyên Giới, Đại Càn Hoàng Triều. Chương 509 Lam Nguyên Giới, Đại Càn Hoàng Triều. Tô Bạch cẩn thận đi theo hư côn, ở đây phiến trong không gian hư vô chậm rãi tiến lên. Thời gian phảng phất tại ở đây đã mất đi ý nghĩa, hắn cũng không biết đã qua bao lâu. Đột nhiên, Tô Bạch trước mắt thoáng qua một tia yếu ớt ánh sáng, hắn tập trung nhìn vào, phát hiện hư côn con đường đi tới phía trước, vậy mà xuất hiện một cái điểm sáng màu xanh lam. Theo bọn hắn dần dần tới gần nơi này cái điểm sáng, nó cũng từ từ trở nên càng lúc càng lớn, cuối cùng tạo thành một cái màu lam trùng sáng. Đây là Tô Bạch ở mảnh này trong không gian hư vô, ngoại trừ thanh huyền giới bên ngoài nhìn thấy một cái duy nhất quan đoạn. Trong lòng dâng lên của hắn một cỗ chờ mong, trong lòng suy tư nói, ở đây hẳn là một cái thế giới khác tìm được sau hư côn tại thủy các thế giới hủy diệt. Tô Bạch tâm tình hơi hơi kích động lên, hắn cẩn thận từng ly từng tí đi theo hư côn, muốn xác định chuyện này. Theo khoảng cách rút ngắn, màu xanh da trời đó quang đoàn cũng biến thành càng lúc càng lớn, chiếm cứ hắn toàn bộ tầm mắt. Khi bọn hắn cuối cùng đi tới nơi này cái màu lam quang đoàn phụ cận lúc, Tô Bạch mới chính thức thấy do nó quy mô. Sau một phen quan sát cùng tương đối, hắn có thể xác định, cái này đại biểu cho thế giới màu lam quang đoàn, ít nhất so thanh huyền giới đại biểu thanh sắc quang đoàn lớn gấp 3. Thì ra là thế, khó trách thế giới này có thể dung nạp hóa thần trung kỳ hư côn tồn tại. Tô Bạch mừng tỉnh đại ngộ, bản thân cái thế giới này dung lượng liền so thanh huyền giới lớn thêm không ít ta. Hư côn tại ở gần nơi đây thế giới màu xanh lam sau, thân hình lóe lên, liền biến mất màu lam quang đoàn. Tô Bạch ở phía xa đợi đã lâu, xác định hư côn không quay đầu lại sau, vừa mới tới gần nơi đây màu lam quang đoàn. Đi tới màu lam quang đoàn một bên, Tô Bạch hơi hơi nô ra chính mình nguyên thần chi lực, lúc này thấy được một cái thu phong thế giới. Toàn bộ màu lam trong chùm sáng thế giới chiếu vào trong mắt Tô Bạch. Tô Bạch không dám nhìn kỹ quá lâu, bởi vì hắn phát hiện giới này bên trong có không ít khí cơ thực lực cực kỳ cường hành, so hư côn còn phải mạnh hơn không thiếu. Tiếp tục tại quang đoàn bên ngoài nhìn trộm, chỉ sợ để cho bọn hắn phát giác được manh mối. Tô Bạch lựa chọn một chỗ sinh linh khí tức thưa thất vị trí, phá vỡ thế giới che chắn, tiến vào bên trong. Ông, một hồi trời đất quay cùng sau, Tô Bạch từ hư vô không gian tiến vào nơi đây thế giới hiện thực. Lam Nguyên giới, Đại Càn Vương Triều, Viêm Châu. Viêm Châu nơi biên giới có một tòa vắng vẻ biên thủy thành nhỏ, nó sát bên một trong thập đại yêu quốc trưởng Trung Phật Quốc. Cái này tòa thành nhỏ, một đầu sâu thẳm trong nó nhỏ, một thân ảnh đột nhiên chậm rãi hiện lên. Đạo thân ảnh này chính là phá giới mà vào Tô Bạch. Tô Bạch trong tay còn kéo lấy một đạo tu sĩ ăn mặc thân ảnh. Đạo thân ảnh này hiển nhiên đã mất đi ý thức, theo Tô Bạch buông tay, thân thể của hắn mềm nhũn tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Tô Bạch vừa mới đối với cái này tên tu sĩ thi triển siêu hồn thuật, thông qua siêu hồn thuật, hắn cấp tốc biết thế giới này đủ loại tin tức, bao quát tình thế, ngôn ngữ các loại. Sau một phen lùng tìm, Tô Bạch biết được thế giới này tên là Lam Nguyên giới. Có lẽ là bởi vì cùng chỗ tại một cái linh giới cấp dưới tiểu thế giới duyên cớ, Lam Nguyên giới hệ thống tu luyện trên đại thể cùng hắn quen thuộc thanh huyền giới cũng không có khác nhau quá lớn. Bất quá Lam Nguyên giới hệ thống tu luyện tại cơ sở giai đoạn nhưng lại có rõ ràng khác biệt. Tại Lam Nguyên giới, các tu sĩ cũng là dùng võ nhập đạo, thông qua tu luyện võ nghệ đến để thăng chính mình tinh khí. Khi các tu sĩ tấn thăng đến tiên thiên cảnh giới sau, cảnh giới của bọn hắn sẽ bị chia làm tiên thiên thập trọng, cái này cùng thanh huyền giới luyện khí 10 tầng đem đối ứng. Mà tại tiên thiên thập trọng sau đó, các tu sĩ cần đúc thành tiên thiên đạo cơ, giai đoạn này thì đối ứng thanh huyền giới trúc cơ kỳ. Đến nỗi kim đan, nguyên anh, hóa thần mấy người tầng thứ cao hơn cảnh giới, Lam Nguyên giới cùng thanh huyền giới ở giữa cũng không có khác biệt quá lớn. Ngoài ra, Lam Nguyên giới tu sĩ từ dùng võ nhập đạo, bởi vậy rất nhiều thần thông đều là do võ đạo diễn hóa mà đến, cùng thanh huyền giới tu sĩ nắm giữ thần thông có không nhỏ khác nhau. Thấy mầm biết ơi, Tô Bạch hoài nghi, lần này thế giới hóa thần tu sĩ ngưng tụ pháp tắc, cũng là lấy kiếm đạo pháp tắc các loại tựa như thoát ly tầng ngoài thế giới tầng sâu hơn võ đạo nội hạch pháp tắc. Tô Bạch nhìn về phía dưới thân tu sĩ. Tên này tu sĩ chính là này tọa tên là Ninh Thành Thành nhỏ đóng giữ đại càn người gác đêm, đại càn tu sĩ, có chút cơ kỳ tu vi. Mặc dù cho Tô Bạch lục soát hồn, nhưng cũng không có trở ngại. Lấy Tô Bạch hóa thần kỳ tu vi, sử dụng siêu hồn thuật, tự nhiên có thể làm đến đánh cắp mục tiêu ký ức mà không làm thương hại hắn bản nguyên. Tô Bạch thuận tay một đạo linh quang đánh vào tên này tu sĩ trên thân, đem hắn một chút vết thương cũ khôi phục, xem như siêu hồn thủ lao. Sau đó, Tô Bạch thân hình ở nơi đây trong ngõ nhỏ. Trên đất tu sĩ một lát sau tỉnh táo lại, "Ân, ta như thế nào đột nhiên mất đi?" Hắn kiểm tra cơ thể, phát hiện trên thân không có bất cứ vấn đề gì, ngược lại là cảm thấy cơ thể cực kỳ thoải mái dễ chịu. Lắc lắc đầu, hắn đứng dậy rời đi nơi đây ngõ nhỏ. Tại Ninh Thành một địa phương khác, Tô Bạch lặng yên hiện thân tại một cái khách sạn bên trong. Hắn tùy ý điểm mấy đạo địa phương món ăn đặc sắc, tiếp đó khoan thai tự đắc mà nhấm nháp đứng lên, đồng thời cũng tại trong lòng âm thầm cắt tỉa trước mặt tình báo cùng với an bài. Có đôi lời nói hay lắm, càng là thiếu khuyết cái gì thì càng sẽ cường điệu cái gì. Cái này Ninh Thành đặt tên là Ninh nhưng trên thực tế lại là đại càn nhất không yên tĩnh địa phương một trong. Sở dĩ như thế là bởi vì nó cùng trưởng thượng Phật quốc giáp giới, mà cái kia trưởng thượng Phật quốc yêu tăng nhóm thường thường hội thần không biết quỷ không hay mà lẻn vào Ninh Thành, lừa gạt, cướp đi vô tội bách tính coi như đồ ăn. Bất quá may mắn còn có đại càn người gác đêm tại, bọn hắn chịu đại càn trung ương triều đình điều động thủ hộ lấy tòa thành thị này, mới khiến cho Ninh Thành có thể miễn cưỡng duy trì mặt ngoài sao Ninh. Tại Lam Nguyên giới, thế lực lớn gây nên có thể chia làm hai cái chủ yếu thuộc loại. Trong đó một phe là nhận được nhân tộc chín đại tu tiên tông môn ủng hộ đại cản hoàng triều, cái này hoàng triều thực lực cường đại vô cùng, nắm trong tay đại cản Cửu Châu tất cả tu tiên sức mạnh, có thể nói là chúa tể một phương. Cái này cùng Thanh Huyền giới nhân tộc vương triều vẹn vẹn chỉ là phàm tục khôi lỗi hoàn toàn khác biệt. Còn bên kia, nhưng là giải tại Cửu Châu đại lục phụ cận thượng cổ thần thú hậu duệ, dị thú. Giới này dị thú cùng Thanh Huyền giới yêu tộc khác biệt, giới này lại dị thú tu luyện tới yêu cùng hư con giống, hấp thu thiên địa linh khí, như cùng người tộc tu sĩ đồng dạng luyện tinh hóa khí, trúc cơ kết đan. Dị thú trúc cơ sau, thường thường liền có thể luyện hóa hồn cốt, miệng nói tiếng người, tu hành biến hóa chi đạo, liền có thể hóa thành hình người, liền bị xưng là yêu. Giới này yêu có khác với Thanh Huyền giới yêu tộc, bởi vì thể nội thượng cổ thần thú huyết mạch, bọn hắn càng thêm xảo trá. Lam Nguyên giới lịch sử chính là nhân tộc cùng các dị thú học hỏi lẫn nhau kết quả. Nhân tộc học tập dị thú phun ra nuốt vào thiên địa linh khí chi thuật, sáng lập võ đạo phương pháp tu tiên. Mà dị thú nhưng là học tập nhân tộc văn hóa, tại trong hóa hình yêu tu thế giới, bọn chúng sẽ học tập nhân loại luyện đan, thuật luyện khí, thậm chí thiết lập thành thị, phát triển ra đặc biệt yêu văn minh. Dị thú cơ số lớn, bởi vậy bây giờ Lam Nguyên giới, bảy thành trở lên địa bàn đều tại trong tay dị thú chuyển hóa tới yêu tu. Yêu tu thiết lập thập đại yêu quốc, trưởng thượng Phật quốc chính là một trong số đó. Nhân tộc toàn bộ nhờ đại càn hoàng triều thống nhất nhân tộc tu tiên thế lực, mới có thể cùng thực lực cường hãn yêu tu đối kháng. Chương 510 hóa thần trung kỳ. Chương 510 hóa thần trung kỳ. Tại trong Lam Nguyên giới tu vi hạn mức cao nhất là hóa thần đỉnh phong. Một khi đạt đến hóa thần đỉnh phong đồng thời đột phá tới luyện hư cảnh giới, liền sẽ bị thiên đạo pháp tắc phát giác, tiến tới dẫn phát thiên kiếp buông xuống, cuối cùng phi thăng linh giới. Nguyên nhân chính là như thế, trước mắt vẫn ở vào hóa thần sơ kỳ Tô Bạch, khoảng cách luyện hư kỳ còn rất dài một khoảng cách, tại Lam Nguyên giới bên trong có thể không cố kỵ chút nào phóng thích chính mình nguyên thần pháp lực. Tấn thăng hóa thần sau đó, tiên phú chiếu ảnh mới chính thức thể hiện ra hắn càng thêm cực lớn tiềm lực. Tô Bạch âm thầm suy nghĩ đạo, cùng bình thường hóa thần tu sĩ khác biệt, hắn chỉ cần tìm được phương pháp phục chế pháp thuật tiên phú, liền có thể thông qua dung hợp những tiên phú này, cấp tốc để thăng đối với lực lượng pháp tắc cảm ngộ độ. Trong thế giới này an toàn mai phục xuống, hơn nữa có thể hợp lý mà tìm cơ hội phục chế pháp thuật tiên phú, liền có thể tu luyện đến hóa thần đỉnh phong. Đây cũng là ta trước mắt cần suy tính tu luyện trình tự. Trong lòng Tô Bạch âm thầm lập mưu. Tại áp dụng phía trước những kế hoạch này, hắn quyết định trước tiên đem chính mình tu vi trước mắt đột phá một chút. Từ trên thân hư côn phòng chế không gian tiên phú, để cho hắn cảm ngộ không thiếu không gian pháp tắc, không có gì bất ngờ xảy ra đầy đủ hắn tấn thăng hóa thần trung kỳ. Suy tư đi qua, Tô Bạch thân hình lấp lóe, hướng về bên ngoài thành lao đi. Tại Ninh Thành cùng trên lòng bàn tay yêu quốc ở giữa, tồn tại một mảnh rộng lớn hòa hoãn khu vực. Phía khu vực này bao lam mà trống trải, đại bộ phận chốt đều hoang tàn vắng vẻ, đã không có nhân tộc cư trú, cũng không có yêu tu định cư. Nơi đây ngăn cách, vừa vặn vì Tô Bạch cung cấp một cái tương đối an toàn tấn thăng nơi trốn, để cho hắn có thể hết sức chuyên chú mà tấn thăng hóa thần trung kỳ. Sau một lát, Tô Bạch đi tới mảnh này đất hoang không có người ở chỗ sâu. Hắn tìm một cái yên lặng chỗ, ngồi xếp bằng, đem thân ảnh của mình ẩn nấp tại trong tầng mây, tựa như cùng phiến thiên địa này hòa làm một thể. Tô Bạch hít sâu một hơi, tiếp đó chậm rãi phun ra, điều chỉnh tốt tâm cảnh của mình. Tấn thăng hóa thần trung kỳ mặc dù không có thiên kiếp, nhưng cũng không thể có chút nào phân tâm cùng tạp niệm. Tô Bạch không còn áp chế tu vi của mình, triệt để bung ra tự thân tu vi khí tức, đồng thời dẫn động chính mình cảm ngộ lực lượng pháp tắc. Trong chốc lát, đa đạo lực lượng pháp tắc từ Tô Bạch quanh thân vần quanh, trong đó dễ thấy nhất chính là không gian lực lượng pháp tắc. Cỗ này lực lượng pháp tắc tản ra làm người sợ hãi khí tức. Rất nhanh, thiên đạo pháp tắc tựa hồ phát giác Tô Bạch quanh thân vòng quanh lực lượng pháp tắc, nó bắt đầu đối với Tô Bạch sinh ra phản ứng. Nguyên bản bình tĩnh thiên địa nguyên khí giống như là bị nhen lửa thùng thuốc nổ, đột nhiên trở nên sao động bất an. Theo Tô Bạch thả ra pháp tắc khí tức, bốn phía thiên địa nguyên khí giống như là tìm được chỗ tháo nước, giống như mãnh liệt sóng lớn điên cuồng hướng về Tô Bạch mà tới. Cỗ này thiên địa nguyên khí hội tụ thành một đạo cực lớn dòng lũ, liên tục không ngừng mà rót vào trong cơ thể của Tô Bạch, tư dưỡng hắn nguyên thần cùng pháp lực. Tô Bạch nguyên thần pháp lực tại này cổ thiên địa nguyên khí tầm bộ phía dưới, cuối cùng bắt đầu cấp tốc tăng trưởng. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng thực lực của mình đang không ngừng để thăng, mỗi một tia pháp lực tăng trưởng đều để linh hồn cùng thân thể của hắn trở nên càng thêm cường đại. Tô Bạch rút sạch nhìn về phía thế giới của mình. Tính danh: Tô Bạch, chủng tộc: nhân tộc, cảnh giới: Hóa Thần trung kỳ, linh căn Thiên Phú, Thiên Linh căn, Thủy, Thiên Phú kiếm đạo, Vạn Hóa kiếm đạo, địa giai 1.5, pháp thuật Thiên Phú, hư không hành giả, địa giai 12, tạo hóa binh qua, địa giai 1.8, xâm la vạn tượng, địa giai 2.0, thượng thiện ngự thủy, địa giai 2.8, phần tiên tấn địa giai 3.1, tức nhương tạo hóa, địa giai 3.5, vũ lôi chính pháp, địa giai 2.5, tinh thần thức hải, huyền giai, huyền trọng tâm lực, huyền giai, thiên phú luyện đan, huyền giai thiên phú -1, hoàng giai thiên phú -8 luyện khí thiên phú, hoàng giai thiên phú -5 trận đạo thiên phú, huyền giai -1, hoàng giai -3 huyết mạch thiên phú, tận nguyên vi ma tộc chân ma cấp huyết mạch, thiên phú chiếu ảnh, tham dò 1.1, phục chế 1.1 thiên đạo pháp tắc trực tiếp lấy Tô Bạch cảm ngộ sâu nhất không gian pháp tắc tiến hành phản hồi. Đại lượng thiên địa nguyên khí tràn vào Tô Bạch trong thân thể tiến hành để thăng, nguyên thần tăng trưởng, pháp lực tăng trưởng, thần hồn ngưng luyện, nhục thân rèn luyện. Một lát sau, Tô Bạch tu vi trực tiếp tăng đến hóa thần trung kỳ. Nguyên thần cảm giác phạm vi từ 10 vạn dặm để thăng tới 15 vạn dặm. Thần thức mở ra, toàn bộ Viêm Châu đều có thể khắc sâu vào Tô Bạch trong đầu. Xem ra khác biệt pháp tắc ở giữa linh ngộ cũng sẽ không đối với tu vi tăng lên sinh ra điệp ra hiệu quả. Tô Bạch nhẹ giọng nỉ non, hắn lặng lặng cảm thụ được lúc này tự thân tu vi, trong lòng như có điều suy nghĩ. Khác biệt pháp tắc ở giữa cảm ngộ chính xác cho Tô Bạch mang đến trong chiến lược để thăng. Hắn có thể điều động khác biệt lực lượng pháp tắc, thậm chí bằng vào tự thân nắm giữ thần thông làm cho những này lực lượng pháp tắc đan vào lẫn nhau, hỗ trợ lẫn nhau, khiến cho hắn năng lực chiến đấu lấy được rõ rệt tăng lên. Chỉ là, khi dính đến tự thân tu vi tấn thăng, tình huống lại không phải đơn giản như vậy. Tô Bạch phát hiện, đối với nguyên thần pháp lực cùng tự thân tu vi tăng lên, khác biệt pháp tắc ở giữa ảnh hưởng cũng không phải là thêm vào, mà là chỉ lấy trong đó cực đại nhất. Theo lý thuyết, vô luận hắn cảm ngộ bao nhiêu loại pháp tắc, cuối cùng có thể ảnh hưởng hắn tu vi tấn thăng, chỉ có một loại trong đó pháp tắc cảnh giới. Thiên đạo pháp tắc chỉ có thể lựa chọn sử dụng cảm ngộ trình độ cao nhất pháp tắc, phát động đối với Tô Bạch tiến giai ban thưởng cơ chế. Trước mắt, Tô Bạch nguyên thần pháp lực đối ứng là hắn đối với không gian pháp tắc cảm ngộ cảnh giới. Các pháp tắc cảm ngộ mặc dù có thể làm cho hắn nắm giữ càng nhiều lực lượng pháp tắc, nhưng đối với tu vi của hắn tấn thăng lại không có trực tiếp trợ giúp. Nếu là Tô Bạch lúc này chủ tu khác lực lượng pháp tắc, chỉ có trong lúc đạo pháp tắc cảm ngộ tỷ lệ phần trăm đột phá 12 lúc, mới có thể đối với hắn bây giờ nguyên thần pháp lực sinh ra ảnh hưởng, tiến tới thôi động tu vi của hắn tăng thêm một bước. Hóa thần kỳ tu luyện, trên thực tế chính là đối pháp tắc độ sâu cảm ngộ quá trình. Cảm ngộ càng sâu, nhận được thiên đạo pháp tắc tán thành liền càng cao. Tại giai đoạn này, các tu sĩ cần không ngừng mà tìm tòi cùng lĩnh ngộ pháp tắc huyền bí, lấy tăng cường chính mình tu vi. Bất quá bởi vì khác biệt pháp tắc ở giữa không cách nào điệp ra tu luyện hiệu quả, thông thường tu sĩ thường thường chỉ có thể lựa chọn một loại lực lượng pháp tắc tiến hành cảm ngộ tu luyện. Dù sao, nếu như đồng thời cảm ngộ nhiều loại pháp tắc, không chỉ biết phân tán tinh lực, lãng phí thời gian, hơn nữa đối tự thân tu vi tăng lên cũng không có quá lớn tính thực chất trợ giúp. Bởi vậy, số đông tu sĩ đều biết chuyên chú vào một loại pháp tắc, gắng đạt tới đem hắn cảm ngộ đến cực hạn, đột phá hóa thần, tấn thăng luyện hư. Trừ phi là thiên phú dị bẩm, hay là đơn thuần truy cầu chiến lực, mới có thể đồng thời cảm ngộ đa đạo lực lượng pháp tắc. Dễ dàng liền đạt đến hóa thần trung kỳ. Như thế, ta chỉ cần đem bên trong một môn pháp tắc tiếp tục dung hợp thiên phú đến nhất định tỷ lệ phần trăm, cảm ngộ rất nhiều pháp tắc, liền có thể tiếp tục tăng cao tu vi đến hóa thần hậu kỳ, hóa thần đỉnh phong lam nguyên giới cao thủ đông đảo, bị phát hiện dị thường sẽ không hay, trước tiên cần phải đi lấy được một hợp lý thân phận mới được. Thân phận này muốn hợp lý, còn phải có cơ hội có thể tiếp xúc những cái kia tu sĩ cấp cao. Chương 511 đại càn thủ dạ nhân chương 511 đại càn thủ dạ nhân Tô Bạch tại đem chính mình cảnh giới làm sơ củng cố sau đó, liền cấp tốc phiến khu vực này. Thân hình hướng về Ninh Thành phương hướng mau chóng đuổi theo. Mà liền tại Tô Bạch rời đi địa phương này không bao lâu, một đạo người mặc huyết sắc tăng bào bóng người giống như ưu linh lặng yên xuất hiện ở đây. Đạo nhân ảnh này khí thế cực kỳ cổ quái, rõ ràng là dáng vẻ trang nghiêm cao tăng bộ dáng, nhưng lại khí thế nhưng dù sao có chút quỷ dị không nói lên lời, có loại không nói được cổ quái cảm giác. Đạo nhân ảnh này sau khi đứng vững, hắn cái kia hơi híp con mắt giống như chim ưng quét mắt bốn phía, dường như đang tìm kiếm lấy cái gì. Sau một lát, lông mày của hắn hơi nhíu lại, tự lẩm bẩm, xác định là hóa thần kỳ lão quái vật tiểu cảnh giới tấn thăng. Rõ ràng hắn đối với loại này hóa thần kỳ lão quái vật tiểu cảnh giới đề thăng vô cùng mẫn cảm, thậm chí có thể thông qua một chút nhỏ xíu dấu hiệu đoán được. Tăng nhân ánh mắt bắt đầu ở bốn phía dao động, tựa hồ muốn tìm được cái kia hóa thần kỳ lão quái vật dấu vết. Chỉ là sau một phen cẩn thận lùng tìm sau đó, hắn cũng không có phát hiện bất cứ gì thường nào. Đến cùng là phương nào lão quái vật, vậy mà lại lựa chọn ở chỗ này tấn thăng? Nhân tộc hóa thần sẽ ở nhân tộc địa bàn tấn thăng, yêu tu hóa thần tự nhiên sẽ tại yêu tu địa bàn tấn thăng. Tại cái này việc không ai quản lý khu vực tấn thăng là cái ý gì? Tăng nhân hơi nghi hoặc một chút mà lắc đầu. Hắn quanh thân linh lực phun trào, cái mũi nhẹ nhàng hít hà. Nhưng mà ngoại trừ trong không khí lưu lại một chút nhàn nhạt nguyên khí ba động, hắn cũng không có phát giác được những thứ khác dị thường. Cuối cùng, đạo này người mặc huyết sắc tăng bào bóng người bất đắc dĩ thở dài, quay người rời đi nơi đây. Thân hình rất nhanh liền biến mất ở trong phiến khu vực này, phản phất chưa từng có xuất hiện qua một dạng. Linh Thành huyện nhà phụ cận. Huyện nhà đang phía sau có một chỗ nhìn như bình thường không có gì lạ tiểu trang viên. Nhưng chỗ này tiểu trang viên trên thực tế lại là Linh Thành lớn nhất bạo lực tổ chức, đại càn thủ dạ nhân cứ điểm. Lúc này, Tô Bạch đứng tại trang viên phía trước, tiến tĩnh ngừng chân. Thông qua siêu hồn chi thuật, hắn tự nhiên có thể biết được chỗ này trang viên chân thực thân phận. Đại Càn thủ dạ nhân chính là đại càn hoàng triều tu sĩ trong đội ngũ một chi trọng yếu sức mạnh. Bọn hắn chủ yếu chức trách chính là thủ hộ chỗ thành trấn an toàn, bảo đảm bách tính an cư lạc nghiệp, giữ gìn dân gian trật tự không nhận yêu tu ngăn cản. Ninh Thành xem như một tòa biên thủy thành thị, cùng yêu quốc giáp giới, địa lý vị trí tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Chính vì vậy, cứ việc Ninh Thành chỉ là một cái thành nhỏ, nhưng nội thành bố trí thủ dạ nhân đội ngũ lại cường đại dị thường. Tại Ninh Thành, chú đóng lâu dài lấy một cái nguyên anh cấp bậc thủ dạ nhân, còn có 5 tên kim đang cảnh giới thủ dạ nhân, có vài chục tên tiên tiên đạo cơ, trúc cơ kỳ thủ dạ nhân. Đội hình mạnh mẽ như vậy, đã sớm vượt qua bình thường đại thành quá nhiều. Bởi vì Ninh Thành thủ dạ nhân, ngoại trừ muốn bảo đảm Ninh Thành an toàn không ngại, bọn hắn kỳ thực còn gánh vác một hạng không muốn người biết tiềm ẩn nhiệm vụ, tỉ mỉ quan sát đối diện yêu quốc nhất cử nhất động. Bọn hắn có đại càn hoàng triều biên tùy trạm gác chức trách, cả ngày cả đêm đều bảo trì độ cao cảnh giác, tuyệt không buông tha đối diện bất luận cái gì một tia gió thổi cỏ lay. Một khi phát hiện đến yêu quốc phương diện có bất kỳ dị thường dấu hiệu hoặc động tĩnh, Ninh Thành thủ dạ nhân cần lập tức đem tin tức tương quan hướng về phía trước bên cạnh hồi báo. Đã như thế, bên trên liền có thể tại trước tiên giải được yêu quốc tình huống, đồng thời cấp tốc chế định ra tương ứng sách lược ứng đối cùng phương sách. Không chỉ có Ninh Thành như thế, cùng yêu quốc tiếp giáp dọc tuyến mỗi vài tòa thành trấn, hán thủ dạ nhân phối trí cũng đại khái giống nhau, viên siêu bình thường đại thành. Tô Bạch suy tư một phen sau, làm ra quyết định. Xem như tu sĩ, lựa chọn từ thủ dạ nhân chức vụ này vào tay, dung nhập lần này thế giới thích hợp nhất. Nơi đây thế giới so Thanh Huyền giới lớn, những cái kia hóa thần tu sĩ trên thân địa giai thiên phú trước tiên không nói, đại lượng trung đê giai tu sĩ huyền giai, hoàng giai thiên phú cũng có thể để cho Tô Bạch lực lượng pháp tắc cảm ngộ độ tăng lên trên diện rộng a. Đại can thủ giám nhân, mỗi chỗ cứ điểm đều hữu chiêu thu tạm thời nhân viên quyền hạn. Tạm thời nhân viên lại có tư cách bị dẫn tiến, thông qua thủ giám nhân cao tầng cấp khảo hạch, sẽ có thể trở thành chính thức đại can thủ giám nhân. Đứng tại trang viên phía trước bất quá một hồi, liền có tu sĩ chú ý tới Tô Bạch tồn tại. Ngươi ở chỗ này đứng lâu như vậy, đến cùng có chuyện gì? Trang viên bên trong, một cái người mặc trang phục màu đen, cong treo một chuôi linh kiếm tu sĩ cất bước mà ra, đi tới Tô Bạch trước mặt nhíu mày hỏi. Lúc này Tô Bạch duy trì vốn là hình dạng, nhưng mà cũng đem đạo bảo thay đổi, đổi lại một thân trang phục màu đỏ, trên lưng mang theo một thanh linh kiếm. Lam nguyên giới cùng thanh huyền giới khác biệt. Đạo bảo, tăng bảo đều là yêu tu cùng phàm tục ưa thích giả danh lừa bịp phàm nhân yêu thích sự vật. Nghiêm chỉnh tu sĩ cũng là dùng võ nhập đạo, bởi vậy xuống đến tiên thiên võ giả, từ hóa thần tu sĩ, Lam nguyên giới tu sĩ đều là người mặc võ đạo trang phục tới nhiều. Tô Bạch hơi hơi chắp tay, tại hạ Tô Bạch, muốn gia nhập thủ giả nhân đội ngũ. Ân, kẻ này biết thủ giả nhân, lại chính mình vậy mà nhìn không thấu lai lịch của hắn. Xem ra đích thật là một cái tu vi cao thâm tu sĩ. Trang phục màu đen thanh niên trong lòng hơi động. Thủ giả nhân là đại càn tu sĩ đội ngũ, người bình thường đồng dạng tiếp xúc không đến, tự nhiên cũng không biết cái đội ngũ này tồn tại. Ngươi, tu vi gì? Thủ giả nhân nghi âm thanh hỏi. Kim đăng kỳ. Tô Bạch đem bây giờ ngụy trang cảnh giới nói đi ra. Khó trách ta cảm giác không đến ngươi khí thế thôi, ta không có quyền hạn quyết định, ngươi đi theo ta à? Tên này thủ giả nhân mở miệng nói. Tô Bạch lần nữa chắp tay, liền đi theo tên này thủ giả nhân dậm chân mà vào trang viên bên trong. Hán nguyên thần bày ra. Tên này thủ giám nhân tu vi cảnh giới lặng lẽ ở giữa liền bị Tô Bạch cảm giác minh sát. Trúc cơ kỳ tu vi là nơi đây cứ điểm cơ sở thủ giám nhân một trong. Tên này thủ giám nhân mang theo Tô Bạch đi tới trang viên bên trong một chỗ giống như là thư phòng cơ quan. Nơi này có nhiều cái vị trí công tác, lúc này trang viên bên trong 5 tên kim đan, có 3 tên đang tại nơi đây trong gian phòng. Bẩm báo 3 vị chấp sự, tên này Tô Bạch đạo hữu muốn gia nhập vào chúng ta cứ điểm thủ giám nhân đội ngũ, hắn là kim đan kỳ tu vi. Tên này cơ sở thủ giám nhân thành viên bẩm báo nói. Ba tên chấp sự đều là thả ra trong tay sự vật, ngẩng đầu nhìn về phía Tô Bạch. Tô Bạch rất vui vẻ nhận lấy ba tên kim đan tu sĩ tầm mắt và thần thức liếc nhìn ở trên người mình, trên dưới dò xét. Bất quá hắn một đường đường hóa thần tu sĩ, ẩn nấp khí thế ngụy trang thành kim đan tu sĩ, mấy cái này kim đan tu sĩ tự nhiên là hoàn toàn phân biệt không ra. Chương 512 Linh thành người gác đêm cơ quan, đại chấp sự Vương Nguyên. Chương 512 Linh thành người gác đêm cơ quan, đại chấp sự Vương Nguyên kim đan kỳ tu sĩ. Nghe được mấy chữ này, vị trí công tác bên trên nguyên bản đang bận rộn ba tên kim đan tu sĩ đột nhiên tới hứng thú, bọn hắn không hẹn mà cùng ngẩng đầu. Mắt sáng như đuốc nhìn về phía Tô Bạch. Tô Bạch đứng ở nơi đó, khuôn mặt tuấn mỹ, khí chất hoa lệ, một bộ áo trắng, eo treo linh kiếm, giống như là một cái tiêu sái kiếm tiên. Trên người hắn tản ra một cỗ nhàn nhạt khí thế, mặc dù cũng không nồng đậm, nhưng lại để cho người vô pháp coi nhẹ. Cỗ này khí thế chính là Kim Đan hậu kỳ tu sĩ đặc hữu. Lĩnh Tô Bạch tiến vào trúc cơ tu sĩ biết ba vị này Kim Đan tu sĩ đối với Tô Bạch sinh ra hứng thú, thế là vội vàng chắp tay, tiếp đó quay người rời đi, đem không gian để lại cho Tô Bạch cùng ba vị kia Kim Đan tu sĩ. Ba tên kim đan thủ giám nhân quan sát tỉ mỉ lấy Tô Bạch, một người trong đó trước tiên mở miệng nói, "Ân, nhìn hắn cách ăn mặc này, lại thêm trên thân treo linh kiếm, cũng hẳn là cái luyện kiếm tu sĩ. Bình thường, chúng ta Cửu Châu luyện kiếm tu sĩ ít nhất chiếm 5 thành a." Một người khác phụ họa nói, "Bất quá, kim đan tu sĩ nhậm chức cũng không phải ba người chúng ta có thể quyết định a." Người thứ ba nói, ngữ khí của hắn có chút bất đắc dĩ. "Tô Bạch đúng không, ngươi trước tiên ở đây chờ một chốc lát a, chờ đến lúc chậm chút, đại chấp sự liền sẽ trở lại." Thứ nhất mở miệng kim đan tu sĩ đối với Tô Bạch nói, chấp sự là chúng ta Ninh Thành thủ giám nhân người lãnh đạo tối cao, chỉ có hắn mới có thể quyết định ngươi đi hay ở. Cuối cùng mở miệng nói chuyện là một tên eo treo linh đao kim đan tu sĩ. Tên này kim đan tu sĩ đồng dạng cũng là kim đan hậu kỳ tu vi, thực lực không thể khinh thường. Tổng thể tới nói, thủ giám nhân nội bộ không khí cho người ta một loại hài hòa hòa hợp cảm giác. Loại không khí này có lẽ chỉ có tại nhân tộc đại nhất thống hoàng triều trạng thái dưới mới có thể xuất hiện. Ở đây không có sai tổng phức tạp thế lực phân tranh, mỗi người đều mang đồng dạng lòng trung thành hiệu mệnh tại đại càn vương triều. Thông thường sinh hoạt cũng là tương đối đơn giản có thứ tự, đại gia bằng vào riêng phần mình chiến công thu được tương ứng khen thưởng. Tô Bạch ánh mắt rơi vào cái kia ba tên kim đan kỳ trên thân thủ giám nhân, quan sát tỉ mỉ, bọn hắn thân mang thống nhất màu đen công phục. Một người trong đó trên bên hông lấy một cái linh đao, hai người khác thì cùng Tô Bạch một dạng, bên hông đeo mang theo linh kiếm. Tô Bạch mỉm cười chắp tay thi lễ, nói: "Tô mỗ hiểu rồi, đa tạ các vị đạo hữu chiếu cố." Tên đeo bên hông treo đao tu sĩ thấy thế, vội vàng hoàn lễ, tiếp đó cười hỏi: "Không cần khách khí như thế, đúng, ngươi là xuất từ tông môn nào đâu? Cũng đừng nói cho ta biết ngươi là chín đại thượng tông người a." Tô Bạch trong lòng hơi động, hắn thông qua siêu hồn thuật lấy được phía trước tên kia thủ giám nhân ký ức, tự nhiên đối với chín đại thượng tông có hiểu biết. Chín đại thượng tông chính là Cửu Châu các châu đều có một tông tu tiên tông môn, tại đại càn vương triều chưa thiết lập phía trước, bọn chúng cũng đã là Cửu Châu đại lục bên trên thanh danh hiển hách, thực lực cường đại tu tiên tông môn. Đại càn vương triều vừa lập lúc, chín đại thượng tông càng là hăng hái hưởng, không chỉ có ra người xuất lực, còn vì vương triều thiết lập cùng ổn định làm ra cống hiến to lớn. Nguyên nhân chính là như thế. Bây giờ chín đại thượng tông trở thành đại càn vương triều bên trong cường đại nhất, lại hợp pháp chín cái tu tiên tông môn. Tại đại càn hoàng triều tu sĩ trong tổ chức, những cái kia xuất thân từ chín đại thượng tông tu sĩ thường thường đều có thể có địa vị cao, nắm giữ địa vị nhất định cùng quyền hạn. Tô Bạch tự nhiên không có ngụy trang thành chín đại thượng tông ý tứ. Hắn khẽ lắc đầu, lạnh nhạt nói, Tô Mô cũng không phải là chín đại thượng tông xuất thân, mà là một kẻ tán nhân. Nghe được Tô Bạch lời nói, vị kia bên hông treo đao tu sĩ như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, đáp lại nói, "Ừm, ta suy nghĩ cũng là." Hắn tựa hồ đối với Tô Bạch tán nhân thân phận cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Cái gọi là tán nhân, kỳ thực cùng thanh huyền giới tán tu ý tứ giống, là chỉ những cái kia sau lưng không có tông môn thế lực ủng hộ tu sĩ. Nhưng chỗ rất nhỏ lại có một chút khác nhau. Kể từ Đại Càn Hoàng Triều thiết lập đến nay, ngoại trừ 9 đại thượng tông, các phổ thông tông môn sơn môn đều bị Đại Càn Hoàng Triều cưỡng ép tháo bỏ. Những thứ này cỡ trung tiểu tông môn các tu sĩ cũng bị nghiêm cấm bằng sắc lệnh tự mình thiết lập tông môn, đồng thời chuyển thụ võ đạo pháp quyết. Đối mặt tình huống như vậy, rất nhiều cỡ trung tiểu tông môn các tu sĩ lựa chọn trực tiếp gia nhập vào Đại Càn Hoàng Triều tu sĩ tổ chức, lấy tìm kiếm che chở cùng phát triển cơ hội. Đương nhiên, cũng có một chút tán nhân đối với Đại Càn Hoàng Triều cách làm cảm giác sâu sắc bất mãn, bọn hắn không quen nhìn Đại Càn Hoàng Triều tác phong, thế là lựa chọn ẩn cư sơn lâm, rời xa trần thế, chuyên tâm tu luyện. Tại Đại Càn Hoàng Triều nghiêm khắc luật pháp phía dưới, những thứ này tán nhân nhóm căn bản không dám công nhiên khai tông lập phái. Bởi vì một khi bị Đại Càn Hoàng Triều phát hiện, vậy coi như là phạm vào trọng tội, chắc chắn phải chết. Bất quá, nếu như những thứ này tán nhân chỉ là trong âm thầm đem võ đạo của mình pháp quyết truyền thụ cho một hai cái chính mình huyết mạch ruột thịt, coi như nhà truyền võ học tới truyền thừa, như vậy Đại Càn Hoàng Triều bình thường cũng biết đối với cái này mở một con mắt nhắm một con mắt, sẽ không quá nhiều truy cứu. Đại Càn Hoàng Triều từ hoàn thành đại nhất thống đến nay, đã qua hơn 500 năm rồi. Tại trong cái này tháng năm dài đằng đẵng, cứ việc tán nhân số lượng một mực tại dần dần giảm bớt, nhưng thỉnh thoảng vẫn sẽ có như vậy một hai cái tán nhân đột nhiên hiện thân xuất thế. Tại Đại Càn xem ra, là những thứ này tán nhân tại nhận rõ thực tế sau đó, vừa mới lựa chọn ra thế. Loại tình huống này kỳ thực là tại Cửu Châu đại lục bên trên tương đương thường gặp. Mà Tô Bạch sở dĩ chọn lấy thân phận của tán nhân gặp người, cũng là trải qua nghị các kẽ. Ở trong đó rất lớn một bộ phận nguyên nhân, phải thuộc về kết tại Đại Càn Hoàng Triều luật pháp. Căn cứ vào Đại Càn pháp luật quy định, người bình thường tại tự buộc tán nhân thân phận sau đó, bình thường sẽ rất ít bị người truy nguyên mà hỏi thăm lai lịch cùng bối cảnh. Phải biết, tại những cái kia ẩn cư rừng núi tu sĩ ở trong, có không ít người cùng Đại Càn Hoàng Triều ở giữa tồn tại thâm cừu đại hận. Đại Càn Hoàng Triều quan phương lại chấp nhận tán nhân không hỏi xuất xứ cái quy củ này, cái này không thể nghi ngờ cho những thứ này tán nhân một cái thả xuống cừu hận thời cơ. Cử động lần này chỉ hạ, Đại Càn Hoàng Triều thu hoạch không ít người tâm. Bây giờ Đại Càn Hoàng Triều, quốc lực cũng vì vậy mà ngày càng hưng thịnh, hiện ra một mảnh phồn vinh thịnh vượng cảnh tượng. Ông, mấy đạo linh phong thoáng qua, một cái nguyên anh tu sĩ mang theo hai tên kim đan tu sĩ xuất hiện ở nơi đây làm việc trong sảnh. Chính là Ninh Thành thủ giám nhân đại chấp sự, cùng với hai gã khác chấp sự. Tô Bạch nguyên thần chi lực sớm đã sớm vô thanh vô tức phát giác mấy người đến, nhưng vẫn là phối hợp với mặt hiện vẻ kinh ngạc, chắp tay hành lễ. Ninh Thành thủ giám nhân đại chấp sự, tên gọi Vương Nguyên, Cửu Châu thượng tông, Long Kiếm tông xuất thân, nguyên anh trùng kỳ tu vi. Hắn trên bên hông một thanh hậu thiên linh bảo cấp bậc bảo kiếm, toàn thân trên dưới kiếm ý cực kỳ nồng đậm. Tô Bạch cũng là kiếm tu, vậy mà phát hiện trên người người này kiếm ý so với mình trước đây còn muốn nồng đậm. Tô Bạch thầm nghĩ, Lam Nguyên giới không hổ là lấy võ đạo làm cơ sở, dùng võ nhập đạo. Tu sĩ của giới này chỉ sợ đều cực kỳ am hiểu đấu chiến, cùng giai chiến lực muốn viễn siêu thanh huyền giới tu sĩ mấy bậc. Người chính là muốn gia nhập ta Ninh Thành thủ dạ nhân cơ quan tên kia tán nhân. Vương Nguyên ánh mắt tại Tô Bạch trên dưới dò xét. Tô Bạch hơi hơi chắc tay, chính là. Đồng thời, Tô Bạch lặng lẽ phát động thăm dò, tiên phú chiếu ảnh cho ta thăm dò kẻ này. Thăm dò thành công. Tính danh: Vương Nguyên, chủng tộc: nhân tộc, cảnh giới: Nguyên Anh trung kỳ linh căn tiên phú, hỏa linh căn tiên phú kiếm đạo, hoàng giai tiên phú kiếm đạo ít một pháp thuật tiên phú, tam giai hỏa thuộc tính pháp thuật tiên phú ít một trận đạo tiên phú. Tam giai trận đạo thiên phú ít một chương 513 tuần sắt cùng xử lý vụ án chương 513 tuần sắt cùng xử lý vụ án không tệ a, lúc này mới vừa mới đến Lam Nguyên giới vậy mà liền có hoàng giai thiên phú kiếm đạo có thể cung cấp. Ta phục chế. Trong lòng Tô Bạch âm thầm suy tư, trên mặt nhưng là mặt lộ vẻ cung kính. Hoàng giai thiên phú mặc dù tại trong toàn bộ tu hành thế giới cũng không phải là đỉnh cấp, nhưng bình quân xuống, tại Thiên Tinh Minh lãnh địa phạm vi bên trong, cũng cần mười mấy 20 năm mới có thể xuất hiện một vị người sở hữu. Tô Bạch tại Lục Ánh Thành bế quan trong mấy trăm năm, sơ kỳ có thể tại hàng năm tiên thuật đổi mới sau không ngừng mà phục chế đủ loại thiên phú. Nhưng đến cuối cùng, thậm chí có nhiều năm đều không thể tìm được có thể phòng chế hoàng giai thiên phú. So sánh dưới, huyền giai thiên phú càng là hi hữu, trăm năm mới có thể xuất hiện một cái. Mà Tô Bạch tại trong thanh huyền giới mấy trăm năm, tổng cộng cũng không có thành công phục chế bao nhiêu cái huyền giai thiên phú. Vương Nguyên còn tại nghiêm túc đánh giá Tô Bạch, trên người nhân tộc khí tức nồng đậm, không có nửa điểm yêu tu khí tức, xác định là nhân tộc không khác. Nhưng hắn đối với Tô Bạch những thứ này tán nhân xuất thân tu sĩ lại cũng không như thế nào cảm thấy hứng thú. Vương Nguyên đến từ một trong cựu đại thượng tông, lúc tuổi còn trẻ đã từng tham gia qua đại càn lập quốc chi chiến. Khi đó hắn mới vừa vận tấn thăng kim đan, bởi vậy hắn đối với những cái kia lựa chọn ẩn cư rừng núi tán nhân các tu sĩ nắm giữ nhất định thành kiến. Trong mắt hắn, những thứ này tán nhân như là đã quyết định rời xa trần thế, như vậy thì hẳn là đời đời kiếp kiếp đều trải qua ẩn cư sinh hoạt. Bây giờ đại càn quốc phồn vinh hưng thịnh, những thứ này tán nhân nhưng lại đột nhiên xuất hiện, muốn kiếm một chén canh, cái này tại Vương Nguyên xem ra đơn giản chính là cỏ đầu tường hành vi. Bất quá đại càn đối với tán nhân đưa cho dư hậu đãi ngộ, cũng là đại càn ngầm thừa nhận cơ bản quốc sách. Vương Nguyên mặc dù trong lòng có chút khó chịu, nhưng cũng không dám trực tiếp đem Tô Bạch đuổi ra ngoài. Loại này sự tình một khi lan truyền ra, đối với hắn lý lịch cũng sẽ không có chỗ tốt gì. Bất quá, đây cũng không có nghĩa là Vương Nguyên hội đối với Tô Bạch cái này tán nhân có bao nhiêu hữu hảo thái độ. Hắn nhàn nhạt nhìn xem Tô Bạch, mở miệng lần nữa hỏi, ngươi quả thực nhất định phải gia nhập vào Ninh Thành thủ giả nhân. Tô Bạch khẽ gật đầu, ngữ khí kiên định hồi đáp, đại chấp sự, Tô Mộ xác định không thể nghi ngờ. Kỳ thực, Tô Bạch sao lại không phải cái lao hồ ly đâu? Vẹn vẹn thông qua cái này ngắn gọn vài câu đối thoại, hắn liền bén nhạy phát giác được Vương Nguyên đối với chính mình tựa hồ trong lòng còn có bất mãn. Hơi thêm suy tư sau đó, trong lòng của hắn đã sáng tỏ, mình cùng Vương Nguyên tố giấu bình sinh, có thể để cho hắn sinh ra loại tâm tình này, chỉ sợ chỉ có mình cái kia bịa đặt đi ra ngoài tán nhân thân phận. Bất quá, đây cũng thật thú vị. Trong lòng Tô Bạch âm thầm suy tư, Ninh Thành với hắn mà nói, bất quá là một cái có thể để cho hắn nắm giữ rõ ràng thân phận cùng lai lịch ván cầu thôi. Không cần bao lâu, hắn liền có thể đột phá Kim Đan đỉnh phòng, dẫn động thiên kiếp, thành công tấn thăng Nguyên Anh. Đến lúc đó, hắn tự nhiên sẽ không chút do dự rời đi nơi này. Siêu hồn có được trong trí nhớ, Ninh Thành thủ dạ nhân cơ quan, dựa theo quy định, nhiều nhất chỉ cần một cái Nguyên Anh tu sĩ tọa trấn liền có thể. Mà giống biên thủy dạng này cứ điểm, càng không khả năng để cho một cái tán nhân xuất thần, vừa mới gia nhập vào thủ dạ nhân Tô Bạch tới chủ trì đại cuộc. Có thể đoán được là, một khi Tô Bạch thành công tấn thăng Nguyên Anh, hắn nhất định sẽ bị rời nơi đây. Hảo, ngươi vừa mới gia nhập vào thủ dạ nhân, trước mắt chỉ có thể coi là tạm thời nhân viên, cho nên ngươi đãi ngộ và phúc lợi chỉ có chính thức thủ dạ nhân 13, cái này ngươi hẳn là tinh tường a. Vương Nguyên mặt không thay đổi mở miệng nói ra. Tô Bạch nghe vậy, khẽ gật đầu, bày tỏ mình biết. Ân. Vương Nguyên thỏa mãn gật gật đầu, tiếp lấy quay đầu nhìn về phía bên cạnh một người tu sĩ, Ninh Cẩu, hắn trước hết đi theo ngươi một đoạn thời gian a. Bị Vương Nguyên xưng là Ninh Cẩu tu sĩ, chính là trước kia vị kia Kim Đan hậu kỳ, lưng đeo linh đao tu sĩ. Ninh Cẩu. Danh tự này có đủ cái gì? Tô Bạch mặt không biểu tình, trong lòng cũng là nhịn không được chửi bậy. Đây là danh hiệu, không phải tên, ngươi đừng nghĩ nhiều. Một bên Ninh Cẩu mở miệng làm sơ giải thích nói. Thủ dạ nhân đến mỗi một chỗ cơ quan đều phải lấy một cái danh hiệu. Năm người chúng ta là Ninh Cẩu, Ninh Hổ, Ninh Mèo, Ninh Lang, Ninh Heo, đại chấp sự danh hiệu Ninh Chủ. Đến nỗi những cái kia trúc cơ kỳ cơ sở thủ dạ nhân thì trực tiếp từ Ninh ngay từ đầu lấy số thứ tự sắp xếp. Tốt, chính ngươi cho mình lấy một cái danh hiệu a, sau này chúng ta lấy danh hiệu xứng. Thì ra là thế, Tô Bạch hiểu rõ gật đầu, như vậy ta gọi Ninh Cá a. Vương Nguyên khẽ gật đầu, ném ra một cái túi chứa vật giao cho Tô Bạch. Ninh Cá, đây là ngươi thủ dạ nhân công phục cùng với lệnh bài thân phận, tất nhiên quyết định trở thành thủ dạ nhân, vậy thì thật tốt mà làm. Ta mặc dù xem thường tán nhân, nhưng nếu là ngươi làm rất tốt, ta cũng sẽ không tận lực áp chế ngươi gia nhập vào thủ dạ nhân. Đạo xong, Vương Nguyên dậm chân hướng đi cơ quan phòng trong, nơi đó là Vương Nguyên khu vực tư nhân. Đa tại đại chấp sự, Tô Bạch hướng đã cửa đóng lại chắp tay hành lễ. Thầm nghĩ không biết bao lâu mới có thể phục chế đến Vương Vân trên người thiên phù đến, Linh Cá, mau tới đây nha. Linh Cẩu vẻ mặt tươi cười hướng Tô Bạch vẫy tay, nhiệt tình gọi hắn tới. Tô Bạch thấy thế, liền cũng sắp chạy bộ đến Linh Cẩu trước mặt, tiếp đó vững vàng ngồi ở hắn bàn dài trên ghế đối diện. Nơi đây vị trí, liền coi như là Tô Bạch vị trí công tác. Linh Cẩu lập tức mở ra một cái tiểu xảo mà tinh xảo pháp khí, chỉ thấy cái kia trên pháp khí lập lòe hào quang nhỏ yếu, nhìn kỹ, nguyên lai là Ninh Thành phụ cận thủ dạ nhân bố trí địa đồ. Bản đồ này vẽ phải 10 phần kỹ càng, bao hàm trong ngoài thành, liền mỗi một con đường, mỗi một cái hẻm nhỏ đều biết tích có thể thấy được. Chờ một lúc liền đến phiên chúng ta đi dò xét. Linh Cẩu chỉ vào địa đồ đối với Tô Bạch nói, ta trước tiên kể cho ngươi rằng chúng ta tuần sát khu vực cùng với đơn giản một chút nhiệm vụ, chờ ngươi quen thuộc những thứ này, ta liền xem như giải thoát rồi. Linh Cẩu muốn mau chóng dạy tốt Tô Bạch, hy vọng hắn có thể mau chóng động tay, dạng này là hắn có thể có nhiều thời gian dùng tu luyện. Tô Bạch từ chối cho ý kiến, lặng lặng đứng ở một bên, chờ lấy Linh Cẩu mở miệng chỉ đạo. Linh Cẩu tay đầu tiên hoa động đao ngoài thành mấy cái điểm sáng bên trên. Đây là chúng ta bố trí tháp canh, có lớn phạm vi giám thị trên cánh đồng hoang yêu tu lẻn vào tác dụng. Linh Thành bên ngoài hết thảy có 5 tòa tháp canh. Tháp canh nguồn năng lượng có hạn, cần tu tiên giả bổ sung năng lượng. Chúng ta thủ dạ nhân tuần sát lúc, cần mỗi ngày đi qua lấy tự thân linh lực mạo xương một lần có thể. Bất quá ngươi yên tâm, thường ngày tuần tra 5 người chúng ta thay phiên tới, ngược lại cũng không cần muốn mỗi ngày tuần tra. Ngoài thành tuần sát, cơ bản chính là xem xét tháp canh phát động cảnh giới cùng với lưu lại hình ảnh. Ngoài ra 5 tòa tháp canh, mỗi tòa cần kim đan tu sĩ bổ sung năng lượng chén trà nhỏ thời gian. Tháp canh tuần sát sau khi kết thúc mới là trở về nội thành, bắt đầu yêu tu loại bỏ. Nhưng mà yêu tu rất giàu hạn, tiềm ẩn năng lực một cái so một cái mạnh, có thể ngụy trang thành người bình thường hoặc là tu sĩ, trừ phi trực tiếp đấu chiến, bằng không rất khó xác định yêu tu thân phận. Dừng một chút, Linh Cẩu tiếp tục mở miệng nói, trừ cái đó ra, chúng ta còn phải xử lý thông thường vụ án, cơ bản đều là huyện nha bên kia chuyển tới nghi nan tạm chứng hư hư thực thực hoặc xác định là tồn tại yêu tu vụ án. Chúng ta cần đem những thứ này để cập tới yêu tu bản án giải quyết, tuần sát cùng xử lý vụ án. Trên cơ bản, chúng ta thường ngày chính là như thế. Linh Cẩu cuối cùng nói, nghe ngược lại là cực kỳ đơn giản. Tô Bạch khẽ gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Đang làm việc xử lý lại chờ hơn nửa canh giờ. Linh Cẩu mang theo Tô Bạch mở ra hôm nay thường ngày tuần sát. Đầu tiên là 5 tòa tháp canh, đều là bố trí ở ngoài thành 100 dặm chỗ. Mỗi một tòa tháp canh giám sát phạm vi đều tại mấy 100 dặm. Tháp canh bao quát phạm vi, cơ bản có thể để cho đối diện yêu quốc lẻn vào yêu tu không chỗ che thân. Nhưng nếu là yêu tu thủ đoạn kinh người, vượt ra khỏi tháp canh giám sát hạn mức cao nhất, vậy liền cũng không biện pháp. Không bao lâu, Tô Bạch đi theo Linh Cẩu, liền đặt tới chỗ thứ nhất tháp canh. Tháp canh cao tới 100 trượng, trung quanh có pháp trận vây quanh, cần lấy thủ dạ nhân lệnh bài mới có thể mở ra pháp trận. Tô Bạch quan chắc rồi một lần đạo này pháp trận, trình độ rất cao, có thật nhiều pháp trận phù văn vẫn là lam nguyên giới đặc hữu. Đi tới tháp canh đỉnh chót, Tô Bạch thấy được trong tháp canh không giới diện, một phần pháp trận hạch tâm là cung cấp năng lượng chỗ, nó có thể hấp thu bốn phía thiên địa linh khí biến hóa để cho bản thân sử dụng, nhưng là bởi vì tháp canh giám sát phạm vi rộng, công suất lớn, dựa vào tự động hấp thu thiên địa linh khí, hoàn toàn không đủ dùng. bởi vậy cần tu sĩ tới định kỳ bổ sung linh lực. Ngươi đưa tay đặt ở thua có thể miệng, chuyển linh lực vào liền có thể, chén trà nhỏ thời gian, không sai biệt lắm liền có thể đem hắn tràn đầy. Linh cầu chỉ vào pháp trận trên hạch tâm một chỗ mở miệng nói. Tô Bạch khẽ gật đầu, nô ra tay, hơi hơi cảm ứng nơi đây pháp trận hạch tâm. Pháp trận trong trung tâm năng lượng lỗ hổng đại khái còn thiếu trên dưới 1/10. Ý vị này, dù cho trong vòng 10 ngày không có tu sĩ đến đây bổ khuyết lỗ hổng, nơi đây tháp canh cũng có thể duy trì 10 ngày. Lấy hắn hóa thần kỳ, so linh lực càng cao cấp hơn pháp lực, cơ hồ trong nháy mắt liền có thể không cần tốn nhiều sức đem pháp trận hạch tâm lấp đầy. Chỉ là Ninh Cẩu tại bên người, Tô Bạch còn cần làm sơ che giấu. Hắn không ngừng phân hóa tự thân pháp lực, phân giải mấy chục lần sau, hắn khí tức ba động trung quy là tương tự với linh lực. Tô Bạch đưa tay bắt đầu cho pháp trận hạch tâm bổ sung năng lượng. Ước chừng chén trà nhỏ thời gian, pháp trận hạch tâm ông một tiếng liền bổ túc. Làm rất tốt. Ninh Cẩu vỗ vỗ Tô Bạch bả vai. Sau đó dẫn Tô Bạch đi tới pháp trận đồng cốt mặt khác một bên. Nơi đó một chỗ lỗ khảm đang nạm một cái đầy pháp trận đường vân thủy tinh. Đây là tháp canh hôm qua thủy tinh hình ảnh, người đem hắn lấy ra, lấy thần thức đọc một lần, không có khác thường, một lần nữa trả về liền có thể. Loại này đá thủy tinh cũng là Lam Nguyên giới đặc sản, phối hợp pháp trận phù văn, có thể cao rõ ràng ký lục ảnh tượng. Tô Bạch đưa tay lấy ra đá thủy tinh, đem nguyên thần chi lực rót vào, trong chốc lát liền đọc đến đá thủy tinh bên trong hôm qua hình ảnh. Đây là phương viên mấy trăm dặm hình ảnh ghi chép, ngoại trừ một chút nhảy qua biên giới phàm nhân, dã thú bên ngoài cũng không có dị thường gì. Trong hình ảnh khí tức cũng là sinh động như thật. Tô Bạch đọc xong sau, dừng lại một hồi, phương tài tương đá thủy tinh một lần nữa để vào lỗ khảm. Xem xong, thật mau đi, có vấn đề hay không? Linh Cẩu hỏi. Tô Bạch lắc đầu, cũng không có phát hiện dị thường gì. Linh Cẩu khẽ gật đầu, lý do an toàn, hắn một lần nữa lấy ra đá thủy tinh, tự động tra xét một lần, xác nhận không có khác thường sau, phương tài tương đá thủy tinh một lần nữa để vào lỗ khảm. Không nên cảm thấy làm như vậy không có ý nghĩa. Hàng năm lẻn vào chúng ta đại càn yêu tu vô số kể, thậm chí có một chút yêu tu lẻn vào chúng ta đại càn cao tầng, thủ dạ nhân bên trong tổn hại tứ phương. Linh Cẩu mở miệng nói, lần này thế giới yêu tu cũng là linh lực hóa hình, sau đó một thân yêu khí bị gột rửa ẩn nấp, tại tụ tập đến trường tập nhân tộc văn hóa, ngụy trang thành nhân tộc năng lực cực mạnh. Yêu tu lẻn vào đại càn, mặt ngoài là người, âm thầm ăn người tu luyện sự tình là thật bình thường. Ai bảo yêu tu mười thực lực quốc gia lớn đâu, chúng ta cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn. Linh Cẩu lại nói, Lam Nguyên giới yêu tu thành lập được 10 cái quốc gia, đại càn hoàng triều là duy nhất nhân tộc quốc độ, đích thật là một cây chẳng chống vững nhà. Có thể duy trì hiện trạng, đã là thuộc về không tệ biểu hiện. Đại càn thiết lập phía trước, Cửu Châu đại lục bên trên càng là yêu tu tàn phá bừa bãi, phàm nhân biến thành khẩu phần lương thực. Cuối cùng, Linh Cẩu mang theo Tô Bạch đi tới tháp canh một chỗ thông tin pháp trận phía trước, liên thông sau đó, Linh Cẩu mở miệng nói, số 1 tháp canh, kiểm tra hoàn tất, không có khác thường. Đối diện truyền đến cơ quan bên trong đồng liêu Linh Hồ âm thanh, "Ân, thu đến." Đại càn hoàng triều cái này to lớn cơ chế phía dưới, thủ dạ nhân nhóm làm việc cực kỳ vi phạm nghiêm cẩn. Đi thôi, đi tới một chỗ tháp canh. Linh Cẩu mang theo Tô Bạch chạy tới chỗ tiếp theo tháp canh. Hết thể 5 nơi tháp canh, hao tốn 2 người không đến 2 canh giờ thời gian liền tuần sát hoàn tất, tổng thể mà nói vẫn là tương đối nhẹ nhõm. Tháp canh tuần sát hoàn tất. Linh Cẩu cùng Tô Bạch thân mang công phục, tại trong linh thành khắp nơi đi lượn quanh. Thủ dạ nhân công phục cùng huyện nha bộ đầu giống, nhưng tinh xảo hơn, trong mắt người phàm, Tô Bạch hai người chính là huyện nha bộ đầu. Huyện nha bộ đầu bọn bộ khoái, tự nhiên có thể nhận ra hai người công phục khác biệt, nhìn thấy hai người sau cũng là cùng kính hành lễ. Ở trong thành đi loanh quanh, mục đích chủ yếu chính là chấn nhiếp những cái kia giấu ở trong thành yêu tu, để cho bọn hắn không nên quá phận. Linh Cẩu nói ra trong thành tuần sát một cái khác tầng mục đích. Tô Bạch như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, không có những biện pháp khác, tìm được yêu tu giấu vết sao? Có a. Ngươi nếu là có nguyên anh tu sĩ lực lượng thần thức, liền có thể nhìn ra một bộ phận yêu tu manh mối. Nếu là hóa thần tu sĩ ở trước mặt, nguyên thần chi lực bày ra, càng là một mắt có thể nhìn ra phổ thông yêu tu là thật hay giả. Đến nơi chúng ta những thứ này trung tầng tu sĩ chỉ có thể là mượn nhờ một chút linh khí. Thủ dạ nhân đỉnh cấp linh khí chiếu yêu kính, liền có thể phân biệt đại bộ phận yêu tu chân thân, so nguyên anh tu sĩ thần thức còn muốn linh nghiệm. Cơ quan liền có một khối, bất quá cái đồ chơi này giá trị đắt đỏ, một mặt chiếu yêu kính chỉ có thể sử dụng 10 lần, dùng một lần, số lần thiếu một lần. Bởi vì đắt đỏ, bởi vậy không đến bạn bất đắc dĩ tình huống phía dưới, đại chấp sự sẽ không sử dụng mỹ này chiếu yêu kính. Chương 514 nguyên thần hóa thân, phục chế thiên phú. Chương 514 nguyên thần hóa thân, phục chế thiên phú. Chiếu yêu kính sao? Tô Bạch khẽ gật đầu. Lam Nguyên giới pháp trận, luyện khí trình độ tổng thể so Thanh Huyền giới cũng là cao một mạng lớn. Sau này nhàn rỗi thời điểm, có thể lợi dụng tiên phú của mình, thật tốt hấp thu một phen giới này tri thức kỹ nghệ. Ở trong thành tuần sát một phen, đã là đêm tối. Linh thành ban đêm, yên lặng như tờ, chỉ có thủ dạ nhân ở trong thành tuần tra, thần thức bày ra, tìm kiếm có thể xuất hiện yêu tu. Kỳ thực, bọn hắn cũng không có phát giác được trong thành ẩn tàng yêu tu. Mà tại Tô Bạch trong cảm ứng, trong linh thành tự nhiên là tồn tại có yêu tu. Tại trong cái này nho nhỏ linh thành, có nhiều đến 13 tên kim đan kỳ trở lên yêu tu tiềm ẩn trong đó. Trong đó, kim đan kỳ yêu tu có 3 người, nguyên anh kỳ có 9 người, khoa trương nhất là vẫn còn có một cái hóa thần kỳ yêu tu. Tên này hóa thần kỳ yêu tu không sai biệt lắm là hóa thần sơ kỳ tu vi, nếu không phải Tô Bạch nguyên thần chi lực viễn siêu bình thường hóa thần trung kỳ tu sĩ, chỉ sợ đều khó mà phân biệt ra được là yêu tu. Khi Tô Bạch nguyên thần chi lực liếc nhìn đến trên người hắn lúc, hắn phản phất cảm nhận được Tô Bạch dò xét. Tô Bạch thấy thế, liền cũng cấp tốc thu hồi chính mình nguyên thần chi lực, để tránh bị đối phương phát giác. Vì sao thủ dạ nhân nhiều mặt cảnh giới, trong Ninh Thành vẫn còn cất giấu nhiều yêu tu như vậy. Thoáng suy tư sau đó, Tô Bạch liền hiểu rồi nguyên do trong đó. Nhìn bên ngoài, Ninh Thành thủ dạ nhân thực lực cường đại, để cho yêu tu nhóm không dám tùy tiện xâm chiếm. Nhưng trên thực tế, lấy Vương Nguyên cầm đầu thủ dạ nhân, bất quá là đang duy trì mặt ngoài sao Ninh thôi. Những thứ này tháp canh chỗ phòng bị đối tượng vẹn vẹn những cái kia không tuân thủ quy tắc trung đê giai yêu tu mà thôi. Đối với trong Ninh Thành yêu tu tới nói, tình huống lại không phải như thế, bọn hắn tự do tại quy tắc bên ngoài. Tô Bạch tại hôm nay sớm đi buông xuống lần này địa giới lúc, liền đem chính mình nguyên thần chi lực dò xét phạm vi mở rộng đến toàn bộ Viêm Châu. Liền phát hiện tại Ninh Thành hàng này biên thủy thành nhỏ điểm trung tâm, có nhiều tên nhân tộc hóa thần cường giả khí thế tồn tại. Tại gia nhập vào thủ dạ nhân sau, Tô Bạch cẩn thận quan sát rồi một lần thủ dạ nhân địa đồ, hắn phát hiện trước đây phát hiện cái kia điểm trung tâm chính là Viêm Châu người gác đêm Đông Nam phân bộ sở tại địa. Cái phân bộ này là đại cả người gác đêm tại Viêm Châu thiết lập một cái khá lớn thủ dạ nhân cứ điểm. Mà năm tòa biên thủy thành nhỏ đều ở đây chỗ cứ điểm bên ngoài. Lại thêm trong Ninh Thành yêu tu dấu vết, bởi vậy Tô Bạch có thể suy đoán, đại càn người gác đêm tại biên cảnh khu vực thẩm lý chân chính cảnh giới điểm hẳn là Tây Nam phân bộ, mà không phải biên thủy trên tòa thành nhỏ thủ dạ nhân. Đại càn bây giờ quốc lực hưng thịnh, nhân khẩu tỷ lệ sinh đẻ cực cao. Đối mặt thập đại yêu quốc vây quanh, đại càn lựa chọn một loại nhìn như tàn khốc nhưng kỳ thực hữu hiệu sách lược, hàng năm hy sinh một bộ phận không ảnh hưởng quốc gia đại thế nhân khẩu, đem bọn hắn giao cho yêu quốc cao tầng yêu tu thôn vệ. Cứ như vậy, đại càn vừa có thể thỏa mãn yêu tu nhu cầu, lại có thể cam đoan quốc gia yên ổn phồn vinh. Tô Bạch tự thân tu vi cường hành nguyên thần chi lực bày ra có thể một mắt thấy rõ chân tướng, bình thường thủ dạ nhân, Vương Nguyên không rõ ràng, ít nhất Linh Cẩu mấy cái kim đan kỳ thủ dạ nhân tất nhiên là không rõ ràng chân tướng. Nếu là bọn họ biết, bọn hắn tận tâm bảo vệ bách tính, đang bị tầng cao hơn tồn tại xem như nuôi nấng yêu tu con rơi, không biết sẽ làm thế nào cảm tưởng. Đối với cái này, Tô Bạch từ chối cho ý kiến, nếu như chính hắn là đại càn hoàng đế, dưới loại tình huống này, chỉ sợ cũng phải làm ra lựa chọn giống vậy. Tại trước mặt ích lợi quốc gia, có đôi khi đích xác cần làm ra một chút chật vật cân nhắc. Mặc dù tàn khốc, nhưng đó là sự thật. Xoay mấy vòng sau, Ninh Cẩu dừng bước lại, ngắm nhìn một phía, thỏa mãn nói, hôm nay tuần sát không sai biệt lắm cứ như vậy. Hắn quay đầu nhìn về phía Tô Bạch, mỉm cười nói, trở về trang viên a. Tô Bạch tự nhiên không có ý kiến, gật đầu đồng ý hai người đi bộ đi trở về thủ dạ nhân trang viên. Ninh Cẩu nói tiếp đi, lần tiếp theo, chỉ một mình ngươi tới hoàn thành một bộ này, không có vấn đề a. Ninh cá. Tô Bạch tự nhiên là mở miệng hồi đáp, không có vấn đề. Ninh Cẩu tất nhiên dám cho một mình hắn hoàn thành nhiệm vụ, cái kia Tô Bạch tự nhiên cũng dám tiếp, vừa vặn thuận tiện chính mình hành động. Rất nhanh, hai người về tới cơ quan, hoàn thành hôm nay nhiệm vụ đăng ký. Ninh Cẩu đối với Tô Bạch nói, hôm nay tuần sát nhiệm vụ liền kết thúc. Tiếp lấy, hắn chỉ cơ quan bên trong vị trí công tác, tiếp tục nói, bất quá cơ quan ở đây còn phải lưu lại một người trực ban. Tô Bạch tự nhiên hiểu rồi hắn ý tứ, ta lưu lại đi. Ninh Cẩu đội ho một tiếng, thầm tiếng nói, ân ngươi là người mới, nhiều tích lũy một chút kinh nghiệm đối với ngươi có chỗ tốt. Ngươi liền lưu lại phòng thủ a, chú ý một chút bên kia đưa tin pháp khí, sau đó liền xem có hay không bên ngoài cơ quan báo lên vụ án là được. Dưới tình huống bình thường đều là không có việc lớn gì, lại giả thuyết, đại chấp sự còn ở lại chỗ này tỏa chân đâu. Tô Bạch gật gật đầu, sảng khoái đáp ứng, tốt, ta sẽ chú ý. Vậy thì khổ cực ngươi rồi. Ninh cá. Ninh Cẩu Ninh heo mấy cái riêng phần mình bố vỗ Tô Bạch bả vai, liền riêng phần mình rời đi cơ quan, về nhà tu luyện đi, chỉ để lại Tô Bạch một người ở chỗ này phòng thủ. Không đúng, còn có đại chấp sự, Tô Bạch nhìn một chút bên trong phương hướng, vừa vặn cho hắn cơ hội, đem Vương Nguyên Thiên Phú phục chế xuống. Tô Bạch những thứ này kim đan kỳ thủ dạ nhân chỗ xử lý chuyên chỗ, lại được xưng là bên trong cơ quan. Cùng với đối ứng chính là bên ngoài cơ quan. Bên ngoài cơ quan nhưng là trong chỉ trang viên bên trong trúc cơ kỳ thủ dạ nhân xử lý chuyên chỗ. Bên ngoài cơ quan chủ yếu phụ trách cùng huyện nha tiến hành đối tiếp, xử lý một chút tương đối đơn giản để cập tới yêu tu vụ án. Nếu như tình tiết vụ án cũng không phức tạp, nhặt bà ổn vậy trực tiếp từ bên ngoài cơ quan trúc cơ kỳ thủ dạ nhân liền có thể hoàn thành xử lý công việc. Nếu như bên ngoài cơ quan gặp phải không cách nào giải quyết vụ án, bọn hắn mới sẽ đem bên trong những vụ án giao lại cho này cơ quan. Đây cũng là đại càn hoàng triều đại nhất thống sau, bên trong thể chế thay hại một cái phương diện. Mặc dù chỉnh thể không khí coi như không tệ, nhưng ở trên công sự, một khi hoàn thành phân ngạch của mình, thường thường cũng sẽ không nhiều hơn nữa làm lẫn bảo. Trừ phi có trọng thưởng hoặc phạt nặng khích lệ, bằng không rất khó khiến mọi người chủ động đi gánh chịu càng nhiều trách nhiệm hơn. Hay là trước đem Vương Nguyên trên người Hoàng Giai Thiên Phú kiếm đạo phục chế tới tay a. Tô Bạch tại vị trí công tác của mình ngồi xuống, đưa tay từ trong ngực lấy ra một cái trước đây ở trên vùng hoang dã chảo con muỗi. Sau đó phân hóa ra một tia nguyên thần chi lực, nhập thân vào trên đạo này con muỗi. Đây là hóa thần kỳ tu sĩ đặc hữu pháp thuật thần thông, cơ sở nhất nguyên thần phân thân chi thuật. Nguyên thần bám vào tại bất luận cái gì vật bên trên, đều có thể trở thành Tô Bạch phân thân. Tô Bạch muốn thử xem phương pháp này có thể hay không phục chế thành công, nếu có thể thành công, sau này này thủ đoạn sẽ cực kỳ thuận tiện Tô Bạch phục chế thiên phú. Tô Bạch nguyên thần chi lực bám vào tại trên con muỗi sau, lúc này có con muỗi góc nhìn. Nguyên thần chi lực bao khỏa con muỗi, phổ thông nguyên anh tu sĩ cũng khó có thể phát giác. Tô Bạch liền điều khiển con muỗi, hướng về Vương Nguyên chỗ gian phòng lao đi. Lúc này, Vương Nguyên chính tại bên trong phòng mình khoanh chân tu luyện, đêm khuya nguyệt quang chiếu xuống trên mặt, hắn không có chút nào phát giác, một con muỗi chậm rãi rơi vào trên sợi tóc của hắn. Chỉ là nguyên anh trung kỳ, tự nhiên là không có cách nào phát giác được hóa thần trung kỳ Tô Bạch thủ đoạn. Cho ta phục chế Vương Nguyên trên người Hoàng Giai kiếm đạo phục chế, đồng thời dung nhập vạn pháp kiếm đạo. Phục chế thành công. Bắt đầu dung hợp. Dung hợp thành công. Dùng nguyên thần hóa thân phục chế thiên phú chi pháp, có thể thực hiện. Ít nhất đối mặt không có pháp tắc bản thân nguyên anh tu sĩ, là có thể được. Chỉ là đối mặt có pháp tắc bảng thân hóa thân tu sĩ, thông thường nguyên thần hóa thân chắc chắn là không được, phải cẩn thận suy tư một phen, để cho nguyên thần hóa thân có biện pháp có thể phá vỡ mục tiêu quanh thân pháp tắc mới được. Theo dung nhập thành công, Tô Bạch trong đầu liên quan tới kiếm đạo pháp tắc cảm ngộ tin tức lại tăng lên một chút. Tô Bạch nhìn về phía thế giới của mình. Vạn hóa kiếm đạo cảm ngộ độ tăng lên 0.1. Đừng nhìn 0.1 thiếu, nhưng mà kết hợp Tô Bạch hóa thần kỳ vô hạn thọ nguyên, 0.1 đã không ít. Tính danh: Tô Bạch, chủng tộc: nhân tộc, cảnh giới: hóa thần trung kỳ linh căn thiên phú, thiên linh căn, thủy, thiên phú kiếm đạo, vạn hóa kiếm đạo, địa giai 1.6, pháp thuật thiên phú, hư không hành giả, địa giai 12, tạo hóa binh qua, địa giai 1.8, xâm la vạn tượng, địa giai 2.0, thượng thiện ngự thủy, địa giai 2.8, phần thiên tất địa giai 3.1, tức nhương tạo hóa, địa giai 3.5, vũ lôi chính pháp, địa giai 2.5, tinh thần thức hải, huyền giai, huyền trọng tâm lực, huyền giai, thiên phú luyện đan, huyền giai thiên phú -1, hoàng giai thiên phú -8 luyện khí thiên phú, hoàng giai thiên phú -5 trận đạo thiên phú, huyền giai -1, hoàng giai -3 huyết mạch thiên phú, tận nguyên viêm ma tộc chân ma cấp huyết mạch, thiên phú chiếu ảnh, tham dò không, 1, phục chế không, 1 chương 515 cung cấp thành, 3000 tế phẩm chương 515 cung cấp thành, 3000 tế phẩm phục chế thành công. Ngay tại Tô Bạch chuẩn bị đem con muội hóa thân thu hồi lại thời điểm, đột nhiên, Vương Nguyên trước người cá nhân đưa tin pháp khí lóe lên tia sáng. Tô Bạch cũng không phải loại kia ưa thích nghe lén người khác riêng tư người, nhưng tất nhiên hắn đều tới đây, hơn nữa nghĩ đến chính mình còn muốn tại Ninh Thành nghỉ ngơi một đoạn thời gian, chẳng bằng lưu lại nghe một chút nhìn. Nghe một chút cái này chính mình người lãnh đạo trực tiếp, có gì tình trạng. Thế là, hắn cấp tốc khống chế con muỗi hóa thân một lần nữa rơi vào Vương Nguyên trên sợi tóc. Vương Nguyên cũng là phát giác đưa tin pháp khí động tĩnh, hắn tạm thời đình chỉ tu luyện, có chút cẩn thận phất tay đánh ra một đạo linh lực, đem toàn bộ phòng ở đều phong tỏa, sau đó mới tiếp thông đưa tin pháp khí. Chỉ nghe hắn cung cung kính kính mở miệng nói, tham kiến phá quân ti giả sử, không biết có gì chỉ lệnh. Tô Bạch tại Vương Nguyên trên sợi tóc, nghe được câu này sau trong lòng không khỏi khẽ động. Hắn cũng là không nghĩ tới, cái này đưa tin lại là đến từ Ti Dạ Sử. Ti Dạ Sử chính là đại càn thủ dạ nhân thể hệ bên trong cao giai chức quan, bình thường chỉ có hóa thần kỳ cấp bậc tu sĩ mới có tư cách đảm nhiệm. Tô Bạch ngờ tới, tên này danh hiệu phá quân Ti Dạ Sử, khả năng cao là Viêm Châu Tây Nam phân bộ thủ dạ nhân quan viên, là Vương Nguyên thượng cấp quan viên. Đưa tin pháp khí bên kia truyền đến Ti Dạ Sử phá quân âm thanh, Phật quốc quốc sư huyết tế thời gian phải đến, lần này liền từ các ngươi linh thành phát 3000 người cho hắn a. Vương Nguyên sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, lông mày của hắn gắt gao nhăn lại, hơi hơi dừng lại hậu phương mới mở miệng nói, "Ti giả sử, ta Ninh Thành năm nay gia tăng nhân khẩu, cũng mới không đến 2000 a, Ninh Thành nhân khẩu vẫn chưa tới 10 vạn, tại biên thủy thành nhỏ, có thể có 2000 người xuất sinh đã coi như là cao sản. Lại tuy nói có hộ tịch quy định khống chế bách tính, nhưng nhân khẩu hay không tránh được miễn mà trôi mất không thiếu." Vương Nguyên tiếp tục giải thích nói, "Cái này 3000 người đối với Ninh Thành tới nói, thật sự là một cái con số không nhỏ a." Lập tức hắn mở miệng đề nghị, "Nếu không thì, tìm còn lại vài tòa cung thành, đại gia vân một vân." Cung thành, cái từ này chính là đại cản vương triều cao tầng mới có thể biết được từ ngữ. Cái gọi là cung thành chính là chỉ những cái kia người trong thành miệng sẽ bị cung cấp cho yêu tu thành trì. Mà Viêm Châu Tây Nam biên thủy năm tòa thành chính là Viêm Châu năm tòa cung thành. Vương Nguyên trong vòng nhiệm kỳ, mặt ngoài chức trách là bảo vệ Ninh Thành bách tính, nhưng trên thực tế hắn còn có một cái trọng yếu hơn bên trong chức trách, đó chính là dưới tình huống không bại lộ tin tức, để cho cung thành bách tính số lượng nhân khẩu không ngừng tăng thêm. Chỉ có dạng này mới có thể cam đoan đại cản những cái kia bình thường thành lớn phát triển sẽ không nhận ảnh hưởng. Đưa tin pháp khí bên trong Ti Dạ Sử phá quân cái kia mang theo chút không nhịn được âm thanh truyền ra, nhân khẩu vấn đề là chuyện của ngươi, chính ngươi nghĩ biện pháp giải quyết. Ta cũng mặc kệ ngươi dùng cái gì thủ đoạn, tóm lại, 3000 người sống tế phẩm, 3 tháng, nhất thiết phải cho ta chuẩn bị tốt. Bằng không, ta cũng sẽ không quản ngươi có đúng hay không xuất từ thượng cửu tông, liền chút chuyện nhỏ này đều làm không xong, ngươi còn mặt mũi nào tại đại càn lẫn vào? Sĩ đồ của ngươi cũng chỉ tới mà thôi. Ti Dạ Sử phá quân thân là hóa thần tu sĩ, không chút nào cho Vương Nguyên mặt mũi. Vương Nguyên trong lòng căng thẳng, hắn biết Ti Dạ Sử phá quân cũng không phải là đang hù dọa hắn, lấy đối phương quyền thế và địa vị, muốn bị thiệt tiền đồ của mình đơn giản dễ như trở bàn tay. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng để cho thanh âm của mình giữ vững bình tĩnh, "Được chưa, đại nhân, ta hiểu rồi." Ti Dạ Sử yên tâm, ta nhất định sẽ tại trong vòng thời gian quy định chuẩn bị kỹ càng 3000 tế phẩm. "Ân." Đưa tin pháp khí đầu kia, chỉ là truyền đến nhàn nhạt một tiếng ân. Sau đó Ti Dạ Sử liền dập máy đưa tin pháp khí. Đột nhiên nhiệm vụ khẩn cấp, cũng làm cho Vương Nguyên không còn tu luyện tâm tư, chậm rãi đứng dậy, đi đến bên cửa sổ. Nhìn chăm chú ngoài cửa sổ cái kia ánh trăng như nước, trong lòng lại giống như một đoàn đầy rối, giống như bực bội không chịu nổi. Hắn không khỏi nghĩ tới trước đây tự mình lựa chọn ra làm quan lúc, sư tôn đã từng bằng mọi cách ngăn cản. Khi đó hắn một lòng muốn tại trong đại càn thịnh thế này xông ra một phen thành tựu, căn bản không có đem sư tôn lời nói để ở trong lòng. Bây giờ, hắn mới chính thức biết rõ sư tôn dụng tâm lương khổ. Cái này cái gọi là đại càn thịnh thế, nhìn bề ngoài giống như phồn bình hưng thịnh, sau lưng lại cất giấu nhiều như vậy hắc ám cùng mục nát. Lam nguyên giới các tu sĩ, không có chỗ nào mà không phải là nhặt bạ thì ổ võ giả từng bước một tu luyện mà đến. Bọn họ cùng phạm nhân ở giữa có thiên ti vạn lũ liên hệ, bởi vậy đối với phạm nhân có cấp độ càng sâu cảm giác đồng ý dưới tình huống bình thường, trừ phi là những cái kia tâm ngoan thủ lạn, không có chút nhân tính nào ác đồ, bằng không Lam nguyên giới không có người tu sĩ nào sẽ nguyện ý tự mình đi hủy hoại phạm nhân tính mệnh. Chớ nói chi là giống Vương Nguyên dạng này, kinh doanh cung thành, hơn nữa muốn ra mặt cho yêu quốc cung phụng người sống tế phẩm. nhưng vào giờ phút này Vương Nguyên vị trí lại làm cho hắn căn bản là không có cách trốn tránh cái này một cái thực tế. Mặc dù hắn ở sâu trong nội tâm đối với cái này loại hành vi tràn đầy mâu thuẫn, nhưng chỗ chức trách hắn nhưng không thể làm gì. Trừ phi hắn có năng lực có thể diệt thập đại yêu quốc, bằng không cá nhân phẫn nộ không có nửa điểm tác dụng. Ngay tại Vương Nguyên còn tại xoắn xuýt thời điểm, hắn hoàn toàn không có phát giác được có một con muỗi đang lặng yên không một tiếng động từ hắn chỗ trong phòng bay ra. Con muỗi này nhẹ nhàng xuyên qua cửa sổ, nhanh chóng bay trở về bên ngoài Tô Bạch trong tay. Tô Bạch thì nhẹ nhàng đưa tay ra tiếp nhận bay tới con muỗi. Hắn thu hồi thêm tại con muỗi trên người nguyên thần chi lực, tiếp đó nhẹ nhàng đem cái này chỉ xứng hợp hắn làm phép con muỗi thả. Lần này Vương Nguyên có nhức đầu, bất quá không nghĩ tới cái này đại càn hoàng triều thịnh thế phía dưới vậy mà không chịu được như thế. Cung thành tế phẩm Tô Bạch tấm tắc lấy làm kỳ lạ, đối với Lam Nguyên giới lọc kính lập tức tiêu tán không ít. Vương Nguyên bỗng nhiên đẩy cửa ra đi ra. Đại chấp sự, Tô Bạch diễn kỳ có chút rất thật, cung kính đứng dậy vấn an. Ân, ngày đầu tiên liền để ngươi phòng thủ, mấy tên kia cũng là không đứng đắn. Vương Nguyên nhìn thấy Tô Bạch, sắc mặt dễ nhìn một chút. So với hoàng triều chỗ hắc ám không chịu nổi, những thứ này tán nhân xuất thân tu sĩ, ngoại trừ cổ đầu tường điểm này không có tẩy, cũng là coi như sạch sẽ. Người a, liền sợ so sánh. Người trông coi a, ta đi ra ngoài một chuyến. Vương Nguyên khẽ gật đầu, cướp thân rời đi cơ quan. Tô Bạch đưa mắt nhìn hắn rời đi, nguyên thần chi lực xác định hắn tiêu thất, vừa mới trở lại trên vị trí của mình, cũng là bắt đầu chính mình tu luyện. Tô Bạch không có quan trắc người khác vận mệnh ý nghĩ. Vương Nguyên muốn làm gì, liền để chính hắn đi làm a, mình bây giờ chỉ là một cái nho nhỏ kim đan tu sĩ, chỉ cần nhìn lấy tự mình tu luyện liền có thể. Hóa thần kỳ tu sĩ tu luyện thường ngày chính là cảm ngộ lực lượng pháp tắc. Thông qua cảm ngộ lực lượng pháp tắc, dẫn động thiên địa nguyên khí tăng cường bản thân. So với hóa thần kỳ phía trước, thuần túy hấp thu thiên địa linh khí chuyển hóa linh lực trực quan tu luyện, cái này cảm ngộ lực lượng pháp tắc phương thức tu luyện liền chịu tượng nhiều lắm, lúc nào có thể có rõ ràng cảm ngộ, hoàn toàn tùy duyên. Chương 516 bản án cứ như vậy, mỗi ngày tuần sát, phòng thủ, ngẫu nhiên trực luân phiên nghỉ ngơi. Tô Bạch liền tại Ninh Thành vượt qua một tháng thời gian. Trong đoạn thời gian này, Tô Bạch nghiêm túc thực hiện chính mình thủ dạ nhân chức trách, cũng ngoại trừ vài đầu bốn tới ăn người không có bối cảnh tiểu yêu. Một tháng kỳ vừa đến, hắn cũng cuối cùng nên đón trong đời đệ nhất bút đồng lộc. Thủ dạ nhân đồng lộc vô cùng đặc biệt, toàn bộ đều là lấy linh đan hình thức phát ra. Đồng lộc phong phú, cứ việc Tô Bạch là công nhân thời vụ, chỉ có bình thường đồng lộc 13, nhưng cũng đầy đủ bình thường kim đan tu sĩ hơn một tháng tu luyện. Đây đối với tu sĩ bình thường tới nói, không thể nghi ngờ là một bút tương đương khả quan thu bảo. Bất quá đối với đã là hóa thần kỳ Tô Bạch tới nói, những linh đan này đã mất đi thực tế công dụng. Đương nhiên Tô Bạch nhận lấy bổng lộc thời điểm vẫn là biểu hiện rất kinh hỉ, đưa chúng nó cất kỹ. Sau khi nhận lấy bổng lộc, Tô Bạch bắt đầu suy tư kế hoạch bước kế tiếp. Hắn quyết định chờ đợi một lần tiên thuật đổi mới sau, liền nhất cử đột phá tấn thăng nguyên anh cửa ải. Như thế, hắn liền có thể thỉnh cầu Vương Nguyên đề cử chính mình tham gia thủ dạ nhân chính thức khảo hạch, từ đó trở thành một tên chân chính thủ dạ nhân, đồng thời rời đi Ninh Thành nơi này, tìm kiếm cái kế tiếp phục chế mục tiêu. Tô Bạch còn tại Ninh Thành mua sắm một tòa biệt thự, đem hắn xem như chính mình thường ngày chỗ ở, mặc dù thủ dạ nhân trang viên cũng cung cấp chỗ ở, nhưng ngoại trừ đại chấp sự Vương Nguyên cùng với số ít mấy vị trúc cơ kỳ thủ dạ nhân, cơ hồ không có người nguyện ý ở tại nơi làm việc. Dù sao, mỗi cái tu sĩ đều có bí mật của mình, ai cũng không hy vọng tại đại chấp sự thần thức bao phủ phạm vi bên trong chìm vào giấc ngủ. Nhận lấy bổng lộc ngày thứ hai, thì đang ở Tô Bạch cho rằng thời gian sẽ nhanh hơn đi qua thời điểm. Một ngày này, thủ dạ nhân trang viên bên trong cơ quan lập tức sẽ phía dưới giá trị thời điểm. Một cái bên ngoài cơ quan thủ dạ nhân vội vã cấp thân mà đến. Chấp sự đại nhân nhóm, có yêu tung, còn xin chư vị chấp sự đứng ra giải quyết. Cùng tên này trúc cơ kỳ thủ dạ nhân sắc mặt lo lắng đối ứng, là vài tên kim đan kỳ chấp sự bình chân như vậy. Để cho trúc cơ kỳ thủ dạ nhân lo lắng vạn phần thời gian, tại An Nhàn lâu bọn hắn xem ra căn bản muốn không coi là gì. Ninh Cẩu xem như Tô Bạch nửa cái người dẫn đường, tốt xấu nói một câu, Ninh Cá, việc này giao cho ngươi xử lý à? Tô Bạch mặt không biểu tình, khẽ gật đầu, biểu thị để cho tên kia trúc cơ kỳ thủ dạ nhân đi ra bên ngoài nói. Hai người rời bước đến bên ngoài sảnh, thủ dạ nhân cung cung kính kính hướng Tô Bạch hành một cái lễ, sau đó mới bắt đầu giảng thuật vụ án này tường tình. Căn cứ thủ dạ nhân thuật, thành đông trong một cái hẻm nhỏ, có một nhà mười mấy nhân khẩu tao ngộ bất hạnh. Khi mọi người phát hiện lúc, cái này cả một nhà đã toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại bọn hắn quần áo cùng một chút nhàn nhạt vết máu. Quan trọng nhất là, người nhà này tu vi võ đạo đều không thấp, thiên tiên cao thủ liền tốt mấy cái. Nhưng hiện trường lại ngay cả một điểm dãy rủa vết tích cũng không có, bọn hắn giống như là dưới tình huống không có chút nào phản kháng bị sống sờ sờ mà nuốt lấy. Có thể làm được loại trình độ này, trên cơ bản là yêu tu không khác. Từ trước mắt tình huống đến xem, trên cơ bản có thể xác định chuyện này là tối hôm qua phát sinh. Thủ dạ nhân tiếp tục nói, trừ cái đó ra, chúng ta tạm thời không có tìm được khác cùng yêu tu có liên quan manh mối. Phiên phức chấp sự đến hiện trường nhìn qua. Tô Bạch sau khi nghe xong, cũng là khẽ gật đầu, trở lại bên trong cơ quan dặn dò một tiếng, Tô Bạch liền như vậy tên thủ dạ nhân dẫn, chạy tới thành đông hiện trường phát hiện án. Còn chưa tới mục đích, Tô Bạch liền đã đem tự thân nguyên thần chi lực thả ra, cấp tốc quét sạch toàn bộ hiện trường phát hiện án. Hắn nguyên thần chi lực giống như một tấm chi tiết lưới lớn, đem mỗi một cái xó xỉnh đều cẩn thận tìm tòi một lần. Cũng không lâu lắm, Tô Bạch liền tại hiện trường phát hiện một tia cực kỳ yếu ớt yêu tu khí tức. Tia khí tức này như có như không, phản phất tùy thời đều có thể tiêu tan trong không khí, nhưng lại chạy không khỏi Tô Bạch nguyên thần chi lực cảm giác. Tô Bạch nguyên thần chi lực gắt gao khóa chặt lại cái này sợi khí tức, giống như theo dấu con mồi, theo khí tức manh mối một đường truy tìm. Rất nhanh, hắn liền tìm được tia khí tức này đầu nguồn. Khi Tô Bạch thấy rõ nguyên chủ khuôn mặt lúc, không khỏi hơi hơi nhíu lông mày. Ân, đây không phải Ninh Thành có quan hệ bối cảnh kim đan kỳ yêu tu một trong đi. Trong lòng của hắn âm thầm suy tư nói, tại Tô Bạch nguyên thần trong cảm giác, tên này kim đan kỳ yêu tu, trường kỳ cùng mấy cái kia kim đan, nguyên anh yêu tu xen lẫn trong cùng một chỗ, cơ bản có thể phán định đồng dạng là một cá nhân liên quan. Tình huống như thế, Tô Bạch không khỏi cũng là hơi hơi suy tính. Một bên là Vương Nguyên cùng những quan hệ này nhà thế lực sau lưng kinh người yêu tu nhóm ăn ý, một bên khác nhưng là bản án, là trực tiếp chiếu cố thủ dạ nhân cao tầng cùng những người này quan hệ, làm bộ không tra được đâu. Vẫn là phải trực tiếp tìm tới cửa, đem cái này yêu tu trực tiếp giết chuyện đâu. Tô Bạch ở trong lòng cân nhắc lợi và hại. Hơi hơi suy tư sau, Tô Bạch trong lòng có suy tính. Hắn bây giờ chỉ là một cái kim đan kỳ tán nhân, lại có thể biết bí mật gì đâu, không bằng trực tiếp giết chết này đầu yêu tu. Nói không chừng còn có thể chiếm được thủ dạ nhân cao tầng thưởng thức. Cũng đúng lúc xem, giới này yêu tu đến cùng là cái tình huống gì. Chương 517 một kiếm chém yêu, chương 517 một kiếm chém yêu. Tô Bạch đuổi đến hiện trường thì mặt trời đã lặn về tây, vừa vặn đến giờ tan tầm. Hôm qua mới vừa phát đồng lộc, nghĩ đến Linh Cậu cùng mấy người bọn hắn, chắc hẳn đều đội vàng về nhà tu luyện rồi. Cũng chỉ có Tô Bạch, kẻ tân nhân này, mới vừa rồi còn phải bận rộn xử lý án kiện. Cứ như vậy, giết một đầu yêu tu, xem thử thế lực yêu tu ở Lam Nguyên giới rốt cuộc sẽ phản ứng ra sao. Tô Bạch sau khi đến Lam Nguyên giới, sở dĩ cẩn thận hành sự, một là vì giới này có rất nhiều hóa thần tu sĩ, cả Lam Nguyên giới có hơn 10 người chiến lực trên Tô Bạch. Hai là trong cục diện đại nhất thống này, thế lực chẳng chỉ phức tạp, rất dễ dắt nhất mà động toàn thân. Vì vậy, tìm một thân phận thích hợp, từ từ mưu đồ là biện pháp tốt nhất. Hiện trường án mạng đã bị thủ dạ nhân tiếp quản. Hiện trường không đẫm máu, vì huyết nhục đều bị yêu tu nuốt sạch không còn một sợi. Những người tu võ đạo này, đối với yêu tu mà nói chính là đại bộ chi vật. Mười mấy thủ dạ nhân cấp cơ sở trúc cơ kỳ vây quanh nơi đây tầng tầng lớp lớp. Nhưng vì kẻ ra tay là yêu tu kim đan kỳ, vượt quá năng lực xử lý cảnh giới tu vi của bọn họ, nên bọn họ bó tay chịu trói. Sự xuất hiện của Tô Bạch khiến bọn họ như thấy được cứu tinh. Tô Bạch phát hiện, những thủ dạ nhân cấp cơ sở trúc cơ kỳ này, ngược lại còn có trách nhiệm hơn mấy vị đồng liêu kim đan kỳ của hắn ở văn phòng. Mang theo khí thế không phá án thì sẽ truy lùng đến cùng. Vị này là Ninh Ngư chấp sự. Chấp sự mới đến của Ninh Thành chúng ta. Mọi người làm quen đi. Thủ dạ nhân dẫn Tô Bạch đến, có mật danh là Ninh Nhị, giới thiệu Tô Bạch một phen. Một đám thủ dạ nhân cấp cơ sở đều chắp tay hành lễ với Tô Bạch. Tô Bạch khẽ gật đầu đáp lại. Sau đó đi vào sân, giả vờ tuần tra một lượt. Thủ đoạn của đầu yêu tu kim đan kỳ này rất tốt, trừ phi là nguyên anh tu sĩ ra tay, nếu không tuyệt đối không thể tìm được tung tích của hắn. Nếu Tô Bạch thật sự là một kim đan tu sĩ, hôm nay đành phải công cốc mà về. Chấp sự kim đan kỳ không thể xử lý, án kiện này sẽ được giao cho đại chấp sự đích thân xử lý. Mà Vương Nguyên lại là cao tầng biết hệ thống cung thành, tự nhiên biết rõ tên yêu tu kim đan này là nhân vật trong danh sách trắng. Cuối cùng dưới áp lực nhiều phía, tự nhiên sẽ không giải quyết được gì. Chỉ tiếc, hôm nay hắn lại gặp phải Tô Bạch. Yêu tu vẫn còn trong thành, đi theo ta. Tô Bạch vẻ mặt ngưng trọng giả vờ khảo sát một phen, đột nhiên, hắn như phát hiện ra manh mối quan trọng nào đó, ngưng giọng nói: "Quả nhiên vẫn phải là đại nhân chấp sự ra tay a. Bọn yêu tạp tử đáng chết này." Nghe lời hắn nói, một đám thủ dạ nhân đi theo sau hắn lập tức tinh thần phấn chấn, bám sát theo hắn, phóng nhanh về phía yêu tu đang ở không lâu sau, Tô Bạch đã dẫn mọi người đến vị trí của tên yêu tu kim đăng kỳ này một thanh lâu trong linh thành. Hắn đứng tại chỗ, nhắm mắt lại, giả vờ cảm ứng khí tức xung quanh. Chốc lát sau, khóe môi hắn khẽ nhếch lên, lộ ra một nụ cười khó nhận ra. "Dọn dẹp hiện trường." Tô Bạch khẽ mở lời, giọng nói tuy không lớn, nhưng lại mang theo một loại uy nghiêm không thể nghi ngờ. Thủ dạ nhân làm việc, người không liên quan màu trong tản ra. Linh Nhị lớn tiếng hô, hắn dẫn mười mấy thủ dạ nhân cấp cơ sở như hổ đói xông vào thanh lâu. Trong chốc lát, thanh lâu náo loạn, khách làng chơi và kỵ nữ hoảng sợ chạy tán loạn. Nguyên thần của Tô Bạch thì vững vàng khóa chặt yêu tu bên trong thanh lâu. Thông qua cảm nhận của nguyên thần, hắn có thể thấy rõ ràng yêu tu này đang ôm ấp hai bên trong thanh lâu, tận hưởng thú vui tiểu sắc. Yêu tu giới này học văn hóa nhân tộc, tự nhiên cũng nhiễm thói quen của nhân tộc. Yêu tu này trông chừng chỉ khoảng 20 tuổi. Dung mạo hắn vừa giống nam tử lại vừa giống nữ tử, trông rất yêu dị. Nghe thấy động tĩnh xung quanh, trên mặt hắn tuy lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng không hề có chút sợ hãi nào. Hiển nhiên, hắn căn bản không nhận ra mình sẽ gặp nguy hiểm trong linh thành. Kẻ nào dám quấy rầy đại gia ta thì vui. Đúng lúc này, yêu tu kia đột nhiên đẩy hai nữ tử trong lòng ra, đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, mở cửa sổ. Ánh mắt hắn vừa vặn đối diện với Tô Bạch đang đứng giữa sân thanh lâu. Thủ dạ nhân chấp sự. Yêu tu này khinh thường hừ một tiếng. Yêu tu này hiển nhiên rất hiểu hệ thống thủ dạ nhân, nhìn thấy lệnh bài treo bên hông Tô Bạch, liền nhận ra thân phận chấp sự của Tô Bạch. "Ngươi biết công tử ta là ai không? Ngươi đã quấy rầy ta, lệnh người của ngươi mau chóng tản đi, nếu không chuyện này sẽ không đơn giản kết thúc như vậy." Yêu tu này lại chủ động mở lời uy hiếp Tô Bạch. Tô Bạch trực tiếp phớt lờ lời uy hiếp của yêu tu này, nguyên thần lực quét ra, quan sát yêu tu Lam Nguyên giới ở cự ly gần. Sau một hồi khảo sát, Tô Bạch phát hiện yêu tu Lam Nguyên giới và yêu tu Thanh Huyền giới quả thực có sự khác biệt rõ rệt. Những yêu tu này kế thừa huyết mạch của thượng cổ thần thú, thứ chúng tu luyện không phải yêu lực, mà là linh lực giống như nhân tộc. Tô Bạch thầm cảm thán, phương thức tu luyện này khiến trong cơ thể những yêu tu này tràn ngập linh lực giống hệ nhân tộc, cũng chính vì vậy, yêu khí trên người chúng trở nên cực kỳ nhạt nhòa. Đối với tu sĩ bình thường, muốn phân biệt yêu tu và nhân tộc tu sĩ cố ý ngụy trang là một việc cực kỳ khó khăn. Nhưng Tô Bạch trong lòng rất rõ ràng, những điều này chỉ là hiện tượng bề mặt. Mặc dù những yêu tu này bề ngoài không khác gì nhân loại, nhưng bản chất của chúng vẫn không thay đổi, chúng vẫn có ham muốn mãnh liệt ăn thịt người, bởi vì ăn thịt người có thể mang lại lợi ích lớn cho việc tu luyện của chúng. Giữa yêu tu và nhân tộc tu sĩ tồn tại một ranh giới không thể vượt qua, hai bên tuyệt đối không thể thực sự hòa làm một. Khảo sát qua loa, Tô Bạch quyết định không phí lời với đầu yêu tu này nữa. Tô Bạch biết rõ, trong Ninh Thành còn ẩn chứa không ít yêu tu, thậm chí có một đầu hóa thần yêu tu. Nếu không thể nhanh chóng diệt sát đầu yêu tu này trước khi các yêu tu khác phát hiện ra điều bất thường, e rằng sẽ rước thêm nhiều phiền phức. Thế là, Tô Bạch không chút do dự nhấc linh kiếm trong tay, tức thì bùng phát một luồng linh lực cường đại, trực tiếp ra tay. Chỉ nghe một tiếng bút linh kiếm vạch ra một vệt sáng chói mắt trong không trung, bùng nổ một đạo kiếm khí ngũ sắc, thẳng tắp chém về phía yếu huyệt của yêu tu. Kiếm tu Lam Nguyên giới và tu sĩ Thanh Huyền giới khác nhau. Bởi vì tu sĩ Thanh Huyền giới, đa số tu luyện pháp thuật vũ hành, giỏi đánh xa, nên thần thông pháp thuật của kiếm tu cũng lấy ngự kiếm thuật đánh xa làm chủ. Mà tu sĩ Lam Nguyên giới đều xuất thân từ võ đạo, thích cận chiến bùng phát toàn lực linh lực của bản thân. Cho nên kiếm tu Lam Nguyên giới khi chiến đấu, cũng thích cầm linh kiếm, toàn lực bùng phát linh lực chém ra kiếm khí. Ngự kiếm thuật tuy có thể đánh xa, nhưng linh lực sau khi chuyển dẫn qua khoảng cách luôn có phần suy yếu. Mà kiếm tu Lam Nguyên giới tuy không thích ngự kiếm thuật, thích cầm linh kiếm cận chiến, dẫn đến hệ số nguy hiểm của bản thân lớn hơn, nhưng cầm linh kiếm có thể liên tục bùng phát linh lực, nâng cao sức bùng nổ của kiếm tu lên cực hạn. Kiếm tu lợi hại, thường chỉ trong vài kiếm là có thể diệt sát mục tiêu. Tô Bạch chính là chú ý đến điểm này, nên nhập ra tùy tục, không sử dụng ngự kiếm thuật, mà là cầm kiếm đối địch. Tô Bạch vừa ra tay, chính là nhị chuyển đại ngũ hành kiếm trận. Ngũ sát kiếm quang hợp là một, ngay cả nguyên anh tu sĩ cũng không dám chính diện đón đỡ phong mang của nó. Yêu tu trên bệ cửa sổ căn bản không có sức chống cự, trực tiếp phòng ngự linh khí cùng với thân thể bị kiếm quang chém trúng, cùng với tòa lầu các này hóa thành cho tàn, chỉ còn lại một đạo yêu hồn hình hồ ly mà Tô Bạch cố ý để lại cố gắng trốn thoát. Tô Bạch ngự không tiến lên, một kiếm chém ra, đạo yêu hồn này cũng bị tiêu diệt thành hư vô. Được rồi, giải quyết xong. Hiện trường các ngươi xử lý, ta đi trước. Tô Bạch nhàn nhạt mở lời, xoay người rời đi, để lại một đám thủ dạ nhân cấp cơ sở nhìn nhau, rất lâu sau mới lớn tiếng hô Linh Ngư chấp sự uy vũ. Chương 518 nổi sóng lớn. Cửu Vĩ Nương Nương chương 518 nổi sóng lớn, Cửu Vĩ Nương Nương trời đã tối đen, Tô Bạch sải bước vững vàng tiến về phía trang viên của thủ dạ nhân. Chỉ là, nguyên thần lực của hắn vẫn chưa thu về, mà vẫn lặng lẽ triển khai, tựa như một người quan sát vô hình, giám sát chặt chẽ mọi hành động tại hiện trường, cũng như động thái của những yêu tu nguyên anh trong linh thành. Ngay khoảnh khắc hồ yêu kia vừa tắt thở, dường như có một tín hiệu vô hình được kích hoạt, mấy tên yêu tu liền lao thẳng đến nơi xảy ra sự việc. Chủ nhân của những khí tức này chính là những yêu tu nguyên anh kỳ ẩn mình trong linh thành, tốc độ của bọn họ cực nhanh, chớp mắt đã đến hiện trường. Trong cảm ứng của nguyên thần Tô Bạch, mấy tên yêu tu nguyên anh kỳ này đã thăm dò hiện trường, xác định hồ yêu kia đã chết. Không lâu sau, bọn họ liền tụ tập lại một chỗ, bắt đầu trao đổi tình báo mà mỗi người nắm giữ. Nguyên thần lực của Tô Bạch thì lặng lẽ quan sát động thái. Không hay rồi, Hồ Tam công tử vậy mà thật sự bị thủ dạ nhân giết chết. Người đầu tiên mở miệng là một lão giả tóc bạc ăn mặc như phu ông, giọng nói của hắn lộ ra một tia khó tin. Bọn họ sao dám? Ngay sau đó, một trung niên ăn mặc như trưởng quầy phát ra một tiếng kinh hô, Hồ Tam công tử tôn quý phi phàm, chính là ái tử của Cửu Vĩ Nương Nương. Vương Nguyên rõ ràng biết thân phận của hắn, sao còn để hắn gặp phải bất chắc như vậy? Ta đã hỏi rõ ràng rồi. Người cuối cùng nói chuyện là một lao tăng hiền lành, người đạo thủ, quả thật là thủ dạ nhân của Ninh Thành, hơn nữa còn là một tiểu chấp sự vừa mới gia nhập thủ dạ nhân Ninh Thành. Ba tên yêu tu nguyên anh này ở Ninh Thành đều có thân phận và thủ đoạn độc đáo của riêng mình, bọn họ có thể lặng lẽ ăn thịt người trong thành này mà không bị phát giác. Tu vi của bọn họ mạnh hơn cái gọi là Hồ Tam công tử nhiều, nhưng ít nhất vẫn tuân thủ quy tắc bề mặt của Ninh Thành. Nhưng Hồ Tam công tử thì khác, ỷ vào thân phận bối cảnh của mình, luôn gây ra những vụ án lớn nhỏ rõ ràng. Trước đây có Vương Nguyên giúp che giấu, cũng không có chuyện gì, hôm nay đụng phải Tô Bạch, cũng coi như chết không uổng. Tô Bạch đang lén nghe một bên nhận ra, Hồ Tam công tử bị mình tiện tay chém giết này xem ra thân phận vi phạm, có thể khiến mấy tên yêu tu nguyên anh sợ hãi đến vậy, Cửu Vĩ Nương Nương đứng sau hắn, e rằng là một yêu tu hóa thần có thực lực không tồi. Yêu tu hóa thần, có nghĩa là lực lượng pháp tắc, Tô Bạch trong lòng khẽ suy nghĩ. Nghe nói Hồ Tam công tử bị một kiếm của hắn chém giết xong việc. Hồ Tam công tử có tu vi Kim Đan hậu kỳ, vậy mà có thể bị một kiếm của hắn chém giết, đứa trẻ này chiến lực cường hãn như vậy, là đệ tử của vị cao nhân nhân tộc nào? Thập đại yêu quốc tuy cường hãn, nhưng cũng không dám tùy tiện chọc giận cao thủ nhân tộc. Lao tăng lắc đầu, đứa trẻ này tên là Tô Bạch, biệt danh Linh Ngư, chỉ là tán nhân xuất thân, phía sau hẳn là không có đại thế lực nào. Phú ông tóc bạc nghe vậy, mở miệng nói, vậy còn chờ gì nữa, đi, tìm Vương Nguyên, lấy đầu tên khốn này xuống tế Hồ Tam công tử. Vương Nguyên tên khốn này cũng cần trừng trị một phen, nếu không Cửu Vĩ Nương Nương sẽ không tha cho chúng ta. Trung niên trưởng quay lộ vẻ bi quan lắc đầu, lần này chúng ta ai, thôi vậy, trước tiên đi gặp Vương Nguyên. Ba tên yêu tu nguyên anh, vậy mà lại trực tiếp lướt người đến trang viên thủ dạ nhân chuyên đối phó yêu tu. Trong cảm nhận nguyên thần của Tô Bạch, yêu tu hóa thần trong linh hành vẫn không có động tĩnh gì. Mấy tên yêu tu nguyên anh khác cũng không có động tĩnh. Xem ra những yêu tu có thể ẩn mình trong linh hành cũng không hoàn toàn là cùng một phe, rất có khả năng còn có sự phân chia phe phái. Bản thể của Tô Bạch còn chưa bước vào trang viên thủ dạ nhân. Ba tên yêu tu nguyên anh vội vã đến tìm Vương Nguyên tính sổ, vậy mà còn đến trước hắn một bước bên ngoài trang viên và đang chuẩn bị bước vào. Tô Bạch thấy vậy, bề ngoài đương nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn, hắn lập tức mở miệng ngăn cản ba vị khách không mời này, giọng điệu thản nhiên hỏi, "Này, ba người các ngươi, đến đây làm gì? Đây là trọng địa của quan phủ, người không liên quan không được tự ý xông vào." Nghe thấy giọng nói của Tô Bạch, ba tên yêu tu nguyên anh không hẹn mà cùng ngẩng đầu, ánh mắt đổ dồn về phía hắn. Phú ông tóc bạc lộ vẻ khinh thường, hừ lạnh một tiếng nói, đây là tiểu chấp sự nào không có mắt, dám cản đường chúng ta. Lao tăng thì nheo mắt lại, đánh giá Tô Bạch một phen rồi nói, chấp sự thủ dạ nhân của Ninh Thành ta đều nhớ, nhưng dung mạo của đứa trẻ này ta lại chưa từng thấy qua. Tên trung niên trưởng quầy cuối cùng dường như nhớ ra điều gì, nhíu mày nói, ừm. Đứa trẻ này hẳn là Ninh Ngư mới nhập, thủ dạ nhân đã giết Tam công tử. Lời vừa dứt, phú ông tóc bạc cũng ý thức được điều gì, hắn giận dữ quát, hay cho ngươi, đứa trẻ này tự mình đưa đến tận cửa. Vừa hay, lão phu hôm nay liền bắt ngươi. Ban đầu còn nghĩ đến việc cố kỵ quy tắc bề mặt của Ninh Hành, để Vương Nguyên tự mình giao Tô Bạch lên. Hiện tại Tô Bạch lại xuất hiện trước mặt bọn họ. Liên tưởng đến sự đáng sợ của cựu vị nương nương, phú ông tóc bạc lập tức muốn động thủ. Nói xong, hắn không chút kiêng dè bùng nổ linh lực ngay tại chỗ, một luồng uy áp mạnh mẽ như sóng lớn cuồn cuộn quét về phía Tô Bạch. Đối mặt với tình huống bất ngờ này, Tô Bạch cũng có chút ngạc nhiên. Không phải sợ hãi, chỉ là không ngờ những yêu tu này lại kiêu ngạo đến vậy, dám động thủ ngay trước cứ điểm của thủ giả nhân. Tô Bạch thản nhiên đứng tại chỗ, thầm nghĩ đã vậy, chi bằng dứt khoát ra tay diệt trừ cả bà tên yêu tu này, cùng lắm thì đổi một nơi khác, bắt đầu lại là được. Xuy, chỉ nghe thấy một tiếng xé gió sắc nhọn vang lên, một bóng người cấp tốc lao xuống, khí cơ bùng nổ, vững vàng chắn trước Tô Bạch. Nhìn kỹ lại, bóng người này không phải ai khác, chính là đại chấp sự thủ giả nhân Linh Thành Vương Nguyên. Tên yêu tu hình dáng phú ông tóc bạc vốn khí thế hung hăng xông về phía Tô Bạch, thấy Vương Nguyên đột nhiên xuất hiện, lại cản đường mình, cũng không thể không cứng nhắc dừng lại thân hình. Ba vị, động thủ ở đây, không hay lắm đâu. Vương Nguyên mặt trầm như nước, nhìn ba người trước mắt, chậm rãi nói. Vương Nguyên, đừng có ở đây nói nhảm với ta. Tam công tử ở Ninh Thành gặp chuyện, ngươi tự nói xem, nên tạ tội thế nào. Tên yêu tu phú ông tóc bạc trợn mắt tròn xoe, quắt vào mặt Vương Nguyên, không chút sợ hai tên tu sĩ nhân tộc Nguyên Anh trung kỳ này. Vương Nguyên khẽ nhíu mày, dường như rất bất mãn với thái độ của tên yêu tu này, nhưng hắn vẫn cố nén giận, trầm giọng nói, có gì thì vào trong nói. Nói xong, hắn vẫn làm một động tác mời. Đồng thời, Vương Nguyên lặng lẽ truyền âm cho Tô Bạch, ngươi mau đi, tạm thời rời khỏi Ninh Thành, chuyện này ta sẽ xử lý. Hắn cũng vừa mới biết chuyện này, tuy ngạc nhiên Tô Bạch lại có chiến lược khủng bố đến vậy, nhưng chuyện Tô Bạch giết chết Hồ Tam công tử, hắn không những không phẫn nộ, ngược lại trong lòng còn vỗ tay khen ngợi. Loại yêu tu rác rưởi đến cả quy tắc bề mặt của Ninh Thành cũng không tuân thủ, có thể cút xa bao nhiêu thì cút bấy nhiêu, chết đi, quả thực không thể sướng hơn. Do đó, Vương Nguyên liền thay đổi cách nhìn rất nhiều đối với Tô Bạch, người xuất thân từ cả ba người. Chỉ là bối cảnh của Hồ Tam công tử kinh người, giết chết hắn sau này sẽ có rất nhiều phiền phức, hiện tại chỉ có thể để Tô Bạch chạy trốn trước. Rời khỏi cung thành, đi vào nội địa, những yêu tu kia liền không dám gây sóng gió. Tô Bạch nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ không hiểu đáp, đại chấp sự, ta vì sao phải rời khỏi Ninh Thành? Ba người này rốt cuộc là thân phận gì? Vì sao khẩu khí lại lớn đến vậy? Đối mặt với một loạt câu hỏi của Tô Bạch, Vương Nguyên nhất thời cũng không biết nên giải thích thế nào, hắn chỉ có thể thúc giục, đừng hỏi nhiều vậy, mau đi là được. Tô Bạch suy nghĩ một lát, liền không nói thêm nữa, chắp tay hành lễ với Vương Nguyên, rồi xoay người rời đi. Trong lòng thầm nghĩ, ba tên yêu tu Nguyên Anh này, vận may thật tốt, lại có thể sống thêm mấy ngày nữa. Vương Nguyên, ngươi xác định muốn thả đứa trẻ này đi? Ngươi muốn thế mạng cho hắn sao? Lao tăng mở miệng nói. Vào trong nói chuyện. Vương Nguyên không đáp lời, chỉ làm một động tác mời. Ba tên yêu tu cuối cùng vẫn nể mặt Vương Nguyên, lướt người vào trong trang viên. Ba người vào một mật thất trong trang viên. Tô Bạch thì về nhà, tự rót cho mình một ấm rượu được đóng gói từ Lục Ánh Thành mang về, ngồi trong nhà, dùng nguyên thần cảm ứng cảnh tượng trong mật thất trang viên để xem kịch. Chương 519 thương lượng. Chương 519 thương lượng. Trong mật thất của trang viên thủ giả nhân, bầu không khí đặc biệt nghiêm trọng. Vừa mới an tọa, giọng nói lạnh lùng của yêu tu mang hình dáng phu ông tóc bạc đã vang lên, nói đi, Vương Nguyên, khi nào ngươi sẽ giao tiểu chấp sự kia cho ba chúng ta? Vương Nguyên khẽ nhếch môi, nở một nụ cười nhạt, đáp, Ngân Phong, ta khi nào từng nói sẽ giao Ninh Ngư cho các ngươi? Lúc này, Tô Bạch đang nhàn nhã xem kịch tại nhà, nghe được câu trả lời của Vương Nguyên, không khỏi khẽ bật cười. Hắn thầm nghĩ, Vương Nguyên này cũng coi như có chút cốt khí. Chỉ là trong mật thất, nghe lời này, sắc mặt phú ông tóc bạc lập tức trở nên âm trầm, hắn giận dữ quát, Vương Nguyên, ngươi có ý gì? Người đứng sau Hồ Tam công tử là ai? Chẳng lẽ ngươi thật sự không nhớ sao? Vương Nguyên mặt không đổi sắc, bình tĩnh đáp, Ngân Phòng, uy danh của cửu vĩ nương nương, ta tự nhiên là biết. Phú ông tóc bạc thấy vậy, hơi dịu giọng một chút, nhưng vẫn mang theo một tia uy hiếp nói, không giao tiểu tử kia cho chúng ta, cơn giận của vị kia, không phải ngươi ta có thể gánh chịu nổi đâu. Vương Nguyên bất đắc dĩ thở dài, xuề hai tay nói, Ngân Phòng, ngươi cũng biết, Linh Ngư hôm nay giết Hồ Tam, hoàn toàn là đang thực hiện chức trách của hắn. Hắn ngừng một lát, tiếp tục nói, nếu hôm nay ta giao hắn ra, vậy sau này trong hệ thống thủ dạ nhân của đại càn, ta lại phải đối mặt với bộ hạ của ta như thế nào? Có vết nhơ như vậy, tiền đồ làm quan của ta ở đại càn e rằng sẽ vô vọng. Vì vậy, Linh Ngư ta tuyệt đối sẽ không giao cho ngươi. Nghe được câu trả lời của Vương Nguyên, một yêu tu khác mang hình dáng lao tăng cũng lên tiếng, Vương Nguyên, nếu ngươi đã nói như vậy, vậy thì bần tăng cũng đành phải bẩm báo tin tức lên, để cửu vĩ nương nương đích thân định đoạt. Giọng điệu của huyết tăng tuy vẫn bình tĩnh, nhưng ý vị uy hiếp ẩn chứa trong đó lại không cần nói cũng rõ. Đến lúc đó, tất cả hậu quả do ngươi gánh chịu. Câu cuối cùng của huyết tăng, từng chữ như một chiếc đũa tạ giáng xuống lòng Vương Nguyên, khiến hắn không khỏi chấn động. Cửu vĩ nương nương, đó chính là một yêu tu hóa thần cấp độ khủng bố đứng hàng đầu trong giới yêu tu. Vương Nguyên hít sâu một hơi, chấn định lại tinh thần, rồi chắp tay, đáp, huyết tăng, không phải Vương Mộ không nể mặt, giọng hắn tuy vẫn khá bình ổn, nếu Hồ Tam của các ngươi cũng tuân thủ quy tắc như ba người các ngươi, an thị thêm bao nhiêu đồng tộc của ta, Vương Mộ ta cũng chỉ có thể chấp nhận. Nói đến đây, giọng Vương Nguyên hơi cao lên một chút, thanh tu tự của huyết tăng ngươi, mượn danh nghĩa giúp phụ nữ sinh con, mỗi năm nuốt chừng không dưới trăm nam hải của Ninh Thành ta sao? Vương Mỗ ta có từng truy cứu chưa? Ánh mắt hắn như đuốc, gắt gao nhìn chằm chằm huyết tăng. Tình thế đổi chiều, đổi lại là yêu tộc các ngươi, có cam lòng nhìn tộc nhân của mình bị dị tộc nuốt chừng không? Cảm xúc của Vương Nguyên càng lúc càng kích động, mắt hắn hơi đỏ hoe, hiển nhiên đã có chút mất kiểm soát. Huyết tăng là yêu tu duy nhất trong ba người đạt nguyên anh trung kỳ, đẳng cấp ngang với Vương Nguyên, vì vậy khi Vương Nguyên đối mặt với Lao Tăng, thái độ cũng nghiêm túc hơn một chút. Huyết tăng quả thật không hề bị cảm xúc của Vương Nguyên ảnh hưởng. Vương Nguyên, đừng nói những lời vô nghĩa không liên quan đó. Giao Linh Ngư cho chúng ta, ngươi tự chặt một cánh tay cùng với thần hồn, việc này Cửu Vĩ nương nương có lẽ có thể tha cho ngươi một mạng. Huyết tăng nói, tự chặt một cánh tay cùng với thần hồn, vậy thì dù là nguyên anh tu sĩ, cũng không thể đoạn chi trọng sinh được nữa. Huyết tăng này nghĩ hay thật, Tô Bạch đang nghe lén khẽ thầm đủ. Vương Nguyên thấy tình thế bất lợi, trong lòng thầm suy nghĩ, xem ra nếu không dùng đến vài chiêu nhiệm độc, e rằng khó thoát thân. Hắn nhíu mày, quyết định tung ra át chủ bài của mình. Chỉ thấy Vương Nguyên sắc mặt ngưng trọng nói, hai tháng sau, Quốc sư Phật Quốc sẽ cử hành một nghi thức huyết tế long trọng, mà Vương Mộ ta được yêu cầu phối hợp hắn cúng tế 3000 vật phẩm tế sống. Các ngươi lại cố tình đến gây rắc rối cho ta vào lúc này, nếu bị các ngươi mà ta không thể chuẩn bị đủ vật phẩm tế đúng hạn, vậy ta chỉ có thể thành thật bẩm báo Quốc sư. Đến lúc đó, hắn trách tội xuống, đừng trách ta đẩy hết trách nhiệm lên đầu các ngươi, ta không thể chuẩn bị đủ vật phẩm tế, hoàn toàn là vì bị các ngươi cản trở. Nghe lời này, Huyết Tăng sợ hãi run rẩy toàn thân, đội vàng xua tay nói, Vương Nguyên, ngươi đừng nói lung tung. Chúng ta không hề cản trở ngươi chuẩn bị vật phẩm tế. Hai yêu quái khác cũng biến sắc, nhao nhao phụ họa, hiển nhiên đối với vị quốc sư Phật quốc này lòng còn e ngại. Có thể tưởng tượng, địa vị của vị quốc sư Phật quốc này trong giới yêu tu, không hề thua kém vị cửu vĩ kia. Chương 520 phản sát. Chương 520 phản sát. Huyết Tăng nói xong, cũng là hồi phục tinh thần lại. Vương Nguyên, ngươi không cần hồ giả hồ uy. Những thứ khác tạm thời không nói, tiểu chấp sự kia nhất định phải chết. Huyết Tăng nhìn thần sắc bình tĩnh của Vương Nguyên, chợt thần tình biến đổi, không tốt, lao giả ngươi dở trò. Ngân Phong, mau chóng đi truy kích tiểu chấp sự kia, khống chế hắn lại. Quy củ đại càn và yêu tộc định ra, trong cung thành, yêu tu có thể ăn thịt người nếu không cản trở trật tự chung, nhưng tuyệt đối không được trực tiếp ra tay với thủ giả nhân. Nếu vi phạm điều quy củ này, bị truy cứu sẽ vô cùng phiền phức. Bọn họ chỉ là nguyên anh tu sĩ nhỏ bé, nếu chuyện Hồ Tam công tử bị làm phức tạp hơn, nghĩ đến Cửu Vĩ nương nương nhất định sẽ không tha cho bọn họ. Vì vậy, Huyết Tăng trong tình huống này cũng chỉ hạ lệnh khống chế Tô Bạch lại. Yêu tu hình thái phù ông tóc bạc nghe vậy, cũng là minh bạch, lập tức lướt thân về hướng Tô Bạch biến mất. Vương Nguyên cố gắng ngăn cản, nhưng bị Huyết Tăng và trưởng quỹ trung niên chặn lại. Muốn động thủ? Vương Nguyên lạnh giọng nói. Huyết Tăng cười lạnh một tiếng, ta tự nhiên sẽ không động thủ, nhưng cũng sẽ không để ngươi rời đi, có ta và Lao Miết ở đây, ngươi không đi được đâu. Vương Nguyên cũng là bất đắc dĩ, chỉ có thể cầu nguyện Tô Bạch tiểu tử này đủ cơ trí, đã trốn khỏi Ninh Thành, tiến vào nội địa. Một khi tiến vào nội địa, những yêu tu này hiện thân, thủ dạ nhân ở Tây Nam Bộ có tư cách trực tiếp đánh chết bọn họ. Hai yêu một người đối trì tại trường. Rất lâu sau, ong. Đột nhiên, một trận tiếng ong ong chói tai từ hướng Ngân Phong rời đi truyền đến, hiển nhiên là có nguyên anh tu sĩ đã động dùng thần thông pháp thuật. Biến động linh lực kịch liệt này khiến sắc mặt Vương Nguyên lập tức trở nên nghiêm trọng, hắn thầm kêu không tốt, Tô Bạch tiểu tử này, lâu như vậy mà vẫn còn trong thành. Đồng thời, Huyết Tăng và Lao Miết lại lộ vẻ vui mừng, bọn họ nhìn nhau, trong lòng đều lướt qua cùng một ý niệm, xem ra là tóm được tiểu tử kia rồi. Chỉ cần tóm được tiểu tử kia, ít nhất có thể giao nộp một phần cho Cựu Vĩ nương nương. Ngay khi bọn họ đang thầm vui mừng, một đạo kiếm khí dao động còn đáng sợ hơn biến động linh khí trước đó như tia chớp xẹt qua bầu trời, lóe lên rồi biến mất. Huyết Tăng và Lao Miết kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một đạo kiếm quang ngũ sắc như cầu vồng xuyên nhật, từ hướng nam thành thẳng tắp bắn lên trời. Đạo kiếm quang này khí thế hùng vĩ, chỗ nó đi qua, tầng mây trong phạm vi mấy chục dặm đều như bị lợi nhận chém ra, cứng rắn chia thành hai nửa. Ừm. Sắc mặt Huyết Tăng và Lao Miết đồng thời biến đổi, bọn họ cảm nhận được uy lực mạnh mẽ chứa đựng trong đạo kiếm quang này, trong lòng không khỏi dâng lên một luồng hàn ý. Ngân Phong không tu kiếm, vậy đạo kiếm quang này là ai đánh ra? Bọn họ vội vàng triển khai thần thức, muốn thăm dò tình hình của Ngân Phong. Khi thần thức của bọn họ quét qua nơi Ngân Phong đang ở, lại phát hiện khí cơ của Ngân Phong đang tiêu tán với tốc độ kinh người. Trong nháy mắt, khí tức của Ngân Phong đã hoàn toàn biến mất, như thể hắn chưa từng tồn tại. Vương Nguyên thấy vậy, trong lòng cả kinh, hắn vội vàng triển khai thần thức, hướng về phía Ngân Phong biến mất thăm dò. Rất nhanh, hắn đã phát hiện một thân ảnh tỏa ra khí tức nguyên anh sơ kỳ đang cấp tốc lướt đến. Thân ảnh này tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã đến gần. Vương Nguyên định thần nhìn kỹ, chỉ thấy người đến trong tay xách một cái đầu sói, mà cái đầu sói kia chính là của Ngân Phong. Nhìn thấy cảnh này, trên mặt Vương Nguyên lộ ra thần sắc kinh ngạc, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Ngân Phong lại dễ dàng bị người ta chém giết như vậy. Mà lúc này, thân ảnh kia cũng đã đến trước mặt Vương Nguyên và những người khác. Vương Nguyên định thần nhìn kỹ, người đến không phải ai khác, chính là Tô Bạch. Tiểu tử này, vậy mà trong thời gian ngắn ngủi đã thăng cấp nguyên anh. Chương 521 chúc mừng ngươi thời khắc sinh tử kết anh thành công. Chương 521 chúc mừng ngươi thời khắc sinh tử kết anh thành công. Tô Bạch lướt thân đến, dường như vừa mới nhìn thấy Vương Nguyên, nét mặt khẽ thả lỏng, đại chấp sự. Nét mặt Tô Bạch dường như vẫn còn ửng hồng vì kích động sau trận chiến sinh tử. Con yêu này vừa nãy ẩn nấp trong thành, đột nhiên tập kích ta, giọng hắn mang theo chút sợ hãi, tiếp tục nói, nếu không phải ta đã uống phá cảnh đan do sư tôn ban cho từ trước, và khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, thành công đột phá đến nguyên anh cảnh giới, mới có thể phản sát con yêu này, e rằng hôm nay khó thoát khỏi kiếp nạn, phải chết dưới đao của con yêu này rồi. Nói đoạn, Tô Bạch một tay ném đầu sói xuống trước mặt Vương Nguyên và hai lão yêu, đầu sói còn lăn vài vòng trên đất, cuối cùng dừng lại bên chân lão rùa. Lão rùa vốn là kẻ nhát gan nhất trong ba yêu, sợ đến mức suýt hiện nguyên hình. Tô Bạch chắp tay bái chào, thỉnh thị đại chấp sự, tiếp theo nên xử lý con yêu này thế nào? Có cần điều tra thân phận bối cảnh của nó không? Đẳng cấp thế giới của Lam Nguyên giới cao hơn Thanh Huyền giới, điều này có nghĩa là pháp tắc thiên đạo và quy tắc độ kiếp của hai giới sẽ có sự khác biệt. Ở Lam Nguyên giới, tu sĩ thăng cấp nguyên anh không cần trải qua khảo nghiệm ngoại lực của lôi kiếp, mà chỉ khi thăng cấp hóa thần mới phải đối mặt với một lần nhất cửu thiên kiếp. Ngoài ra, đa số tu sĩ Lam Nguyên giới đều xuất thân từ võ đạo, pháp tắc mà bọn họ cuối cùng ngưng tụ thường là các pháp tắc võ đạo tương tự như kiếm đạo pháp tắc. Những pháp tắc này có liên quan mật thiết đến nhận thức, ý chí tinh thần của con người, thuộc về phạm chủ trừu tượng. Chính vì vậy, tu sĩ Lam Nguyên giới trong đấu chiến thường vì đột phá nhận thức tinh thần mà dẫn động bản thân đột phá cảnh giới hiện tại, điều này không phải là hiếm gặp. Tô Bạch từ ký ức siêu hồn trước đó đã biết những chi tiết này, vừa vặn nắm bắt cơ hội này để phóng thích một ít tu vi, khiến bản thân thuận lý thành trương đột phá đến nguyên anh cảnh giới. Vừa có thể giết yêu, lại vừa có thể nhân cơ hội thăng cấp nguyên anh mà rời khỏi nơi đây, không còn gì tốt hơn. Đối mặt với câu hỏi của Tô Bạch, Vương Nguyên há miệng, nhìn đầu sói của Ngân Phong trên đất, lại phát hiện bản thân nhất thời nghẹn lời, không biết nên trả lời thế nào. Thật sự là Tô Bạch mang đến bất ngờ quá lớn. Trước đó hắn còn tưởng Tô Bạch ngu xuẩn, hắn đã tranh thủ cho Tô Bạch nhiều thời gian như vậy, Tô Bạch lại vẫn chưa thoát khỏi Đinh Thành. Nhưng bây giờ, Tô Bạch không chỉ đột phá nguyên anh cảnh giới, hơn nữa chỉ trong thời gian ngắn ngủi sau khi thăng cấp nguyên anh này, hắn lại có thể dễ dàng một kiếm chém chết một tên nguyên anh yêu tu. Chiến lược khủng bố như vậy, thật sự khiến người ta kinh ngạc không thôi. Vương Nguyên thầm suy nghĩ, tu vi kiếm đạo của Tô Bạch e rằng đã thuộc hàng thượng thừa, tuyệt đối là một trong những thiên tài đỉnh cấp nhất trong đại cản. Hắn nhớ lại đạo kiếm quang vừa rồi, sắc bén đến vậy, khủng bố đến vậy, dễ dàng xé rách hư không. Nếu đổi lại là chính hắn đối mặt với đạo kiếm quang này, e rằng cũng sẽ nảy sinh cảm giác vô lực. Nghĩ đến đây, Vương Nguyên trong lòng lại đánh giá Tô Bạch cao thêm vài phần. Kiếm tu xuất thân tán nhân này, phía sau nhất định có một vị sư tôn có tu vi kiếm đạo cực mạnh chỉ điểm, nếu không tuyệt đối không thể có thực lực khủng bố như vậy. Ngay khi Vương Nguyên đang thầm cảm thán trong lòng, ánh mắt Tô Bạch lại đột nhiên chuyển sang Huyết Tăng và Lão Rùa, cố ý hỏi: "Đại chấp sự, không biết hai vị này là?" Huyết Tăng và Lão Rùa nhìn nhau, trong lòng đều có chút bất an. Kiếm của Tô Bạch vừa rồi phá vỡ bầu trời, thật sự quá mức chấn động, đến nỗi vào khoảnh khắc này bọn họ đều có chút không dám lộ ra thân phận yêu tu của mình. Vương Nguyên thấy vậy, hôm nay trước là giết Hồ Tam công tử, lại giết Ngân Phong, tên nguyên anh yêu tu này, thủ dạ nhân Ninh Thành đã kiếm lời lớn hơn rồi. Nếu Ninh Ngư đại khai sát giới, cũng giết chết hai tên yêu này, thì thật sự là có chút quá đáng rồi. Hôm nay không nên có động thái lớn nữa. Thế là hắn thấy đủ thì dừng, hòa giải: "Hai vị này là khách của ta, ngươi chúc mừng ngươi giữa sinh tử thành công kết anh, ngươi mang theo đầu sói này đến văn phòng chờ ta. Con sói yêu này ta tìm kiếm đã lâu, hôm nay lại bị ngươi tình cờ tìm thấy. Giết rất tốt, đợi lát nữa chúng ta sẽ nói chuyện kỹ hơn." Vương Nguyên ánh mắt như bốc, nhìn chằm chằm Tô Bạch, ánh mắt giao nhau dường như có thâm ý đã hiểu, đại chấp sự. Tô Bạch tâm linh thần hội, đội vàng dùng linh kiếm nhấc đầu sói lên, nhanh chóng đi về phía văn phòng. Xem ra Vương Nguyên không muốn sự việc tiếp tục lớn chuyện, bất kể thế nào, hôm nay coi như đã thành công giữ được thân phận đã kinh doanh mấy tháng và thành công phá cục, tiếp theo Vương Nguyên có lựa chọn thế nào cũng không ảnh hưởng đến hắn nữa. Lúc này, Vương Nguyên ít nhất vẫn là cấp trên trực tiếp của Tô Bạch, còn phải dựa vào Vương Nguyên giới thiệu mới chính thức gia nhập thủ giả nhân, Tô Bạch tự nhiên không dám chậm trễ. Hắn khẽ mỉm cười với hai người Huyết Tăng, khẽ gật đầu ra hiệu rồi không chút do dự sải bước về phía văn phòng. Huyết Tăng khẽ nhíu mày, hắn luôn có một cảm giác rằng tên Nguyên Anh vừa mới thăng cấp này đã nhận ra thân phận yêu tu của hắn và lão rùa. Nhưng Nguyên Anh vừa mới thăng cấp, thần thức lực hẳn là chưa nhạy bén đến vậy. Ngân Phong không đến mức ngu ngốc đến nỗi khi động thủ lại dùng khuôn mặt hình người của mình chứ. Đối với yêu tu Lam Nguyên giới, hình người sau khi hóa hình là thuần tự nhiên, khác với biến hóa chi đạo, hình người thuần tự nhiên cộng thêm một thân linh lực, người tộc bình thường rất khó phân biệt thân phận yêu tu. Nhìn bóng lưng Tô Bạch rời đi với đầu sói trên tay, Huyết Tăng lắc đầu. Tô Bạch dần đi xa, cho đến khi biến mất khỏi tầm mắt. Bên kia, Vương Nguyên lúc này mới quay ánh mắt sang hai người Huyết Tăng, khỏe miệng khẽ nhếch lên, lộ ra một nụ cười khó nhận ra. Lần này Tô Bạch làm thật sự quá đẹp, còn về hậu quả để sau này rồi tính. Hắn thản nhiên xuề hai tay, cười như không cười nói: "Người đã ở ngay trước mặt các ngươi, sao các ngươi lại không dám mang hắn đi?" Huyết Tăng nghe vậy, trong đầu hồi tưởng lại uy áp khủng bố của kiếm quang kinh hồn vừa rồi của Tô Bạch, khỏe miệng không tự chủ được co giật. Kiếm của tên tiểu tử này, có mấy người có thể đỡ được? Chẳng trách cùng là Kim Đan hậu kỳ, lại có thể một kiếm chém chết Hồ Tam công tử. Tuy nhiên, công phu giữ thể diện vẫn phải làm đủ. Huyết Tăng chấn định lại tinh thần, trầm giọng nói: "Đứa trẻ này hiện giờ đã thăng cấp nguyên anh, đã bước vào hàng ngũ cao giai tu sĩ. Theo quy củ, chúng ta không có tư cách bắt hắn nữa." Vương Nguyên khỏe miệng khẽ nhếch, tự nhiên biết đây chỉ là lời nói xa giao, nhưng thể diện cần cho, vẫn phải cho. Hắn khẽ cười nói: "Hồ Tam công tử đã mất, Ngân Phong cũng đã chết, lúc này hai người các ngươi cũng đã không thể làm chủ, còn cần phải tự mình trở về Phật quốc, thỉnh giáo cửu vĩ nương nương định đoạt." Nói đoạn, ánh mắt hắn như nước, nhìn thẳng vào Huyết Tăng, đây là công khai cho bọn họ hai bậc thang để xuống. Huyết Tăng sắc mặt trầm xuống, trong lòng biết lời Vương Nguyên nói không sai. Hiện giờ cục diện đổi biến, bọn họ quả thật cần phải trở về Phật quốc thỉnh thị cửu vĩ nương nương. Cái này không cần ngươi dạy. Hắn trầm mặc một lát, chậm rãi nói: "Vương Nguyên, ngươi tốt nhất nên nhanh chóng nghĩ ra đối sách." Nói xong, Huyết Tăng và lão rùa nhìn nhau, sự việc diễn biến đến mức này, hai người bọn họ cũng không ngờ tới. Nhất định phải nhanh chóng trình bày tình hình trực tiếp với cửu vĩ nương nương. Việc tiếp theo thế nào, đã không còn là điều hai người có thể quyết định được nữa. Vương Nguyên, bất kể thế nào, chuyện ngươi ngăn cản chúng ta hôm nay, ta sẽ báo cáo sự thật cho cựu vị nương nương. Ngươi hãy cầu nguyện ngươi có vận may đi. Hai người ngự không bay lên, lướt về phía Phật quốc phương đông. Chương 522 Vương Nguyên tán thành chương 522 Vương Nguyên tán thành Vương Nguyên nhìn về hướng hai yêu quái rời đi, khẽ nhíu mắt. Hắn tự nhiên biết, chuyện ngày hôm nay khó mà kết thúc tốt đẹp. Chỉ là, hắn cũng là một tu sĩ có đạo cốt. Hắn từng là thiên tài đỉnh cấp của Long Kiếm Tông, ngạo thị trong ngoài tông môn, ý khí phong phát biết bao. Nay ở cung thành nhiều năm như vậy, chứng kiến mặt tối của đại càn, đồng lưu hợp ô với yêu tu, đạo tâm sớm đã bị che mở, bất ức không thể tả. Hôm nay, Tô Bạch xem như đã làm điều mà hắn vẫn luôn không dám làm, cho nên hắn nguyện ý giúp Tô Bạch xử lý hậu sự. Vương Nguyên đứng tại chỗ một lúc, lướt mình bay về phía văn phòng sự vụ. Không lâu sau, Vương Nguyên đến trước mặt Tô Bạch. Tô Bạch đang xách cái đầu, đứng trong văn phòng sự vụ. Ngươi có thể đặt cái đầu xuống rồi. Vương Nguyên mở lời. Tô Bạch suy nghĩ một chút, từ hóa linh lô lấy ra một hộp chữ vật, bỏ cái đầu vào trong. Đại chấp sự, cái đầu này chính là chứng vật quan trọng để tìm kiếm thân phận lai lịch của nó. Tô Bạch đặt cái hộp lên bàn. Nhìn Tô Bạch nghiêm túc như vậy, Vương Nguyên xoa xoa trán, trực tiếp dùng một ngọn lửa thiêu sạch cái đầu bốc mùi kia. Cái này, đại chấp sự, ngươi đang làm gì vậy? Tô Bạch kinh hãi thất sắc. Vương Nguyên mở lời, ngươi ngồi đi. Ngươi vừa mới tấn thăng nguyên anh, còn rất nhiều chuyện cần phải hiểu rõ. Nhất thời nửa khắc, ta cũng không giải thích rõ ràng cho ngươi được. Tiếp tục ở lại Ninh Thành, nguy hiểm của ngươi sẽ rất lớn. Ta viết cho ngươi một phong giới thiệu thư, tối nay ngươi liền lên đường đi Vân Thành, đến Vân Thành thông qua khảo hạch trở thành thủ dạ nhân chính thức, cũng là nhân cơ hội này để tránh nạn. Nói xong, Vương Nguyên liền ngồi xuống, viết thư cho Tô Bạch. Tô Bạch nghe xong, mặt hiện vẻ nghi hoặc, đại chấp sự, chẳng lẽ vì ta đã giết yêu tu nguyên anh kia mà có hòa sao? Ở trong cảnh nội đại càn diệt sát yêu tu, chẳng phải là chuyện thiên kinh địa nghĩa ư? Vương Nguyên đã viết xong giới thiệu thư và để lại ấn ký linh lực của mình trên đó, đưa giới thiệu thư cho Tô Bạch. Ngươi cầm phong thư này, đến cứ điểm thủ dạ nhân ở Vân Thành, đến lúc đó ngươi sẽ biết tất cả đáp án. Vương Nguyên mở lời. Tô Bạch nhận lấy giới thiệu thư, đại chấp sự, ta thật sự phải rời Ninh Thành ngay sao? Đi đi, với chiến lực của ngươi, tương lai có lẽ sẽ làm tốt hơn ta. Ngươi cũng là tu sĩ nguyên anh rồi, sau này gặp ta, cứ gọi ta một tiếng Vương Nguyên là được. Vương Nguyên mở lời. Lúc này Vương Nguyên đã hoàn toàn quên mất thân phận tán nhân của Tô Bạch. Hành động hôm nay của Tô Bạch đã khiến Vương Nguyên công nhận Tô Bạch. Tô Bạch nghe lời này, liền khẽ gật đầu, tương lai nếu đại chấp sự có điều gì cần, bất cứ lúc nào cũng có thể tìm ta. Cảm tạ sự chiếu cố hơn một tháng qua, thuộc hạ cáo lui. Tô Bạch chắp tay, Vương Nguyên quả thật là một tu sĩ nhân tộc đại càn không tồi, Tô Bạch đã tung hoành yêu tinh hải lâu ngày công nhận đạo cốt của Vương Nguyên. Tuy nhiên, mục đích của chính mình đã đạt được, giới thiệu thư đã có trong tay, cũng không cần thiết phải tiếp tục ở lại đây nữa. Tô Bạch ngự không mà bay lên, thân hình biến mất trong màn đêm. Vương Nguyên tiễn Tô Bạch rời đi, khẽ thở dài một hơi. Sau đó trở về mật thất của mình, mở pháp khí truyền tin, bắt đầu liên hệ với người bên trên. Nên nói chuyện xảy ra hôm nay thế nào đây, thật sự khiến người ta đau đầu. Vài ngày sau, Tô Bạch kiểm soát tốt thời gian độn thuật của tu sĩ Nguyên Anh kỳ, hiện thân ở Viêm Châu đại càn, Vân Thành. Thân thức của Tô Bạch triển khai, rất nhanh liền tìm thấy cứ điểm thủ dạ nhân ở Vân Thành. Ngày mai sửa tiếp, ngày nghỉ vẫn còn đang ngơ ngác trong khách sạn, chương 523 đi tới Bắc Châu chương 523 đi tới Bắc Châu ngươi đi đi, Linh Ngư, hãy nghỉ ngơi vài ngày cho tốt. So với sự hy sinh của cung thành, việc duy trì đại càn thịnh thế tổng thể, nhân tộc chúng ta mới có thể tiếp tục tiến lên. Phá Quân vây tay nói. Còn về thân thế lai lịch của Tô Bạch, ở đại càn có quá nhiều tán nhân ẩn giấu xuất thân, đây căn bản không phải chuyện gì to tát. Phá Quân thậm chí lời hỏi. Tô Bạch có kinh nghiệm tru sát hai tên yêu tu quyền quý ở Ninh Thành, đủ để chứng minh Tô Bạch không phải gian tế yêu tu là đủ rồi. Lam Nguyên giới chỉ có thế lực nhân tộc đại càn chứng minh thân phận tu sĩ nhân tộc, mọi vấn đề đều không thành vấn đề. Tô Bạch chắp tay hành lễ xong, cáo lui rời đi. Phá Quân đứng tại chỗ, cho đến khi bóng dáng Tô Bạch biến mất trong sảnh. Một lúc lâu sau, Phá Quân có chút bất lực lắc đầu, rồi không chút hình tượng vô đầu mình. Tu sĩ xuất thân tán nhân như Tô Bạch, theo tình báo của Vương Nguyên, quả thực là một kiếm tu đỉnh cấp cực kỳ xuất sắc, có thể coi là nhân tài hàng đầu của Đại Càn Quốc. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên cũng bất phàm, có thể mơ hồ cảm nhận được kiếm ý kinh khủng trên người y là nhân tài như vậy, Phá Quân tự nhiên hy vọng có thể giữ lại bên mình, vì mình mà dùng. Chỉ là cục diện hiện tại lại khiến hắn cảm thấy có chút bất lực. Phật quốc nơi cựu vĩ trú ngụ kề cận Tây Nam Viêm Châu, nếu còn giữ Tô Bạch lại bên mình, cựu vĩ giết tới cửa, một khi sơ suất, hắn cũng không thể bảo toàn. Hơn nữa, theo tin tức hắn dò la được, bên cựu vĩ dường như nổi trận lôi đình, nhất định phải giết chết Tô Bạch thậm chí là Vương Nguyên. Mà Tô Bạch nếu tiếp tục ở lại khu vực Tây Nam Viêm Châu, e rằng sẽ gặp bất trắc, khó bảo toàn tính mạng. Trong tình huống này, Phá Quân không thể không đưa ra một quyết định khó khăn, tạm thời điều Tô Bạch ra ngoài, để y tạm thời tránh xa nơi nguy hiểm. Việc đưa Tô Bạch đi khi quan hệ cấp trên cấp dưới còn chưa thực sự thiết lập cố nhiên là không ổn, nhưng vì sự an toàn của Tô Bạch, đây dường như là lựa chọn tốt nhất hiện tại. Phá Quân thầm thở dài một tiếng trong lòng, rồi từ trong lòng lấy ra một pháp khí truyền tin. Hắn nhẹ nhàng nuốt ve pháp khí, do dự một chút, cuối cùng vẫn kết nối với một phù văn trên đó. Đầu bên kia pháp khí truyền tin, rất nhanh truyền đến một giọng nói âm lãnh, "Chuyện gì?" Phá Quân hít sâu một hơi, trấn định lại tinh thần, rồi nói, "Lão quỷ, có một chuyện cần làm phiền ngươi một chút." Sau khi giao lưu ngắn gọn vài câu với đối phương, Phá Quân ngắt kết nối pháp khí truyền tin. Hắn lẩm bẩm, "Đưa Tô Bạch từ Tây Nam điều đến cửa Bắc, cho dù thần thông của Cửu Vĩ có rộng lớn đến đâu, cũng khó mà tìm thấy y được nhỉ." Dừng lại một chút, Phá Quân tiếp tục lẩm bẩm, "Đợi vài năm nữa, lại tìm cách điều Ninh Ngư cũng đến, như vậy hẳn là sẽ không có vấn đề gì lớn. Bên kia, Tô Bạch ra khỏi cứ điểm thủ dạ nhân Vân Thành, tìm một khách sạn trong Vân Thành tạm thời và ở. Phá Quân vô cùng chu đáo đã cho Tô Bạch một khoảng thời gian để tiếp nhận thế giới quan mới. Tô Bạch khẽ suy nghĩ, biểu hiện của mình ở Ninh Thành trước đó, có lẽ cũng đã giành được sự tán thưởng của Phá Quân, khiến hắn có ý muốn bồi dưỡng Tô Bạch thành tâm phúc. Trong nội bộ thủ dạ nhân cũng có đấu tranh quyền lực. Đối với một tư dạ sứ mà nói, thủ dạ nhân dưới trướng càng lợi hại, công lao của hắn càng cao. Thủ dạ nhân dưới trướng càng mạnh, càng có thể giúp hắn hoàn thành chính tích. Tô Bạch là do Vương Nguyên tiến cử, tự nhiên được tính vào hệ thống của Phá Quân. Vì vậy Tô Bạch lần này đến cứ điểm thủ dạ nhân Vân Thành, mấy vị tư dạ sứ hóa thần kỳ khác trong cứ điểm Vân Thành thậm chí còn không xuất hiện trước mặt Tô Bạch. Bọn họ biết Tô Bạch là người của Phá Quân, liền giao phó mọi chuyện cho Phá Quân toàn quyền xử lý. Dù sao tiên thuật cũng chưa khôi phục, Tô Bạch dứt khoát ở lại Vân Thành nghỉ ngơi vài ngày. Vân Thành là thành phố lớn nhất Tây Nam Viêm Châu. Dân số của nó thậm chí còn lên tới hàng chục triệu người. Quy mô thành phố này, so với những đô thị lớn mà Tô Bạch từng thấy ở kiếp trước, còn phồn hoa hơn 3 phần. Nhưng Vân Thành, một thành phố có quy mô hùng vĩ, dân số đông đúc như vậy, trong Đại Càn Hoàng Triều lại còn không xếp được hạng. Từ đó có thể thấy, mức độ cường thịnh của Đại Càn Hoàng Triều, quả thực vượt xa sức tưởng tượng. Cái gọi là Đại Càn thịnh thế tuyệt đối không chỉ là một lời khen ngợi đơn giản. Hôm nay che giấu khí cơ pháp lực nguyên thần, quả thực rất thành công, Phá Quân hoàn toàn coi ta là một nguyên anh tu sĩ. Tô Bạch thầm nghĩ trong lòng, đây có tác dụng che chắn của khí tức kiếm đạo của ta, có lẽ cũng có liên quan đến việc ta đã nắm giữ nhiều đạo pháp tắc chi lực. Tuy nhiên, Tô Bạch trong lòng cũng rất rõ ràng, phương pháp này dù sao cũng không phải là kế lâu dài. Lần này là hóa thần sơ kỳ, lần sau đối mặt với hóa thần trung kỳ, hậu kỳ, khả năng bại lộ sẽ tăng lên đáng kể. Ý thì phải nhanh chóng tìm cách nâng cao mở khóa tu vi của mình mới được. Trong lý lịch của thủ dạ nhân, nếu có thể tái thăng cấp một lần hóa thần cảnh giới, vậy thì mọi vấn đề hẳn là sẽ được giải quyết. Còn điều tu cửu bí kia, xem ra phiền phức không nhỏ, nếu không đến tìm ta thì tốt, nếu đến tìm ta, cũng đành tìm cơ hội một kiếm đánh chết nó thôi. Cứ như vậy, Tô Bạch ở lại Vân Thành nghỉ ngơi 3 ngày. 3 ngày sau, Phá Quân thông qua pháp khí truyền tin, thông báo cho Tô Bạch đến biên thủy Bắc Châu, Ô Phong Thành, nhậm chức đại chấp sự. Chương 524 thực sự là gân đạo A. Chương 524 thực sự là gân đạo A. Đại Càn Hoàng Triều là một quốc gia tu tiên thống nhất của nhân tộc, lãnh thổ liền mạch và đồng bộ. Ngoài Cửu Châu đại lục bản địa, những vị trí còn lại của Lam Nguyên giới không còn nơi nào khác có nhân tộc cư trú. Tình hình môi trường khác biệt so với Thanh Huyền giới này khiến các tu sĩ của Đại Càn Hoàng Triều có nhu cầu truyền tống xuyên khu vực vô cùng nhỏ. Phạm vi hoạt động của các tu sĩ Đại Càn thường bị giới hạn trong nội bộ Hoàng Triều. Bất kể là tu hành, giao thương hay giao lưu, đều có thể thông suốt trong mảnh đại lục này, không cần nhờ đến phương tiện truyền tống đường xa. Nhưng cũng vì vậy, dưới sự tạo hóa của môi trường, kỹ nghệ trận pháp truyền tống của Đại Càn Hoàng Triều chưa được phát triển đầy đủ. So với Thanh Huyền giới, một thế giới tu tiên có nhiều khu vực đa dạng và nhu cầu xuyên vực thường xuyên, kỹ thuật trận pháp truyền tống ở đây có vẻ hơi lạc hậu. Ngay cả tổ chức tu sĩ chính thức của Đại Càn như thủ dạ nhân, các thành viên của họ trong các hoạt động hàng ngày cũng không thể dựa vào trận pháp truyền tống. Họ chủ yếu dựa vào thuật độn quang của chính mình hoặc các linh khí phi hành truyền thống khác để di chuyển. Vì vậy, với thân phận một thủ dạ nhân, Tô Bạch tự nhiên cũng không ngoại lệ. Khi hắn đến Bắc Châu, chỉ có thể dựa vào lộ tuyến được đánh dấu trên bản đồ pháp khí trong tay, tự mình thi triển thuật độn quang để tiến về phía trước. Với tốc độ độn quang của tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ, không ngừng nghỉ, khoảng chừng một tháng thời gian, Tô Bạch mới có thể từ Viêm Châu của Đại Càn đuổi kịp đến Bắc Châu. Đương nhiên, nếu Tô Bạch nguyện ý lộ ra tu vi, lấy pháp lực nguyên thần cường đại để tiến lên, hoặc trực tiếp vận dụng lực lượng pháp tắc không gian tiến vào hư vô không gian và lấy phương thức độn hình tiến lên, vậy thì đến Bắc Châu đối với hắn mà nói bất quá chỉ là chuyện trong chớp mắt mà thôi. Nhưng thân phận hiện tại này cũng coi như không dễ có được, Tô Bạch vẫn định ngụy trang thành tu sĩ Nguyên Anh ở giai đoạn hiện tại, cho nên hành sự không thể quá phô trương, tránh để lại dấu vết bị người khác phát hiện. Vì vậy, Tô Bạch chỉ có thể chọn phương thức phổ biến nhất, cũng là an toàn nhất, ngự không đột hành, thành thật đuổi kịp đến Bắc Châu, việc qua lưu dấu, tránh phát sinh bất ngờ. Cứ như vậy, tuy tốc độ sẽ chậm hơn một chút, nhưng cũng vừa hay cung cấp cho hắn một cơ hội tuyệt vời, có thể nhân tiện chiêm ngưỡng phong cảnh tươi đẹp ở các nơi của Đại Càn trong Lam Nguyên giới, đồng thời còn có thể hiểu sâu hơn về địa lý, phong tục nhân văn của Đại Càn. Các tu tiên giả của Lam Nguyên giới và Thanh Huyền giới, tuy cùng một nguồn gốc, cùng một linh giới, nhưng sau khi diễn hóa ở các hạ giới khác nhau, các chi tiết cụ thể có sự khác biệt rất lớn. Thế là, Tô Bạch vừa ung dung tự tại ngự không mà đi, vừa cố gắng ẩn giấu mà tản ra nguyên thần chi lực của mình. Dọc đường đem các nơi của Đại Càn Hoàng Triều in sâu vào trong đầu. Ở các thành phố phồn hoa của Đại Càn, kiến trúc hùng vĩ nhất thường là võ đạo học phủ. Đại Càn Hoàng Triều, võ đạo được xếp vào môn học cao cấp nhất. Con em phàm nhân sẽ vào võ đạo học viện, từ nhỏ được bồi dưỡng võ đạo. Người có linh căn, tu sĩ võ đạo cũng tương đối nhanh chóng, rất dễ dàng nổi bật. Những người xuất sắc sẽ được chọn vào học môn học tối thượng của võ đạo tu tiên. Từ khi bắt đầu học võ, cho đến khi lấy võ nhập đạo, trở thành tu tiên giả, thân phận của họ sẽ tương tự như cử nhân ở thế giới cổ đại kiếp trước. Miễn giảm thuế, địa vị xã hội, gia tộc lớn mạnh, những điều này đều là điều hiển nhiên. Nghề nghiệp của tu sĩ trong mỗi thành phố càng trở nên cao quý vô cùng. Trấn yêu sứ, thư nông sứ, tiên công quan, vân vân không kể xiết. Huyện lệnh của các thành lớn thường cũng do tu sĩ đảm nhiệm. Tóm lại, toàn bộ trung tâm của Đại Càn Hoàng Triều đều do tu tiên giả nắm giữ. Hệ thống xã hội cũng được xây dựng xoay quanh tu tiên giả. Hoàng thất Đại Càn càng là thế lực tu tiên mạnh nhất toàn bộ Lam Nguyên giới. Hoàn toàn chính là hệ thống mà Tô Bạch đã từng tưởng tượng trước đây. Hoàng Triều như vậy, quả thật đáng để tu sĩ phò tá. Cứ như vậy, sau chọn một tháng độn quang mà đi, Tô Bạch cuối cùng cũng đã đến Bắc Châu. Và trong suốt một tháng này, hắn không chỉ được chiêm ngưỡng cảnh đẹp hùng vĩ của các vùng đất Đại Càn, mà còn hiểu biết về Đại Càn sâu sắc hơn gấp mấy lần so với trước đây. Bây giờ, Tô Bạch hoàn toàn có thể nói mình là một tu sĩ Đại Càn chân chính rồi. Bắc Châu nằm ở cực bắc của Đại Càn Đế quốc, lãnh thổ rộng lớn, đường biên giới dài vô tận, giáp với ba yêu quốc Thiên Yêu Thánh Triều, Vĩnh Dạ Lâm và Thạch Vực Chi Quốc. Do vị trí địa lý đặc biệt, giáp với ba yêu quốc, Bắc Châu cũng vì thế mà trở thành một châu phức tạp nhất trong hệ thống cống nạp của Đại Càn. Ba yêu quốc ỷ thế hiếp người, thường xuyên bỏ qua các quy tắc đã định trên mặt nổi, hàng năm đều dung túng yêu tu tiến vào Bắc Châu, mang đến tai họa yêu ma cho dân chúng Đại Càn ở khu vực này. Để chống lại sự xâm lấn của yêu quốc, Đại Càn hàng năm đều phái một lượng lớn tu sĩ tiến vào Bắc Châu, bí mật thực hiện nhiệm vụ trừ yêu. Vì vậy, Bắc Châu chính là một châu động loạn nhất của Đại Càn. Mà phá quân tướng Tô Bạch sở dĩ được phái đến đây, có hai nguyên nhân. Thứ nhất, Bắc Châu cách Viêm Châu rất xa, điều này có thể giúp Tô Bạch tránh xa những phiền nhiễu của Viêm Châu, chuyên tâm rèn luyện thực lực của mình. Thứ hai, và cũng là điểm quan trọng hơn, phá quân tướng hy vọng Tô Bạch có thể nhân cơ hội này để nổi bật ở Bắc Châu, một môi trường đầy thách thức. Nếu Tô Bạch có thể vượt qua mọi khó khăn ở Bắc Châu, thì hắn có thể được coi là một nhân tài thực sự của Đại Càn, sau này việc thăng tiến cũng thuận lợi hơn. Bắc Châu bốn mùa rõ rệt, lúc này đang là giao mùa xuân hạ, nhân gian tràn đầy sức sống. Trên những cánh đồng thẳng tắp, từng người nông phu đang làm cỏ gieo hạt, bận rộn không ngớt. Ở một góc khuất không ai chú ý, một thanh niên nông phu cường tráng đang làm việc mồ hôi như mưa. Con trai hắn ở Võ Đạo Học Viện biểu hiện xuất sắc, nghe nói có hy vọng thăng lên học phủ cao cấp. Vì vậy, năm nay hắn đã trồng thêm 100 mẫu ruộng, chỉ để mua thêm một ít linh dược cho con trai. Đại Càn hoàng triều có sự tồn tại của tư nông sứ, vì vậy quy mô trồng trọt của phạm nhân gấp hàng chục lần so với phạm nhân ở Thanh Huyền giới. Người nông phu làm việc tận lực, khổ như vui. Nhưng trong chớp mắt, hắn lặng lẽ biến mất tại chỗ, chỉ còn lại một cái quốc ở lại. Thì ra có yêu tu đột phá phòng tuyến biên giới, lặng lẽ mang người nông phu này đi, lúc này đang ở trong một hang núi hiện ra nguyên hình chuột yêu, ăn ngấu nghiến. Vẫn là thịt nông phu ngon, đặc biệt là nông phu trẻ tuổi, thật là dai ngon mà. Chương 525 đồng thành kiến thức, đến nhận việc quỷ khóc. Chương 525 đồng thành kiến thức, đến nhận việc quỷ khóc. Một bóng người cao gầy lặng lẽ xuất hiện ở lối vào sân động. Ánh mắt của bóng người này nhìn vào trong động, khẽ lóe sáng. Con chuột yêu đang vùi đầu thưởng thức món ăn của nó, hoàn toàn không hay biết sự xuất hiện của vị khách không mời này. Cho đến khi bóng của thân ảnh kia che phủ tầm mắt, chuột yêu mới cảm thấy một chút dị thường, nghi hoặc ngẩng đầu, nhìn về phía cửa động. Khi ánh mắt của nó giao nhau với thân ảnh kia, chuột yêu không khỏi dùng mình một cái. Đứng ở cửa động, lại là một tu sĩ nhân tộc. Hơn nữa, theo tiêu chuẩn thẩm mỹ của yêu tộc mà nói, dung mạo của vị tu sĩ này có thể nói là cực kỳ tuấn mỹ. Hắn mặc một bộ công phục thủ dạ nhân màu huyền sắc, bên hông đeo một thanh trường kiếm, cả người không hề tiết lộ bất kỳ khí tức nào, nhưng lại càng khiến chuột yêu cảm thấy tuyệt vọng. Lúc này, vị tu sĩ nhân tộc kia đang nhìn chuột yêu với vẻ mặt vô cảm, ánh mắt lấp lánh, dường như đang suy tư điều gì đó. Nhìn cái gì mà nhìn, chưa thấy kẻ ăn thịt người bao giờ sao? Chuột yêu bị ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm đến sờn gai ốc, thêm vào việc nhận ra bộ công phục trên người hắn đại diện cho tu sĩ cấp nguyên anh, trong lòng lập tức hoảng loạn. Trong nỗi sợ hãi và căng thẳng tột độ, chuột yêu vậy mà lại buột miệng nói ra một câu mà chính nó vừa thốt ra đã thầm kêu không ổn. Tô Bạch căn bản không để ý đến ý tứ của con chuột yêu trúc cơ kỳ này. Sáng nay, hắn vừa trải qua hơn một tháng đường dài gian khổ, cuối cùng cũng đã đến Bắc Châu. Đến không trung phía trên địa điểm mà Vương Nguyên đã cung cấp, hắn quyết định trước tiên dùng nguyên thần chi lực để tiến hành một cuộc khảo sát toàn diện khu vực này, để kịp thời nắm rõ tình hình cụ thể của nơi mình sẽ nhậm chức trong tương lai. Tốt nhất là có thể phát hiện ra những cạm bẫy ẩn giấu và những rủi ro tiềm ẩn, từ đó có sự phòng bị sau khi chính thức nhậm chức. Dù sao Tô Bạch một khi đến trước, việc sử dụng nguyên thần chi lực phải hết sức cẩn thận, không thể để đồng liêu phát hiện. Hắn vừa triển khai nguyên thần chi lực, liền đã có thu hoạch. Ngay phía dưới vị trí của hắn, vậy mà lại có một con chuột yêu trúc cơ kỳ đang ăn thịt người. Con chuột yêu này dường như có trình độ ẩn nấp khí tức cực cao, đến mức ngay cả khi nguyên thần chi lực của hắn quét qua, cũng chỉ có thể nhìn thấy một chút yêu khí. Nếu không phải hắn tình cờ phát hiện ra một chút dị thường nhỏ bé, có lẽ đã bỏ qua rồi. Khả năng ẩn nấp như vậy, e rằng ngay cả tu sĩ nguyên anh bình thường cũng khó mà phát hiện ra dấu vết của con chuột yêu này. Chỉ trách con chuột yêu này số phận không tốt, gặp phải Tô Bạch, một tu sĩ hóa thần trung kỳ, hơn nữa nguyên thần chi lực còn vượt xa tu sĩ hóa thần trung kỳ. Nguyên thần chi lực vừa quét qua, liền chú ý đến một tia yêu khí cực kỳ ẩn nấp của con chuột yêu này. Yêu tu của Lam Nguyên giới dù có bắt chước nhân tộc tu luyện thế nào đi nữa, dù có dùng linh lực che giấu khí tức bản thân ra sao, bản chất của chúng vẫn là do dị thú tiến hóa mà thành, một tia yêu khí trên người khó mà thoát khỏi. Tình hình Bắc Châu xem ra quả thật rất hỗn loạn, vậy mà lại có nhiều yêu tu giỏi ẩn nấp khí tức như vậy, xâm nhập vào nội địa Bắc Châu công khai ăn thịt người. Tô Bạch khẽ nhíu mày. Trong cảm ứng của nguyên thần, gần Đồng Thành, nơi hắn nhậm chức đại chấp sự thủ dạ nhân lần này, vậy mà lại ẩn nấp hơn 100 con yêu tu. Mà Đồng Thành này chỉ là một thành phố cấp 2 của Bắc Châu. Các thành phố cung cấp của Bắc Châu được chia thành tuyến 1 và tuyến 2. Thành phố cung cấp tuyến 1 cho phép tỷ lệ thương vong của nhân tộc lớn hơn, còn thành phố cung cấp tuyến 2 được coi là vùng đệm. Địa vực Bắc Châu rộng lớn, đường biên giới lại càng kéo dài miên man, tiếp giáp với ba đại yêu quốc, tạo thành một đường ranh giới dài và phức tạp. Ba đại yêu quốc thế lực cực mạnh, để ba đại yêu quốc rút khỏi đường biên giới, Đại Càn đã thiết lập một lượng lớn thành phố cung cấp trên đường biên giới này, trong đó có tới 36 thành phố cung cấp tuyến 1. Những thành phố cung cấp này trực tiếp đối mặt với sự thôn tính tham lam của yêu tu ba đại yêu quốc, chịu được áp lực rất lớn. Ngoài các thành phố cung cấp tuyến 1, còn có 108 thành phố cung cấp tuyến 2 làm vùng đệm, phân bố sau các thành phố cung cấp tuyến 1, đảm bảo an nguy cho bách tính nội địa. đồng thành mà Vương Nguyên Bảo Tô Bạch đến, chính là một trong 108 thành phố cung cấp tuyến 2 này. Số lượng thành phố cung cấp nhiều như vậy, có mối quan hệ mật thiết với sự so sánh chiến lược giữa Đại Càn và các yêu quốc giáp giới. Ba đại yêu quốc thế lực hùng mạnh, thực lực yêu tu vượt xa Đại Càn. Nếu Đại Càn muốn giữ vững mảnh đất Bắc Châu này, thì phải đầu tư một lượng lớn nhân lực vật lực vào đường biên giới, thiết lập nhiều thành phố cung cấp để tăng cường lực lượng phòng thủ. Chính vì vậy, Bắc Châu đã trở thành nơi các tu sĩ Đại Càn và yêu tu ba đại yêu quốc ngấm ngầm tranh đấu. Hoàng triều Đại Càn và ba đại yêu quốc bề ngoài hòa thuận, nhưng thực tế, các tu sĩ Đại Càn và yêu tu yêu quốc ngày ngày chém giết không ngừng trên mảnh đất này. Tô Bạch trước đây đã tìm hiểu tình hình Bắc Châu trong ngọc giản, nhưng chỉ khi ở đây, hắn mới có thể hiểu sâu sắc hơn những lợi hại trong đó. Tô Bạch kiềm chế hướng động muốn trực tiếp chém giết toàn bộ hơn 100 con yêu tu đang ẩn nấp gần đồng thành này. Bởi vì hắn biết, một khi làm như vậy, thân phận tu sĩ hóa thần của hắn chắc chắn sẽ bị bại lộ hoàn toàn. Hãy từ từ, mọi chuyện vẫn phải tiến hành chậm rãi. Nhưng con chuột yêu trước mắt này, Tô Bạch khẽ nâng tay phải, duỗi ngón trỏ ra, rồi tùy ý búng một cái. Chỉ thấy một luồng kiếm khí ngũ sắc nhỏ bé, thẳng tắp bắn về phía con chuột yêu. Luồng kiếm khí ngũ sắc này tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã đến trước mặt chuột yêu. Chuột yêu kinh hoàng trợn to mắt, chỉ cảm thấy cái chết đang đến gần nhưng lại không nhìn thấy gì cả. Kiếm khí không chút trở ngại xuyên qua cơ thể nó, ngay lập tức xé nát yêu thân của nó. Chỉ nghe thấy một tiếng bùm thật lớn, thân thể chuột yêu như một quả bom bị kích nổ, đột nhiên nát tan. Những mảnh vỡ này trong không trung bị kiếm khí còn sót lại phân giải nhanh chóng tan biến thành hư vô, như thể chưa từng tồn tại, trong chớp mắt đã biến mất không còn dấu vết. Với chênh lệch thực lực quá lớn như vậy, Tô Bạch tự nhiên lười nói thêm một lời thừa thãi nào với con chuột yêu này. Sau đó, ánh mắt Tô Bạch rơi xuống thi thể của người nông dân trẻ tuổi cách đó không xa. Thi thể này đã bị chuột yêu gặm nhấm đến mức biến dạng, thảm không nỡ nhìn. Dù sao cũng là người nông dân cần cù trong phạm vi quản lý của mình. Tô Bạch tùy tay vung lên, một đoàn lửa cháy rừng rực đã được kiểm soát nhiệt độ đột nhiên xuất hiện, rơi xuống thi thể của người nông dân trẻ tuổi. Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, bao trùm hoàn toàn thi thể. Chẳng mấy chốc, thi thể đã hóa thành tro bụi dưới sự thiêu đốt của ngọn lửa, hòa vào đất. Xương cốt nhập thổ, coi như là một việc công đức, sẽ có lợi cho kiếp luân hồi sau này. Làm xong tất cả những điều này, Tô Bạch quay người rời đi. Vẫn nên đi tìm vị khớp báo cáo trước đã. Thân hình Tô Bạch biến mất tại chỗ. Vị khớp là một trong những tư dạ sứ quản lý ba thành phố cung cấp tuyến 1 và mười mấy thành phố cung cấp tuyến 2 gần đó. Vương Nguyên chính là đã giới thiệu Tô Bạch đến dưới trướng vị tư dạ sứ này. Theo thông tin được cung cấp, vị tư dạ sứ tên là Quỷ Khớp này cũng là một tu sĩ hóa thần sơ kỳ. Bắc Châu cương vực rộng lớn, 3 ngày sau, Tô Bạch mới với tốc độ độn quang nhanh hơn một chút so với tu sĩ Nguyên Anh bình thường, cản đáo nơi đóng quân của Quỷ Khớp. Nơi đóng quân của y được xây dựng trên một ngọn núi cao, có tu sĩ canh gác, phòng bị nghiêm ngặt. Trước khi Tô Bạch đến không trung phía trên nơi đóng quân, lập tức có mấy tu sĩ Kim Đan kỳ lướt đến, kiểm tra thân phận của Tô Bạch. Sau khi xác nhận Tô Bạch là đại chấp sự thủ dạ nhân đến nhậm chức, họ mới dẫn Tô Bạch vào một sảnh trong nơi đóng quân. Quỷ Khớp vừa vặn đang ở trong nơi đóng quân. Tô Bạch không đợi quá lâu, tư dạ sứ Quỷ Khớp liền đi vào sảnh. "Linh Ngư, Linh chủ dường như rất coi trọng ngươi, đặc biệt liên hệ với ta, điều ngươi đến Bắc Châu rèn luyện một chút." Quỷ Khớp trên dưới đánh giá Tô Bạch, chậm rãi nói: "Linh chủ, là mật danh của Vương Nguyên." Tô Bạch chắp tay, đa tạ hai vị đại chấp sự để bạn. Quỷ Khớp trên mặt không biểu lộ cảm xúc gì, mở miệng nói: "Đây không tính là để bạn, có thể sống sót ở Bắc Châu hay không, còn phải xem bản lĩnh của chính ngươi." Quỷ Khớp phất tay ném ra một khối ngọc giản. Tô Bạch đưa tay đó lấy. "Đây là thông tin chi tiết về đồng thành mà ngươi sẽ tiếp quản. Ngươi hãy xem qua đi." Quỷ Khớp nói. Tô Bạch quét qua linh thạch, xem xét một chút. Phạm vi quản hạt của các huyện thành ở Bắc Châu rất lớn, bởi vì Bắc Châu vẫn là kho lương thực của hàng trăm tỷ dân số Đại Càn. Ngoài bản thân huyện thành, gần huyện thành còn có vô số thôn làng, nông trang dày đặc. Đồng thành có dân số hơn 3 triệu, trong đó 2 triệu là dân số nông nghiệp phân tán bên ngoài đồng thành. Số lượng dân số phân tán như vậy đã tạo cơ hội cho yêu tu. Ví dụ như con chuột yêu mà Tô Bạch gặp 3 ngày trước, chính là dựa vào khả năng ẩn nấp khí tức của mình, trốn vào các nông trang thuộc đồng thành để ăn thịt người tu luyện. Tô Bạch với tư cách là đại chấp sự đồng thành, cần phải đảm bảo dân số đồng thành tăng trưởng, đồng thời cũng phải duy trì sản lượng lương thực ổn định. Chỉ cần làm tốt hai điều này, Tô Bạch coi như đã hoàn thành trách nhiệm của đại chấp sự đồng thành. Mỗi năm dân số tăng trưởng ít nhất trên 1% sản lượng lương thực phải ổn định trên 2 vạn thạch. Tô Bạch cất ngọc giản đi, nói: "Thuộc hạ nhất định sẽ hoàn thành chỉ tiêu." Quỷ Khớp khẽ gật đầu: "Ừm, vậy ngươi đi đi. Bên đồng thành, đại chấp sự tiền nhiệm đang đợi ngươi, sau khi bằng giao, cuối năm hàng năm đến nơi đóng quân tìm ta báo cáo công việc một lần là được. Ghi nhớ không được làm giả số liệu, nếu không sẽ hại đến tiền đồ của chính ngươi. Ta biết chiến lực của ngươi rất mạnh, đã giết chết quyền quý yêu tu ở Đinh Thành, nhưng ghi nhớ, kinh doanh thành phố cung cấp hoàn toàn khác với việc trực tiếp đẩy lùi và tiêu diệt kẻ địch, cần phải thận trọng cân nhắc. Hy vọng ngươi có thể đạt được thành tích tốt." Đa tạ tư dạ sứ chỉ điểm. Tô Bạch lại cảm ơn, sau đó rời khỏi nơi đóng quân này, lướt mình về hướng đồng thành. Chương 526 thả ngư ra ra tha mạng. Chương 526 thả ngư ra ra tha mạng. Tô Bạch ngự kiếm mà đi, tựa như lưu tinh lao vút, hướng về phía đồng thành mà bay với tốc độ ổn định. Trên đường đi, hắn thể hiện tốc độ ngự kiếm vượt xa kiếm tu bình thường, chớp mắt đã lướt qua mấy ngọn núi và dòng sông. Trong lúc ngự kiếm, Tô Bạch lấy từ trong lòng ra một miếng ngọc giản. Ngọc giản này ghi chép các dữ liệu chi tiết về đồng thành. Hắn cẩn thận xem xét ngọc giản, từng chút một tra cứu thông tin bên trong. Dữ liệu được ghi trong ngọc giản này có thể nói là bao la vạn tượng, từ địa lý môi trường đến phân bố dân cư của đồng thành, rồi đến chức trách và thành tích của các cấp quan viên, không gì là không được ghi chép chi tiết. Trong số đó, điều khiến Tô Bạch quan tâm nhất là số người chết bất thường ở các thôn trấn, nông trang trực thuộc đồng thành. Đối với thủ dạ nhân mà nói, dữ liệu này vô cùng quan trọng. Bởi vì thông qua phân tích những dữ liệu này, bọn họ có thể đại khái suy đoán được những nơi nào ẩn chứa nhiều yếu tố nhất. Và những khu vực này, tự nhiên cũng trở thành đối tượng trọng điểm mà thủ dạ nhân chú ý. Đồng thành là một thành phố cung ứng cấp 2, tự nhiên không có quyền quý yếu tố nào chú đóng, nhưng lại có không ít yếu tố lén lút trà trộn vào ăn thịt người. Tuy nhiên, điều này đối với Tô Bạch mà nói không phải là vấn đề lớn. Hắn không cần phải như ở những thành phố cung ứng cấp 1 khác, tốn công sức xử lý mối quan hệ với quyền quý yếu tố. Một khi gặp phải yếu tố trà trộn, hắn có thể trực tiếp ra tay chém giết, không chút lưu tình. Xem ra, đồng thành quả thật là nơi tốt nhất để Tô Bạch rèn luyện hiện tại. Nếu thật sự có quyền quý yêu tu làm loạn, Tô Bạch nói không chừng sẽ tùy hứng mà làm, bộc lộ tu vi trực tiếp đánh giết quyền quý yêu tu cho xong chuyện. Và trong các khu vực trực thuộc đồng thành, nơi có số người chết nhiều nhất, không nghi ngờ gì nữa chính là khu vực mỏ đồng. Đồng thành sở dĩ được gọi là đồng thành, chính là vì gần thành phố này từng tồn tại một mỏ đồng quy mô lớn. Tuy nhiên, mỏ đồng này đã bị bỏ hoang từ mấy chục năm trước, giờ đây chỉ còn lại một vùng hoang vu và tĩnh mịch. Mặc dù mỏ đồng đã không còn được khai thác, nhưng vị trí địa lý phức tạp và địa hình mỏ đồng sâu dưới lòng đất mà nó để lại, lại trở thành nơi ẩn náu tuyệt vời của các yêu tu. Những yêu tu này lợi dụng địa hình phức tạp của khu vực mỏ đồng, khéo léo che giấu hành tung của mình, khiến cho thủ dạ nhân của đồng thành trước đây khó mà phát hiện ra sự tồn tại của chúng. Và các nông trang gần khu vực mỏ đồng cũng vì thế mà chịu ảnh hưởng lớn. Hàng năm, nơi đây đều có một lượng lớn dân số chết bất thường hoặc mất tích, số lượng nhiều hơn hẳn các khu vực khác. Theo thống kê chưa đầy đủ, con số này đã vượt quá 300 người và còn có xu hướng tăng lên theo từng năm. Đây là nơi yêu tu đồng thành hoành hành nhất. Chính là nơi này đi. Tô Bạch không chọn đến đồng thành để chính thức nhậm chức trước, mà quyết định trước tiên cho những yêu tu này một đòn phủ đầu. Cứ lấy nơi này làm mục tiêu trước. Tô Bạch không thể bộc lộ tu vi, dùng năng lực cảm nhận siêu cường trực tiếp đánh giết yêu tu trong khu vực. Mà muốn ổn định đồng thành, yêu tu phải rút lui, thì phải cho những yêu tu này biết rằng, hắn không phải kẻ dễ trêu chọc. Thế là, hắn quyết định dùng một cách đặc biệt, để tuyên bố sự xuất hiện của mình và quyền quản hạt đối với vùng đất này cho các yêu tu biết. Không lâu sau, Tô Bạch lướt người đến khu vực mỏ đồng. Nguyên thần chi lực mở ra, khí tức của mười mấy yêu tu ẩn náu trong khu vực mỏ đồng đều bị Tô Bạch khóa chặt. 3 yêu tu kim đan kỳ, 9 yêu tu trúc cơ kỳ. Chẳng trách khu vực này mỗi năm có hơn 300 người biến mất. Thân hình Tô Bạch gần mình sâu trong tầng mây. Chốc lát sau, hắn chọn ra một yêu tu mạnh nhất trong số đó làm mục tiêu. Khoảnh khắc tiếp theo, thân hình hắn chợt lóe lên, đã rơi xuống một cánh đồng đang bận rộn làm việc. Trong cánh đồng này, nhiều nông phu đang cần mẫn cày cấy đất đai. Mặc dù có tư nông sứ giúp đỡ dưỡng ruộng lúa để đảm bảo thu hoạch, nhưng trên đồng vẫn còn nhiều việc cần nông phu tự mình hoàn thành. Khi những nông phu này nhìn thấy Tô Bạch trong bộ công phục của thủ dạ nhân đến, họ đều dừng tay, cung kính hành lễ với Tô Bạch và đồng thanh hô to: "Đại nhân an lành." Tô Bạch khẽ gật đầu, coi như đáp lại lời chào hỏi của bọn họ. Ngay sau đó, ánh mắt Tô Bạch trực tiếp rơi vào một yêu tu đang ngụy trang thành nông phu. Yêu tu này tuy đã cố gắng che giấu khí tức của mình, ngay cả nguyên anh kỳ tu sĩ bình thường cũng rất khó phát hiện yêu khí của hắn, nhưng dưới nguyên thần chi lực của Tô Bạch, tự nhiên vẫn không thể che giấu. Kẻ này vẫn đang cúi đầu khom lưng với Tô Bạch, ra vẻ lau mồ hôi do lao động để lại trên người. Khóe miệng Tô Bạch khẽ nhếch lên, lộ ra một nụ cười khó nhận ra. Hắn nhẹ nhàng nâng ngón tay, chỉ thấy một đạo kiếm khí bay ra, thẳng tắp lao về phía yêu tu đang ngụy trang thành nông phu kia. Chỉ nghe một tiếng phụt kiếm khí chính xác xuyên qua đan điền của yêu tu đó, giam cầm kim đan của hắn. Hắn lập tức phát ra một tiếng kêu thảm thiết, thân thể như bị rút cạn hết sức lực, mềm nhũn ngã xuống đất. Cảnh tượng đột ngột này khiến các nông phu xung quanh đều kinh hãi biến sắc. Bọn họ còn tưởng rằng vị quan phủ đại nhân trông có vẻ hiền lành này lại đột nhiên ra tay làm hại người, hơn nữa còn ra tay với một nông phu vô tội. Trong chốc lát, không khí trên cánh đồng trở nên vô cùng căng thẳng, các nông phu đều kinh hãi nhìn Tô Bạch, sợ rằng hắn cũng sẽ ra tay độc ác với mình. Nhưng đúng lúc các nông phu đang sợ hãi, một chuyện không ngờ đã xảy ra. Chỉ thấy người nông phu ngã trên đất, thân thể đột nhiên bắt đầu run rẩy dữ dội, ngay sau đó, da hắn dần trở nên thô ráp, lông tóc cũng bắt đầu mọc dài ra. Chỉ trong chớp mắt, người nông phu đó đã hoàn toàn biến thành một con chồn hôi khổng lồ. Yêu tu này sau khi mất đi linh lực, đã hiện nguyên hình. Nhìn thấy cảnh này, các nông phu mới chợt hiểu ra, hóa ra vị thủ dạ nhân đại nhân này không phải là giết người vô tội, mà là đang trừ hại cho dân. A, lão điển hóa ra là yêu quái biến thành. Thật đáng sợ. Làm sao có thể? Hắn cùng ta lớn lên từ nhỏ sao lại không thể? Chắc chắn là một ngày nào đó hắn không biết đã bị yêu quái đoạt xa rồi. Nói như vậy, tháng trước tiểu hổ chính là cùng hắn làm việc thì mất tích, chẳng lẽ là bị hắn ăn rồi? Một nhóm nông phu càng nói càng phẫn nộ, cảm xúc càng lúc càng kích động, bọn họ nhao nhao vung vẩy quốc trong tay, khí thế hung hăng xông lên, đánh tới tấp con yêu tu chồn hôi này. Những phàm nhân của đại càn hoàng triều này, đối với yêu quái có thể nói là vừa sợ vừa hận. Ngày thường, bọn họ chịu đựng sự quấy phá của yêu quái, bách tính bình thường của thành phố cung ứng cấp 2, sau khi đêm xuống căn bản không dám có cuộc sống về đêm. Giờ đây, khó khăn lắm mới có cơ hội tự tay dạy dỗ những yêu quái đáng ghét này, bọn họ tự nhiên không chút lưu tình, dốc hết sức lực. Yêu tu chồn hôi vốn đã mất đi linh lực, giờ lại chịu trọng thương như vậy, bị một đám nông phu giận dữ đánh cho đầu rơi máu chảy, thảm không nỡ nhìn. Răng nanh của nó cũng gần như bị đánh rụng hết, bị đánh cho thảm hại không chịu nổi. Nhìn thấy con yêu tu kim đan kỳ này sắp bị đám phàm nhân đánh chết ơi, Tô Bạch đột nhiên phất tay, một luồng linh phong gào thét bay ra, mạnh mẽ xua tan đám nông phu. Được rồi, tạm đủ rồi, con yêu này ta còn có việc cần dùng. Giọng Tô Bạch không lớn, nhưng lại mang theo một loại uy nghiêm khiến người ta không thể kháng cự. Đám nông phu nghe lời hắn nói, lúc này mới như tỉnh mộng mà dừng tay, nhao nhao nhìn về phía Tô Bạch, trong mắt lộ ra vẻ kính sợ. Tô Bạch nhìn Yêu Tu, nhàn nhạt mở miệng, muốn sống không? Yêu Tu trồn hôi lên tấm thân tàn nát bỏ đến trước mặt Tô Bạch, ôm chặt lấy đùi Tô Bạch, ra ra, ta muốn sống, tu luyện thành hình không dễ, cầu xin ngài tha mạng cho ta. Ta cái gì cũng nguyện ý làm. Còn Yêu Tu kim đan kỳ này, ý chí cầu sinh quả thật rất mạnh. Tô Bạch mặt không biểu cảm nói, ta chính là đại chấp sự Linh Ngư mới nhậm chức của Đồng Thành. Nếu muốn sống, ngươi phải thay ta truyền đạt một tin tức cho tất cả yêu tu trong khu vực Đồng Thành. Nghe lời này, yêu tu trồn hôi vốn đang kinh hoàng tột độ như được đại xá, trong mắt lóe lên một tia hy vọng, hắn vội vàng nói, ngài cứ nói đi, Linh Ngư ra ra, cần ta truyền đạt tin tức gì? Khoe miệng Tô Bạch khẽ nhếch lên, lộ ra một nụ cười nhạt, nhưng nụ cười đó lại khiến người ta không rét mà run. Hắn chậm rãi nói, ngươi hãy đi nói với tất cả yêu tu trong khu vực Đồng Thành, giới hạn bọn chúng phải rời khỏi phạm vi Đồng Thành trong vòng một ngày. Sau một ngày, nếu còn có yêu tu nào dám tiếp tục ở lại Đồng Thành, vậy thì đừng trách ta không khách khí. Linh Mẫu vừa khéo tinh thông thuật luyện đan, đối với những yêu tu dám ở lại Đồng Thành mà không biết sống chết sau một ngày, ta sẽ tự mình lột da rút gân bọn chúng, khiến nhục thân của bọn chúng trong trạng thái sống sót, trải qua 49 ngày tôi luyện. Cảm giác này, chắc là các ngươi chưa yêu nào trải qua phải không? Yêu tu trồn hôi sợ đến tái mặt, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán, hắn lồm cồm bò dậy, run rẩy nói, hiểu rồi. Linh Ngư ra ra. Tiểu nhân lập tức đi truyền đạt ý chỉ của ngài. Nói đoạn, hắn không quay đầu lại mà bỏ đi, sợ rằng nếu nán lại thêm một khắc sẽ bị Tô Bạch biến thành nguyên liệu luyện đan. Tô Bạch đưa tay định trụ thân hình của hắn, sau đó khẽ thu về, thúc đẩy một phần pháp tắc thủy thuộc tính trị liệu của thượng thiện nhược thủy bao bọc yêu tu trồn hôi. Khoảnh khắc tiếp theo, yêu tu trồn hôi phát hiện đan điền của mình vậy mà kỳ diệu khôi phục, kim đan vững chắc, linh lực lại bắt đầu hội tụ. Đây là thủ đoạn thần thông cỡ nào? Vị thủ dạ nhân tộc này, thực lực quả thật đáng sợ. Ta có thể khiến ngươi khôi phục linh lực, cũng có thể bất cứ lúc nào lấy đi tính mạng của ngươi, đi làm việc đi. Tô Bạch nhàn nhạt mở miệng. Yêu tu trồn hôi liên tục dập đầu về phía Tô Bạch, Hoàng Điền, Hu Hạng Thị Ẩn, Tạ Ninh Ngư ra ra tha mạng. Tiểu nhân lập tức đi làm việc cho ngài. Yêu tu Hoàng Điền tế khởi thổ độn thuật rời khỏi nơi này. Nguyên thần chi lực của Tô Bạch nhàn nhạt chú ý Hoàng Điền rời đi. Hoàng Điền gần như là yêu tu mạnh nhất trong khu vực Đồng Thành. Hy vọng tin tức mà hắn mang về có thể khiến yêu tu Đồng Thành nghe tin mà bỏ chạy. Như vậy, Đồng Thành mới có thể phát triển ổn định, thành tích của hắn cũng có thể theo đó mà tăng lên. Thành tích của Tô Bạch nổi bật, sau này nếu thăng tiến vào trung tâm quyền lực cao hơn của đại càn, đến lúc đó sẽ có pháp tắc chi lực vô tận để sao chép. Chương 527 Đồng Thành bản giao, chương 527 Đồng Thành bản giao vút. Mấy đạo thân ảnh lướt nhanh tới. Đó là mấy tên thủ dạ nhân cấp cơ sở gần đó nghe thấy động tĩnh liền chạy tới. Khi nhìn thấy Tô Bạch, nhận ra hắn chính là đại chấp sự sắp nhập chức. Lập tức túi đầu quỳ một gối hành lễ. Tham kiến đại chấp sự. Ừm, đứng dậy đi. Khi ngẩng đầu lên lần nữa, Tô Bạch đã biến mất khỏi chỗ cũ. Đồng Thành là một thành trì dung nạp hơn 100 vạn dân cư, Đồng Thành tự nhiên vẫn vô cùng phồn hoa, ít nhất là phồn hoa hơn rất nhiều so với Ninh Thành mà Tô Bạch mới đến trước đây. Hơn nữa, Đồng Thành có các thôn làng, nông trang lân cận làm vùng đệm, những yêu tu thật sự dám xâm nhập Đồng Thành ăn thịt người cũng không nhiều. Bách tính trong thành vẫn có thể an cư lạc nghiệp. Cứ điểm thủ dạ nhân Đồng Thành nằm phía sau nha môn Đồng Thành, đây là một quần thể kiến trúc gồm nhiều sân viện. Bốn phía bao quanh bởi những bức tường cao vút, ngăn cách toàn bộ cứ điểm với thế giới bên ngoài, tạo thành một không gian tương đối độc lập. Ở trung tâm quần thể kiến trúc này, có một quảng trường rộng rãi, mặt đất lát đá xanh, trông vô cùng bằng phẳng. Tô Bạch thu liễm khí tức, như một chú chim nhẹ nhàng, lướt mình hạ xuống quảng trường. Sau khi Tô Bạch hạ xuống, hơi dừng lại một chút, rồi khẽ vung hai tay, một luồng nguyên thần chi lực nhỏ bé ngụy trang thành thần thức quyết tán ra như gợn sóng. Chẳng mấy chốc, Tô Bạch đã thông báo tin tức tập hợp cho tất cả thủ dạ nhân trong cứ điểm. Sau khi nhận được thông báo của Tô Bạch, các thủ dạ nhân trong cứ điểm lũ lượt từ các sân viện khác chạy đến, chẳng mấy chốc đã tập trung đông đủ trên quảng trường. Mau mau đến tham kiến tân nhiệm đại chấp sự. Trong đám đông, không biết ai đã hô lớn một tiếng, ngay sau đó, mọi người đồng thanh phụ họa, gặp qua đại chấp sự nhất thời, một tràng tiếng chào hỏi vang vọng khắp quảng trường. Thực tế, cứ điểm thủ dạ nhân Đồng Thành bên này cũng đã nắm được thời gian Tô Bạch nhập chức. Vì vậy, ngoài những thủ dạ nhân đang đi làm nhiệm vụ bên ngoài, về cơ bản tất cả thủ dạ nhân đều ở lại cứ điểm, chờ đợi Tô Bạch đến. Cứ điểm thủ dạ nhân Đồng Thành có tổng cộng 10 vị kim đan tu sĩ, 100 vị trúc cơ tu sĩ. Đừng thấy số lượng tu sĩ không ít, nhưng phạm vi khu vực trực thuộc Đồng Thành rất rộng, bình thường tuần tra đều phải điều động một nửa đội ngũ chia nhau hành động mới có thể hoàn thành việc tuần tra trong thời gian quy định. Số lượng yêu tu ẩn nấp trong khu vực Đồng Thành không ít, mỗi ngày giải quyết vụ án lại phải tiêu hao một nhóm thủ dạ nhân. Hôm nay nếu không phải để chờ Tô Bạch nhậm chức, số lượng tu sĩ có mặt sẽ ít đi một nửa. Vị này hẳn là Ninh Ngư đạo hữu, Bần đạo Kỳ Linh. Một vị nguyên anh tu sĩ lưng đeo trường thương lớp mình tới. Người này chính là đại chấp sự tiền nhiệm của Đồng Thành, Kỳ Linh, có tu vi nguyên anh trung kỳ. Kỳ Linh là tên hiệu của hắn. Tô Bạch chắp tay, Kỳ Linh đạo hữu. Kỳ Linh lộ vẻ tươi cười, vậy Đồng Thành liền giao cho Ninh Ngư đạo hữu, Bần đạo ở Đồng Thành 20 mấy năm, tự thấy kinh doanh tuy không quá cường thịnh, nhưng hẳn là còn đạt yêu cầu, mong Ninh Ngư đạo hữu đối đãi tốt với bách tính Đồng Thành trên dưới. Tô Bạch khẽ gật đầu, đó là lẽ tự nhiên, xin Kỳ Linh đạo hữu yên tâm. Kỳ Linh lại nói, những thủ dạ nhân dưới chúng ta, có người đã theo ta 20 mấy năm, cũng có người mới được điều đến gần đây, nhưng nhìn chung, trình độ nghiệp vụ đều khá tốt, đạo hữu có thể tin tưởng. Đa tạ đạo hữu chỉ điểm. Tô Bạch mở miệng cảm ơn. Kỳ Linh lấy ra ngọc giản giao tiếp đưa cho Tô Bạch. Kỳ Mô đã chuẩn bị thỏa đáng, còn phải đuổi đi một tấn thành khác giao tiếp, vậy nên không ở lâu. Quỷ khắp lại điều Kỳ Linh đến một tấn thành cấp một khác dưới chúng hắn. đại chấp sự Nguyên Anh kỳ tiền nhiệm của Tấn Thành cấp 1 kia bị yêu tu ám hại, hiện giờ đang rất cần Nguyên Anh tu sĩ đến trấn giữ. Mà Kỳ Linh Nguyên Anh trung kỳ, tự nhiên là thích hợp nhất. Tô Bạch chắp tay, Kỳ huynh một đường thuận lợi. Kỳ Linh cũng không nói thêm lời nào, ngựa không mà lên, bay về phía bắc. Cứ như vậy, cứ điểm thủ dạ nhân Đồng Thành liền chính thức giao vào tay Tô Bạch. Tô Bạch mở miệng nói, tất cả chấp sự ở lại, những thủ dạ nhân còn lại đều đi hoàn thành công việc bản chức của mình. Vâng. Một đám thủ dạ nhân cấp cơ sở trúc cơ kỳ tản ra. 10 vị chấp sự kim đan kỳ thì tiến lại gần. Tô Bạch quét mắt qua 10 vị chấp sự, đối chiếu thông tin trong ngọc giản với 10 người trước mắt, trong nháy mắt đã có được sự hiểu biết toàn diện về 10 vị chấp sự. Đối với hóa thần tu sĩ mà nói, đây không phải là chuyện khó khăn gì. Huyết Thú, ngươi dẫn đường, đi đến nghị sự sảnh. Một vị kim đan hậu kỳ, bên hông đeo một thanh trường đao tu sĩ chắp tay đáp lời, dẫn đường đi về phía nghị sự sảnh. Huyết Thú chính là người có chiến lược mạnh nhất trong số các thủ dạ nhân kim đan kỳ của Đồng Thành, từng lịch luyện ở Tấn Thành Huyết Thành cấp 1,